Chương 207, sự tình loạn. Chương 207, sự tình loạn. Hai ngày sau, Tề Vân một đoàn người tại điều thị sân bay hạ xuống. Kể từ biết được lão quỷ xảy ra chuyện tin tức sau, hắn liền luyện cự Lý Diệu Hoa thịnh tình, ngồi sớm nhất một chuyến bay chạy về. Ngoài phi trường Trung Thụy lái xe tới đón tiếp, Tề Vân để cho hắn mang theo A Kiều mấy người đi trước dàn xếp, chính mình thì thẳng đến phố đồ cổ đi tìm Thạch Phong. Thu Nguyệt Hiên bên trong, Thạch Phong đang đưa lưng về phía môn lau không đang triển lãm bên trên bình sứ, nghe thấy tiếng bước chân sau hắn vội vàng xoay đầu lại, thấy người tới là Tề Vân, vội vàng ném đi trong tay vải gấm tiến lên đón. Người có thể tính trở về. Tề Vân không kịp hàn huyên, nhíu mày hỏi, đến cùng chuyện ra sao? Lao quỷ tại sao đột nhiên tiêu thất? Thạch Phong lôi kéo Tề Vân cánh tay đi tới ngồi xuống một bên, sau đó đem điện thoại di động của mình đưa tới, chính ngươi xem đi. Xế chiều hôm nay lão quỷ cho ta phát cái tin, tiếp đó liền sẽ liên lạc không được, ta sai người đi tìm cũng không tìm được. Tề Vân cầm qua điện thoại, nhìn chăm chú trên màn hình nội dung tin nhắn. Có người đang tìm ta, kẻ đến không thiện. Cũng chỉ có ngắn ngủi một câu nói. Xem xong tin nhắn sau, Tề Vân trong mày, trong lòng vô ý thức đem lão quỷ mất tích cùng lần trước để cho hắn xử lý hai chuyện kia liên hệ với nhau. Hắn tiêu thất phía trước có hay không tiếp nhận cái khác việc, hoặc hắn có hay không gì kiểu ra. Thạch Phong nghe xong lắc đầu, hắn tiếp không có nhận sống ta không biết, bất quá kiểu ra cái đồ chơi này. Nếu như lúc trước hắn làm những chuyện kia loạn, cái kia khắp nơi đều có cửu gia của hắn. Tề Vân thở dài, cái này đúng thật là một điểm manh mối cũng không có. A liền nghe Thạch Phong tiếp tục nói, ta cho ngươi biết những thứ này, cũng không phải muốn cho ngươi hỗ trợ tìm hắn, cũng là trên giang hồ phiêu, lấy người tiền tài trừ hai họa cho người, lao quỷ lưu manh một cái, đã sớm nghĩ tới sẽ có một ngày này. Ta là lo lắng đối phương hướng ngươi tới, dù sao hắn vừa cấp cho ngươi xong việc, cho nên ngươi gần nhất phải cẩn thận một chút. Lao quỷ bản sự ngươi cũng biết, đối phương có thể đem hắn cho móc ra. Thạch Phong lời nói chưa nói xong, nhưng Tề Vân đã nghe hiểu hắn ý tứ. Gần nhất tìm lão quỷ làm qua hai chuyện, một kiện muốn đi đại bối đầu trong biệt thự trộm cái kia sổ sách, một kiện khác chính là đem cái kia sổ sách bỏ vào vị kia Chu phó sĩ giải thư phòng. Hai người này năng lượng tất nhiên là không cần nói nhiều, nếu như lão quỷ ở đâu cái khâu vô ý bại lộ, thật có khả năng bị bọn hắn tìm gặp. Tề Vân tay phải đập mặt bàn, thật lâu không nói. Thạch Phong móc ra khói đưa một cây tới, theo ta đối với lão quỷ hiểu rõ, hắn cho dù bị người đuổi kịp, cũng tuyệt đối sẽ không đem ngươi nói ra. Nhưng đối diện tất nhiên có thể tìm tới lão quỷ, cái kia không chừng cũng có thể từ chỗ khác con đường phát hiện ngươi, cho nên ngươi không thể khinh thường. Lão quỷ sự tình ngươi cũng đừng nhúng vào, ta bên này cũng tìm chút bằng hữu, đang đánh nghe hắn tung tích, có tin tức ta sẽ thông báo cho ngươi. Tề Vân nghe xong trầm mặc hút thuốc, thật sâu hít hai cái sau, hắn chậm rãi lắc đầu, nếu như lão quỷ thật là bị ta đối đầu lấy đi, vậy đối phương biết ta ở sau lưng dở trò quỷ, cũng là chuyện sớm hay muộn, cho nên ta trộn lẫn không lẫn vào kỳ thực đều như thế. Chuyện này ta tự mình tới xử lý, ngươi đừng giằng co, đối diện lai lịch không nhỏ, quay đầu lại đem ngươi cho dính líu vào. Thạch Phong nghe vậy, cầm điếu thuốc tay treo ở giữa không trung, khẽ cười nói, ta mẹ nó bây giờ một người cô đơn, ta sợ gì liên lụy. Ta cùng lão quỷ nhận biết hơn 10 năm, hắn cũng là bằng hữu của ta, ta không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Tề Vân nhíu mày nhìn về phía hắn, thở dài, đối diện rất có thể là thị phủ người, ngươi dính vào không có gì ý nghĩa, nghe ta, để cho ta trước hết nghĩ biện pháp, ngươi yên tâm chờ ta tin tức, cần ngươi hỗ trợ thời điểm ta sẽ cùng ngươi nói. Hắn biết Thạch Phong tại đồ cổ vòng có chút nhân mạch, nhận biết một chút lai lịch không nhỏ thương nhân, nhưng loại quan hệ này muốn nhìn dùng tại địa phương nào. Nếu là một chút hời hợt chuyện nhỏ, cái kia tìm người ta có lẽ dễ dùng, nhưng loại này phải đối mặt sóng to gió lớn sự tình, nhân ra nửa đường phản ứng lại, chỉ định liền xuống xe. Thạch Phong thật dài phun ra một điếu thuốc vòng, cuối cùng im lặng gật gật đầu. Tề Vân gõ gõ khói bụi, lúc này lấy điện thoại cầm tay ra cho Trương Đại Dũng gọi điện thoại. Trương Đại Dũng là hắn lao thiết, hai người quan hệ không chỉ có là lợi ích rồi dám đơn giản như vậy, cho nên hắn có thể rất yên tâm tìm đối phương hỗ trợ. Người cái tên này cuối cùng nhớ tới gọi điện thoại cho ta, hai tháng này biến mất, tìm ngươi mấy lần cũng không tìm tới người. Đầu bên kia điện thoại Trương Đại Dũng vừa cười vừa nói. Tề Vân cười cười, mặc dù nội tâm có chút lo lắng, nhưng ngữ khí vẫn là hết sức bình tĩnh. Ha ha, hôm nay mới từ nước ngoài trở về, ngươi lúc này có thời gian không có? Hai ta gặp một lần. Có chuyện gì a? Tề Vân không có giấu giếm, đúng, có chút việc muốn tìm ngươi hỗ trợ, trong điện thoại không tiện. Vậy vẫn là lần trước nhà kia quán trà, sau một giờ gặp. Trương Đại Dũng sảng khoái đáp. Đi, chờ một lúc gặp. Sau khi cúp điện thoại, Tề Vân lên đường cáo tử. Thạch Phong đem hắn đưa đến cửa ra vào, lại không yên lòng dặn dò một câu, nếu như chuyện không thể làm coi như xong, lão quỷ loại này người giang hồ nhìn thoáng được. Tề Vân không có lên tiếng, cũng không quay đầu lại khoát khoát tay. Ngồi trên sau xe, hắn cũng không có vội vã chạy tới trà lâu, mà là bấm Tất Tổng điện thoại. Điện thoại vang lên hai tiếng liền rất nhanh được kết nối, trong ống nghe truyền đến Tất Tổng tiếng cười sang sảng, ha ha, ta nghe lão Diệp nói ngươi cái này ra biện phát đại tài, gọi điện thoại là muốn mời ta ăn cơm à. Tề Vân từ kép tạo trở về lúc thông chi qua Diệp hắn bằn, cho nên Tất Tổng biết được hắn trở về cũng không hiếm lạ. Ăn cơm đến ngày khác, bây giờ có chút việc gấp tìm người hỗ trợ. Tề Vân cười đáp lại. Tất Tổng nghe vậy, không chút do dự trả lời, cái gì vậy, ngươi nói. Là như thế này, ta bây giờ muốn lấy 500 vạn tiền mặt, ngươi biết kiến hành người không? Giúp ta liên lạc một chút. 500 vạn. Tất Tổng ngẩn người, bây giờ phải dùng đến nhiều tiền mặt như vậy chỗ thật đúng là không nhiều. Đúng. Nghe được Tề Vân xác nhận sau, Tất Tổng cũng không có hỏi nhiều nữa, hơi trầm ngâm sau trả lời, kiến hành ta đây không quen, công ty của chúng ta nghiệp vụ cũng là giao làm được, ta cùng bọn hắn khu mới hành trưởng quan hệ cũng không tệ lắm. Như vậy đi, ngươi đi thẳng đến giao bước đi, ta bây giờ cho bọn hắn hành trưởng gọi điện thoại, sau đó để tài vụ đi qua lấy cho ngươi. Tề Vân nghe xong cũng không tự tuyệt, đi, cảm tạ a. ta anh em nói những thứ này làm gì? Tất tổng cười cúp điện thoại. Kết thúc trò chuyện sau, Tề Vân vỗ vỗ trên chỗ tài xế ngồi Trần Vĩ bà bay, phân phó nói, vị hạ dạ, đi khu mới giao đi. Trần Vĩ nghe xong nhanh chóng cho xe chạy, chuyển xe rời đi. Tề Vân bước cằm, hơi sắp xếp ý nghĩ một chút, lần nữa thông qua một cái mã số xa lạ. Uy, vị nào? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Ta gọi Tề Vân, đầu trong hồng, hồng vĩ trạch, bằng hữu, có chuyện làm ăn muốn nói với ngươi làm luận, thuận tiện đi ra tâm sự không? Đầu bên kia điện thoại trầm mặc 2 giây, sau đó đáp, thời gian, địa điểm. Sau 1 giờ, Thiên Phúc trả lâu. Chương 208, đổi tức phụ nhi chương 208, đổi tức phụ nhi khu mới, giao đi, trong văn phòng. Hành trưởng Điền Diệu Tông rất nhiệt tình cho Tề Vân bưng một ly nước trà, "Tề tổng, sự tình tất tổng đều nói với ta, ta đã an bài chuyên gia ở phía dưới làm nhiệm vụ, còn xin ngài ngồi tạm một hồi." Tề Vân tiếp nhận chén trà lễ phép nói lời cảm tạ, "Điền hành trưởng, cho ngươi thêm phiền phải a." Điền Diệu Tông khoát tay áo, "Tề tổng lời nói này, tất tổng tự mình lời nhắn nhủ sự tình, ta có thể không làm được thỏa đáng. Trước lạ sau quen, về sau chúng ta sẽ là bằng hữu, Tề tổng ngươi nếu là có cần phải ta địa phương, cứ mở miệng." Tề Vân tự nhiên biết đối phương nhiệt tình như vậy nguyên nhân là cái gì, giống bọn hắn loại này ngân hàng, mỗi cái quý đều có rất lớn tiền tiết kiệm áp lực, cho nên bất luận là hành trưởng cũng tốt, vẫn là phía dưới những cái kia nghiệp vụ viên, đối đại những cái kia tài chính sung túc khách hàng lớn, cũng là tận lực bảo hộ tốt quan hệ. Mà chính mình thân là tất tổng công ty đại cổ đông, vậy khẳng định thuộc về bọn hắn mục tiêu đáng người. Tề Vân bưng lên chén trà nhấp một miếng, sau đó khẽ cười nói, tất nhiên Điền hành trưởng coi ta là bằng hữu, vậy ta quay đầu để cho công ty tài vụ tới mở tài khoản, hai ngày này ta sẽ tồn 5000 vạn đi bảo. Điền Diệu Tông nghe vậy, mắt nhỏ trong nháy mắt sáng như bóng đèn, hai tay vô tảng dương, Tề tổng rộng thoáng. Ngài yên tâm, đến lúc đó ta chắc chắn an bài cho ngài cái kinh nghiệm phong phú quản lý khách hàng, chuyên môn vì ngài phục vụ, chỉ định để cho ngài hài lòng. Nói xong hắn tựa như lại nghĩ tới cái gì, đứng dậy đi tới bên cạnh két sắt, đè xuống vân tay sau, từ bên trong lấy ra một bộ đóng gói tuyệt đẹp hộp gấm, đặt ở Tề Vân trước người trên bàn trà. Tề tổng, đây là chúng ta được đặc biệt vì ngài loại này có thân phận khách hàng chế tác riêng lễ vật, không thể nói quý giá, xem như một phần tâm ý của ta, còn xin ngài nhất định nhận lấy. Hắn vừa nói, vừa đem nắp hộp mở ra, bên trong chứa một bộ tạo hình 10 phần xưa cũ bình trà gốm. Tề Vân cũng không rõ ràng cái đồ chơi này rốt cuộc bao nhiêu tiền, nhưng mà có thể phóng trong tủ bảo hiểm, nghĩ đến giá cả không tiện nghi. Ha ha, nếu là Điền hành trưởng tâm ý, vậy ta liền mặt dày nhận, cảm tạ. Điền Diệu Tông nghe xong, nụ cười trên mặt càng lớn. Cũng là người có thân phận, tất nhiên cái gì cũng nhận, cái kia lúc trước nói 5000 vạn tiền tiết kiệm sự tình, chỉ định liền không có chạy. Hắn sang sớm họp lúc còn đang vì cái này quý tiền tiết kiệm chỉ tiêu phát sầu, cái này uống cái trà công phu, sự tình liền giải quyết, khó trách buổi sáng hôm nay lúc ra cửa có hỉ thức trên đầu gọi. Tề tổng nói gì vậy, là ta nên tạ ngài mới đúng. Điền Diệu Tông cười mặt mũi tràn đầy nếp may xếp thành một đống, nhanh chóng đem bộ kia ấm tử sa nạp lại hảo, tiếp đó lại cho Tề Vân tục chén nước trà. Hai người đang nói, lúc này cửa phòng làm việc bị gõ vang, một cái mặc đồ chức nghiệp, tướng mạo 10 phần tịnh lệ nữ nhân xuất hiện tại cửa ra bảo. Hành trưởng, việc nghiệp vụ giải quyết xong, ta tới cho ngài nói một tiếng. Điền Diệu Tông gật gật đầu, hướng về phía nữ nhân vẫy vẫy tay, "Tiểu Cảnh, ngươi tới được vừa vặn, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Tề tổng, cũng là tất tổng công ty bọn họ cổ đông. Tề tổng hai ngày nữa muốn tại chúng ta đi mở tài khoản, đến lúc đó ngươi tự mình cho hắn làm." Gọi Tiểu Cảnh nữ nhân nghe xong, đáy mắt thoáng qua một tia mừng rỡ, nàng nhẹ vỗ về váy, hơi hơi không người, "Tề tổng ngài khỏe." Tề Vân bình tĩnh hướng đối phương gật gật đầu, xem như chào hỏi. Cái này Tiểu Cảnh mặc dù nói rất có vài phần tư sắc, dáng người cũng rất thon dài, nhưng mà trong lòng của hắn lại không có gì ý nghĩ sâu xa. "Tề tổng, Tiểu Cảnh nghiệp vụ năng lực rất mạnh, về sau liền để nàng cho ngài phục vụ, ngài thấy thế nào?" Điền Diệu Tông cười trưng cầu Tề Vân ý kiến. Tề Vân nhặt nói, "Có thể." Tiểu Cảnh nghe vậy, cất bước đi tới Tề Vân bên cạnh, con thân thể đưa di động bên trên mẹ chặt mã cờ giờ đưa tới, kèm theo từng trận làn gió thơm, ngực cái kia như ẩn như hiện phong quang tại trong lúc lơ đãng triển lộ. "Tề tổng, chúng ta thêm một cái phương thức liên lạc, ngài tới thời điểm sớm nói với ta một tiếng, ta tại cửa ra vào cho ngài sớm để dành xe tốt vị." Lý do này tìm không thể bắt bẻ, xem xét chính là kinh nghiệm già dặn hàng người. Tề Vân cũng không cự tuyệt, lấy điện thoại di động ra cùng đối phương tăng thêm hảo hữu. "Ngài đã thành công tăng thêm bạn mới, vụ không tỉnh Tiểu Cảnh thao tác xong, Tiểu Cảnh vẫn như cũ nửa con thân thể, xem thường thì thầm nói, tốt, Tề tổng ngài lúc nào thuận tiện tùy thời liên hệ ta." Tề Vân gật gật đầu, cất điện thoại di động, sau đó nhìn về phía Điền Diệu Tông nói, "Điền hành trưởng, tất nhiên nghiệp vụ giải quyết xong, vậy ta trước hết cáo tử, một hồi còn hẹn bằng hữu." "Hảo, hảo, ta mang ngài xuống." Điền Diệu Tông cười đứng dậy đưa tiễn, Tiểu Cảnh cũng theo ở phía sau. Đi tới lầu một VIP phòng, công ty Châu Đáo tài vụ, cùng với mang theo hai cái màu đen túi vải dày Trần Vĩ đang đợi. "Tề tổng, nghiệp vụ đã làm xong, ngài nhìn còn có khác phân phó sao?" Tài vụ cung kính hướng Tề Vân hỏi. Tề Vân hướng nàng khẽ gật đầu, "Khổ cực, ta bên này không có chuyện gì khác." "Tốt, vậy ta trước hết về công ty." "Ân." Tề Vân lên tiếng, quay đầu nhìn về phía Điền Diệu Tông, "Cái kia Điền hành trưởng chúng ta cũng đi." Điền Diệu Tông trên mặt tươi cười, "Hảo, Tề tổng đi thong thả." Một mực đem Tề Vân đưa lên xe, hơn nữa chờ xe lái ra bãi đỗ xe, Điền Diệu Tông đã cười cương khuôn mặt mới khôi phục tới. Hắn hướng về bên cạnh Tiểu Cảnh dặn dò, "Đây là khách hàng lớn, cơ hội cho ngươi, nhưng ngàn vạn phải bắt được, chủ động chút." Tiểu Cảnh tự nhiên có thể lĩnh hội ý tứ trong lời của hắn, cười gật đầu, "Hành trưởng ngài yên tâm, ta biết nên làm như thế nào." Từ ngân hàng sau khi rời đi, Tề Vân liền thẳng đến khu mới phân cục bên cạnh nhà kia trả lâu. Trương Đại Dũng so với hắn sớm tới vài phút, đã bắt đầu uống trà. Gặp Tề Vân đi vào, hắn đùa giỡn nói, ngươi cái tên này, trước đó cùng ta uống rượu, chén rượu đều phải thấp hơn 3 phần, bây giờ giá đỡ lớn, còn phải muốn ta chờ ngươi thôi. Tề Vân tự nhiên có thể nghe ra trong lời nói đùa, cũng không hề để ý, kéo một cái ghế ra tự mình ngồi xuống. Trương Đại Dũng cầm bình trà lên rót chén trà, đưa tới, cái gì vậy a? Tề Vân giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ, ngẩng đầu đáp, trước tiên không đổi, tìm ngươi có hai việc, chờ một lúc còn có người tới, ngươi trước tiên giúp ta xanh xanh chẳng tử. Còn có người? Trương Đại Dũng hồ nghi nói, ai vậy? Tề Vân bưng lên chén trà nhấp một miếng, ngươi hẳn nghe nói qua, là Dương. Là Dương? Trương Đại Dũng ngẩn người, làm cắt đá sinh ý cái kia. Không tệ, chính là hắn. Tề Vân gật gật đầu. Ngươi cùng hắn có lui tới? Trương Đại Dũng có chút buồn bực, tại trong ấn tượng của hắn Tề Vân là không động vào những cái kia buôn bán. Tề Vân giải thích nói, không lui tới, thuộc hạ cùng hắn có chút mâu thuẫn, tìm hắn tới nói chuyện xem có thể hay không hóa giải. Hắn lần này tìm đối phương tới kỳ thực có hai cái mục đích, thứ nhất chính là nghị năm đối phương hỏi thăm một chút lão quỷ tung tích. Muốn nói trên mặt đất tin tức linh thông nhất, ngoại trừ cửa thôn bác gái, liền đến bọn hắn cái này ta mã tử khắp nơi xã hội đại ca, có cái gì gió thổi cỏ lay, bọn hắn có thể so sánh mũ thúc thúc còn trước tiên nhận được tin tức. Vốn là Tề Vân cũng không nguyện ý tìm cái này La Dương, nhưng phía trước Hồng Vĩ Trạch đề cập với hắn, La Dương giá hỏa này gần đây nửa năm thực lực tăng trưởng rất nhanh, bây giờ không chỉ các khu là địa bàn của hắn, liền khu mới đều bị hắn cho ăn. Cho nên nếu muốn đánh nghe lão quỷ tin tức, vẫn thật là nhiều không mở hắn. Còn nữa, tất nhiên muốn tìm đối phương làm việc, cái kia dứt khoát liền đem A Kiều mấy người sự tình cũng cho giải quyết chung đi. Tuy nói có thể để bọn hắn tiếp tục trốn một hồi, tránh đầu gió, nhưng loại này sự tình sớm muộn đều phải xử lý, A Kiều mấy người bọn hắn cũng tại La Dương bên kia phủ lên số, vạn nhất ngày nào đó không để ý, bị người của đối phương đụng gặp, đánh lén lập tức, vậy thì không đáng. Hai người đang nói, bên ngoài dạng đống nhiên chuyển đến một hồi ồn ào. Cậu vật, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Lão đại, chính là hắn. Lần trước chính là tiểu tử này đem chúng ta huynh đệ đả thương. Tề Vân nghe thấy động tĩnh, vội vàng đứng dậy đẩy cửa ra. Trong hành lang, dẫn đầu là cái trung niên mập mạp, ăn mặc câu phục dày da, chính là xã hội đại ca La Dương. Phía sau hắn còn đi theo hai người thủ hạ, mặc dù cũng mặc áo khoác dày da, nhìn xem giống chuyện như vậy, nhưng cuối cùng cho người ta một loại thổ phỉ cảm giác. Ba người này đang mục quang bất thiện nhìn chằm chằm Trần Vĩ. Trái lại Trần Vĩ thì vẫn là bộ kia bộ dáng lạnh lùng, tựa hồ hoàn toàn đem trước mắt ba người này làm như không thấy. Khục, là La Tổng A. Tề Vân ho nhẹ một tiếng, ngắt lời nói. La Dương quay đầu, ánh mắt tại trên thân Tề Vân dò xét một phen, mở miệng nói, ngươi chính là đầu trọc Hồng Bằng Hữu. Tề Vân gật gật đầu, đem cửa bao xương cho rộng mở, bên trong trò chuyện hai câu a. La Dương khỏe miệng kéo ra một vòng ý vị không rõ cười, đi. Nói đi, liền theo Tề Vân hướng về trong phòng khách đi đến, kết quả vừa xuyên qua cái kia phiến bình phòng, dưới chân hắn bước chân lập tức ngừng lại, trên mặt hiện lên kinh ngạc thân sắc. Ngay phía trước, Trương Đại Dũng đang bưng chén trà, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía hắn. La Tổng, tới ngồi. La Dương từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, bước nhanh về phía trước, nhà, Trương Cục, ngại như thế nào cũng tại à. Hắn La Dương có thể tại khu mới cùng các khu lập ồn, cái kia tại một ít phương diện chắc chắn cũng là có chính mình quan hệ ở, nhưng mà a, ngươi có quan hệ về có quan hệ, đối đãi trong nha môn cao tầng, ngươi tôn trọng tối thiểu vẫn là phải có, bằng không nhân gia không thu thập được ngươi, còn không thu thập được ngươi phía dưới những cái kia mã tử sao? Thường thường liền cho ngươi hao đi vào một nhóm, ngươi còn chỉ bảo ai làm sự tình đâu? Cái này cũng là La Dương tư thái phong thấp như vậy nguyên nhân chủ yếu, cũng không phải hắn thật sự sợ rồi Trương Đại Dũng, chỉ là không đáng trang bức cái này. Trương Đại Dũng tự nhiên cũng biết chuyện ra sao, nhưng trong lòng của hắn chắc chắn là không sợ hãi cái này La Dương, bởi vì sau lưng của hắn có người, còn mẹ nó là người có quyền. Cho nên chờ một lúc cái này La Dương nếu là không cho Tề Vân hòa nhã mà nói, hắn chắc chắn là muốn đứng ra giáo dục một chút đối phương. Ha ha, ta cùng Tề tổng là bạn tốt, nghe nói hắn có hơi phiền toái, ta tới xem chuyện ra sao. La Dương nghe lời này một cái, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, cái này rõ ràng là muốn cho hắn cái ra bài phủ đầu. Lúc này, Tề Vân bưng lên ấm trà rót chén trà, đặt ở La Dương trước người, "La tổng, ngồi xuống trước uống một ngụm trà." "Đi." La Dương lên tiếng, kéo ghế ra ngồi xuống. Tề Vân thấy đối phương chịu đàm luận, thế là liền hướng bên ngoài hô một tiếng, "Vì hạ dạ, đem đồ vật lấy đi vào a." Ngoài cửa Trần Vĩ nghe vậy, mang theo hai cái màu đen túi vải buồn đi đến, đem bao đặt lên bàn sau, lại lui ra ngoài đóng cửa lại. Tề Vân lên đường kéo ra hai cái bao khóa kéo, một chồng chồng chất đỏ tươi tiền giấy đập vào tầm mắt. La Dương nhìn chằm chằm túi vải buồn bên trong tiền mặt, có chút kinh ngạc. Không riêng gì hắn, ngồi đối diện Trương Đại Dũng đều sửng sốt sững sờ, không làm rõ ràng được Tề Vân là gì thành tựu. Tề Vân mở miệng cười giải thích nói, "La tổng, đã ngươi hôm nay nể mặt tới, vậy ta liền có chuyện nói thẳng. Phía trước thủ hạ ta ba cái nhân viên có thể cùng ngươi vị kia em vợ phát sinh điểm hiểu lầm, làm hại em vợ ngươi tổn thất 500 vạn, ở đây vừa lúc là 500 vạn, coi như làm ta thay ba cái kia nhân viên bồi thường cho em vợ ngươi. La tổng ngươi nhìn chuyện lúc trước, có thể hay không liền như vậy bỏ qua? Mặc dù 500 vạn không phải bút số lượng nhỏ, nhưng đối với vừa kiếm ba ức Tề Vân tới nói, cũng liền chuyện như vậy." Hối hồ trong lòng của hắn đối với A Kiều ba người năng lực cùng với trung thành cũng là công nhận, cho nên mới sẽ nguyện ý lấy ra số tiền này, tính toán giúp bọn hắn giải quyết đi tai họa ngầm này. La Dương nhìn một chút trên bàn hai túi tiền mặt, lại đem ánh mắt nhìn về phía Tề Vân, nhìn hắn chằm chằm mấy giây sau, cười trả lời, "Ha ha, tất nhiên Tề tổng đều lên tiếng, mặt mũi này ta cho ngươi, ba người kia sự tình phi thiên." Tề Vân nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra ý cười, nâng chung trà lên nói, "La tổng sảng khoái, vậy ta lấy trà thay rượu, cảm tạ La tổng cho ta mặt mũi này." nói đi, hắn đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch. Để ly xuống sau, hắn đang định nói tiếp chuyện tìm người, chỉ thấy La Dương giống như cười mà không phải cười nhìn qua hắn, tiếp tục mở miệng nói, "Bất quá Tề tổng à, em vợ ta sự tình kết, nhưng ngươi bên ngoài tên thủ hạ kia đem ta mấy cái nhân viên đều đả thương. Mặc dù tiền thuốc men không bao nhiêu tiền, nhưng ta mặt mũi này thế nhưng là thực sự ném đi, ngươi nói bút chướng này tính thế nào a?" Lời này vừa nói ra, bên trong nhà bầu không khí lập tức trở nên có chút kiềm chế. Trương Đại Dũng sầm mặt lại, nhìn về phía La Dương ánh mắt mang theo mấy phần lạnh ý, mà Tề Vân vẫn chấn định như cũ tự nhiên, giọng bình tĩnh nói, "Không biết La tổng muốn làm sao tính toán đâu." Hắn tự nhiên không tin đối phương là nghĩ đòi lại mặt mũi loại thuyết pháp này, lại mẹ nó không phải côn đồ các ké, mặt mũi tại trước mặt lợi ích cầu thí không phải, huống hồ biết chuyện kia, liền La Dương mấy tên thủ hạ kia, lại không ngoại nhân biết, căn bản vốn không tồn tại cái gì ném không mất mặt. La Dương thủ bên trong nuốt nuốt chén trà, nụ cười trên mặt nghiền ngẫm, thật lâu không nói. Ngay tại Trương Đại Dũng sắp phát tác thời điểm, La Dương trong miệng đột nhiên phát ra một hồi cười to, "Ha ha ha, Tề tổng, chỉ vừa với ngươi, chớ để ý a. Ly trà này ta làm, chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không có biết, sau này sẽ là bằng hữu." Nói xong, hắn chủ động giơ lên chén trà ra hiệu. Tề Vân ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên La Dương nhất cử nhất động, thẳng đến đối phương đem trà trong ly uống một hơi cạn sạch, mới khẽ cười một tiếng nói, "La tổng, cái này nói đùa mở đủ lớn, ta trái tim này kém chút không có gánh vác." La Dương cười to hai tiếng, đầy đặn bàn tay đập vào trên đầu gối, "Ha ha, ta là người thô kệch, liền tính cách này, Tề tổng thứ lỗi a." Bên cạnh một mực không có lên tiếng tức giận Trương Đại Dũng thấy thế, băng lãnh sắc mặt cuối cùng hòa hoãn lại. Song Vương lại khách sáo vài câu sau, Tề Vân tiến vào chính đề, từ trong túi tay lấy ra ảnh chụp đẩy lên La Dương trước người, "La tổng, lần này mời ngươi tới một chuyện khác, chính là muốn nhờ ngươi hỗ trợ hỏi thăm một chút trên tấm ảnh tung tích của người này. Hắn là bằng hữu ta, trước mấy ngày tại khu mới một chỗ thành trung thôn mất tích, đến nay tung tích không rõ." La Dương tiếp nhận ảnh chụp nhìn lướt qua, biểu hiện trên mặt lập tức ngưng kết, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Tề Vân hỏi, "Lão quỷ xảy ra chuyện?" Tề Vân nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên, kinh ngạc mở miệng nói, "Ngươi cũng nhận biết lão quỷ?" La Dương gật gật đầu, "Hồi nhỏ trong nhà nghèo, phía dưới còn có ba cái minh muội, trong nhà nuôi không nổi nhiều như vậy há mồm, cho nên ta rất nhỏ ngay tại trên xã hội lăn lộn. Lão quỷ cùng ta bái một cái sư phụ, xem như ta sư mình, chỉ có điều về sau ta vi phạm quy củ, bị sư phó trục xuất sư môn." Tề Vân nghe xong chật chật lưỡi, "Cái này đúng thật là duyên phận a, lão quỷ đích xác xảy ra chuyện, hắn hai ngày trước cho ta bằng hưu phát qua một đầu tin tức, nói có người để mắt tới hắn, về sau nữa liền liên lạc không được." La Dương nghe xong thần sắc nghiêm trọng, "Ta bây giờ liền sắp xếp người đi nghe ngóng, có tin tức lập tức thông chi ngươi. Trương cục, ngày khác ta lại đi bái phòng ngài." Nói đi, hắn liền đứng dậy hướng về bên ngoài dạp đi đến. Tề Vân quét mắt trên bàn hai túi tiền, mở miệng hô, "La tổng, tiền mang đi." La Dương cũng không quay đầu lại khoát khoát tay, "Đổi tức phụ nhì, em vợ sự tình sớm không quan hệ với ta." Tề Vân nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, khóe miệng lộ ra một nụ cười, người này vẫn rất có ý tứ. Chương 209, chỗ dựa biến thành đè ở trên người Đại Sơn. Chương 209, chỗ dựa biến thành đè ở trên người Đại Sơn. Đợi đến La Dương sau khi đi, Tề Vân bưng lên chén trà trên bàn nhấp một miếng, sau đó ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Trương Đại Dũng. "Tìm ngươi hỗ trợ cũng là chuyện này, ta hoài nghi lão quỷ rất có thể là bị nha môn người bí mật mang đi." Trương Đại Dũng nghe xong, thần tình trên mặt chỉ trệ, "Ý gì?" Tề Vân thở dài, cầm lấy trên bàn khói đốt một cái, hung hăng hít hai cái, lúc này mới chậm rãi nói, "Ta hồi trước để cho lão quỷ hỗ trợ hướng về vị kia Chu phó sĩ dài trong nhà đưa qua một kiện đồ vật, đoán chừng là đối phương theo nào đó đầu manh mối phát hiện hắn." "Tặng đồ? Tặng gì?" Trương Đại Dũng truy vấn. Tề Vân ánh mắt nhìn chăm chú Trương Đại Dũng, nhìn hắn chằm chằm mấy giây, không có trực tiếp trả lời vấn đề này, ngược lại hỏi, "Ngươi còn nhớ rõ lần trước khu mới phân cục đấu thầu cái kia hạng mục sao?" Trương Đại Dũng nghe xong, trong nháy mắt nhớ tới lần trước tình huống. Vốn là cái kia hạng mục hắn đều sắp xếp xong xuôi, Tề Vân bên trong tiêu hẳn là 10 phần chắc chín, nhưng cuối cùng mở thầu thời điểm, hắn lại tạm thời tiếp vào Chu phó sĩ dài điện thoại, tiếp đó chúng thầu liền biến thành đại bối đầu. Cùng hắn hai có quan hệ. Tề Vân gật gật đầu, không có lựa chọn giấu giếm, hai người kia quan hệ không ít. "Ta cùng cái kia nhiệt lực giang có khúc mắc, bao quát lần trước tiến cục cảnh sát, cũng là tên kia ở sau lưng giở trò quỷ, về sau ta trong lúc vô tình biết được, trong tay đối phương có cái sổ sách, phía trên ghi chép hắn cùng vị kia một số bí mật. Thế là lão quỷ vụng trộm đem cái kia sổ sách cho mượn đi ra, lại bỏ vào vị kia thư phòng." Tề Vân dùng hai ba câu nói đem sự tình đại khái cho Trương Đại Dũng miêu tả một lần, Trương Đại Dũng nghe xong lập tức cau mày. Trầm mặc sau một lúc lâu, hắn mới mở miệng nói, "Nếu là như vậy, cái kia lão quỷ thật có khả năng giống như ngươi nói như vậy, là bị nha môn người mang đi. Cho nên ngươi là muốn để cho ta hỏi thăm một chút nội bộ tin tức." Tề Vân gật gật đầu, "Đúng, trước tiên xác định một chút tình huống, nếu như lão quỷ đích thật là bị nha môn người mang đi, vậy ta hy vọng ngươi có thể nghĩ một chút biện pháp, hỗ trợ đem hắn vớt ra tới." Lời này vừa nói ra, Trương Đại Dũng chân mày nhíu chặt hơn. Hắn cũng cầm lấy trên bàn khói đốt một cái, có chút bất đắc dĩ nói, "Huynh đệ, chuyện này đoán chừng không tốt lắm cả, đối phương dù sao cũng là thị phủ người đứng thứ hai, nếu như là hắn an bài, ta nói chuyện không nhất định dễ dùng." Lời nói này có chút bảo thủ, hắn kỳ thực càng muốn nói hơn chỉ định không dùng được. "Ta đây biết, ngươi trước tiên hỗ trợ nghe ngóng xem một chút đi, nếu như xác định là hắn an bài." Nói đến đây, Tề Vân dừng một chút, "Trong tay của ta có đầu tin tức, tin tưởng ngươi sau lưng vị kia sẽ rất cảm thấy hứng thú." Trương Đại Dũng nghe vậy, cầm điếu thuốc tay treo ở giữa không trung, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Tề Vân hướng hắn lộ ra một nụ cười khổ, "Đừng nhìn ta như vậy, ta không muốn lẫn vào các ngươi quan phụ sự tình, đến lúc đó cho dù đem tin tức nói cho ngươi, ngươi tốt nhất cũng tìm cái thích hợp lý do." "Ta hiểu rồi." Trương Đại Dũng gật gật đầu. Từ trà lâu đi ra lúc, bên ngoài sắc trời đã có chút tạm đạm. Tề Vân vừa ngồi trên xe, liên tiếp vào Triệu Tình gọi điện thoại tới, hỏi hắn lúc nào về nhà. Vừa xử lý xong sự tình, bây giờ trở về. Triệu Tình nghe xong hắn lập tức quay lại, lúc này cao hứng nói, vậy ta nấu cơm cho ngươi đi, buổi tối muốn ăn cái gì? Ân, gà con hầm nấm a. Tốt Tề lão bản, ngay lập tức đi làm cho ngươi. Triệu Tình cười đáp lại. Bây giờ chính là tan tầm muộn cao phong, trên đường phố hỗn loạn không chịu nổi, Tề Vân ước chừng hoa hơn một giờ mới về đến Kim Lĩnh Sơn Trang. Đi vào trong phòng, đã lâu không gặp khuê nữ lúc này hưng phấn bay nào tới, trong miệng cao hứng hô hào ba ba. Gần một tháng không gặp, tiểu nha đầu giống như lại cao lớn, ở độ tuổi này tiểu hài nhi, thật sự là mỗi ngày mỗi khác. Tề Vân cười khom lưng ôm lấy khuê nữ, tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một chút, ngoan ngoãn, có hay không nhớ ba ba à? Suy nghĩ. Ba ba, ta rất nhớ ngươi. Tiểu nha đầu ôm Tề Vân cổ, bí bóc cọ sát hắn cái cằm, vừa rồi có tiểu bằng hữu tới tìm ta chơi, ta đều không có đi, chuyên môn trong nhà chờ ba ba trở về. Tề Vân nghe xong vui vẻ ra mặt, đưa tay sờ sờ tiểu nha đầu trong mũi, ân, thực sự là ba ba áo đông nhỏ. Hi hi hi. Tiểu nha đầu cười tiến đến Tề Vân thai bên cạnh, một bộ rất bộ dáng bắt quái, nhỏ giọng nói, ba ba, ta cho ngươi biết cái bí mật nhỏ. Ân. Tề Vân hiếu kỳ nhìn về phía khuê nữ, rất phối hợp hỏi, bí mật gì, nói cho ba ba nghe một chút. Tiểu Tình tỷ tỷ nàng ngoan ngoãn. Tiểu nha đầu vừa nói ra mấy chữ, liền bị bưng đĩa đi ra ngoài Triệu Tình đánh gãy, đã nói không cho phép nói cho người khác biết. Tiểu nha đầu thấy thế rụt cổ một cái, giả vờ đại nhân bộ dáng hướng Tề Vân giang tay ra, Tiểu Tình tỷ tỷ không để ta nói, vậy ta không nói cho ba. Tề Vân cũng không coi ra gì, cười méo méo khuê nữ khuôn mặt, tốt tốt tốt, không nói thì không nói, ba ba chờ một lúc hỏi Tiểu Tình tỷ tỷ. Hai người các ngươi nhanh đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm đi. Triệu Tình đem xảo kỹ đồ ăn đặt ở trên bàn cơm, trắng hai cha con một mắt. Tề Vân vội vàng lên tiếng, ôm khuê nữ đi phòng vệ sinh rửa tay. Chờ trở lại phòng ăn lúc, Triệu Tình đã cho hai người thịnh tốt cơm, Tề Vân từ trên buổi trưa xuống phi cơ vẫn bận rộn đến bây giờ, sớm đã là bụng đói kêu vang, cầm đũa lên liền bắt đầu ăn như gió cuốn. Triệu Tình một bên cho hắn trong chén gấp thức ăn, một bên ôn nhu nói, ra ngoài lại không ăn cơm thật ngon à, nhìn trên mặt ngươi đều gầy. Tề Vân lắc đầu, nước ngoài đồ ăn ăn không quen, cả ngày không phải bánh mì chính là cơm tây. Vẫn là trong nhà đồ ăn ăn ngon. Triệu Tình cười giúp hắn lau đi khóe miệng, lần này ra ngoài vẫn thuận lợi chứ? Thuận lợi. Tề Vân không muốn để cho nàng lo lắng, chọn chút chuyện thú vị nói. Cơm nước xong xuôi, Tề Vân đi tới phòng bếp chịu hắn nước thuốc. Từ đi Nam Phi ngày đó tính lên, hắn đã hơn 20 ngày không uống thuốc, mặc dù cơ thể không có cảm giác có cái gì biến hóa rõ ràng, nhưng hoàng đế nội kinh thượng đô nói, phương thuốc này nghi mỗi ngày kiên trì phục dụng, cho nên có điều kiện, hắn khẳng định vẫn là vui lòng mỗi ngày đều cả một bát. Triệu Tình thu thập xong bát đua đi vào, trông thấy hắn đang hướng trong nồi đất phóng dược liệu, mở miệng khuyên can, nếu không thì ngươi ngày mai lại uống thuốc này. A Tề Vân hồ nghi quay đầu nhìn về phía nàng, ân, thế nào? Triệu Tình buông chén đũa xuống, hai tay níu lấy khăn mặt, thần sắc có chút ngại ngùng, cuối cùng hung ác trợn mắt nhìn Tề Vân một mắt, quay người rời đi. Ý gì? Tề Vân gãi đầu một cái, có chút không rõ ràng cho lắm. Một bên khác, một chỗ rất thông thường tòa nhà dân cư bên trong, lão quỷ bị trói ở trên một cái ghế, đầu rũ cụp lấy, trên mặt có không ít vết máu, con xuống thân thể tựa hồ cũng có chút không được tự nhiên. Bên cạnh trong phòng khách, hai tên thanh niên đang ngồi ở bàn trà cái khác trên băng ghế nhỏ ăn cơm hộp. Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa, hai tên thanh niên trong nháy mắt ngồi thẳng người, cảnh giác lên. Khi nghe tinh tường gõ cửa tiết tấu là không hay xảy ra sau, hai người lúc này mới trầm tĩnh lại, trong đó một cái đầu đinh đứng dậy mở ra môn. Đứng ngoài cửa cái thể hình có chút phát tướng trung nhân, mở cửa thanh niên kia một câu nói không nói, nhưng người đem hắn để cho vào trong nhà, sau đó một lần nữa khóa chặt cửa. Người như thế nào? Triệu không có. Trung niên nhân vừa nói, vừa đem trong tay xách túi nhựa đặt ở trên bàn trà, bên trong chứa khói cùng châu đỏ các loại đồ uống. Đầu đinh lắc đầu trả lời, không có, gia hỏa này miệng rất kín đáo, từ hôm qua đến bây giờ, một chữ không nói. Trung niên nhân nghe xong nhíu chặt mày, tại trong bình nước suối khoáng go go khói bụi, mở miệng nói, không có chuyện gì, hắn nguyện ý hao tổn các ngươi liền bồi hắn chậm rãi hao tổn, bất quá phải chú ý điểm phân tức, đừng đem người cho lộng không còn. Đầu đinh nghe xong lau miệng, là, hai ta sẽ chú ý. Trung niên nhân gật gật đầu, cất bước hướng về bên trong một gian phòng ngủ đi đến. Trong phòng ngủ tia sáng so ban ngày còn sáng sủa không đầu chọc đỉnh có ngọn đèn, lão quỷ chính đối diện còn có một chiếc đèn chân không, liền hướng về phía ánh mắt hắn chiếu. Trung niên nhân đi tới gần, đưa tay chuẩn bị đem lão quỷ cái kia ngăn trở khuôn mặt tóc đẩy ra, nhưng bàn tay đến một nửa, tựa hồ lại có chút ghét bỏ lão quỷ rất lâu chưa giặt tóc bẩn thỉu. Thế là hắn nắm tay rụt trở về, từ trong túi móc bật lửa ra, đưa tới đem lão quỷ tóc vén lên. Ánh đèn chiếu rọi, lão quỷ cả người nhìn rất bề ngoài, mí mắt mở ra đều tốn sức, so vừa bao túc xong quán nét đại thần tinh thần đầu còn kém. Có thể tâm sự không? Trung niên nhân mở miệng nói. Trả lời hắn chỉ có trầm mặc, lão quỷ liền tựa như không có nghe thấy. Trung niên nhân cũng không nóng giận, hít một hơi thuốc lá, chậm rãi nói, ngươi như thế nâng cao không có gì ý tứ, chúng ta tất nhiên có thể tìm tới ngươi, trong lòng ngươi hẳn là tình tưởng là vì cái gì vậy? Lão quỷ vẫn như cũ không nói. Hừ hừ. Trung niên nhân cười lạnh một tiếng, nói thật với ngươi, so ngươi còn mạnh miệng ta đây đã thấy rất nhiều, cuối cùng còn không phải ngoan ngoãn mở miệng. Ta biết các ngươi loại người này xem trọng cái nghĩa khí giang hồ, bất quá bây giờ đều đã năm nào rồi, nghĩa khí giang hồ có thể làm cơm ăn à? Ngươi cùng chỗ này bị tội thời điểm, nhân gia không chừng chính cùng bên ngoài sơn chân hải bị đâu. Ngươi hẳn phải biết các ngươi treo chọc người là ai, nếu như ngươi không chịu nói chuyện mà nói, không có người có thể cứu được ngươi. nhưng ngươi nếu có thể đem sự tình cùng ta nói rõ, ta không làm khó dễ ngươi, lập tức có thể đem ngươi thả. Hai ta kỳ thực một dạng, cũng là cho người ta làm việc, không cần thiết lẫn nhau khó xử, ngươi suy nghĩ một chút ta. Nói đi, trung niên nhân thu hồi cái bật lửa, quay người hướng về đi ra bên ngoài. Đi tới phòng khách, hắn đem thuốc đầu ném vào bình nước suối khoáng bên trong, thản nhiên nói, ta đi trước, có tin tức cho ta biết. Là. Hai tên thanh niên đứng lên trả lời. Trung niên nhân khoát khoát tay, lại dặn dò một câu, nhớ kỹ ta cùng các ngươi lời nhắn nhủ, chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Hai tên thanh niên nghe xong đội vàng đáp, biết rõ. Trung niên nhân lúc này mới hài lòng gật đầu, đi ra ngoài cửa. Khi giấu tay của hắn đến chốt cửa, đột nhiên lại xoay người lại, hắn trong phòng kia ánh đèn còn chưa đủ hiện ra, người đều ngủ gà ngủ gật, Tiểu Binh ngươi chờ một lúc lại đi mua ngọn đèn trở về, muốn hiện ra một điểm. Kim Lĩnh Sơn Trang, trong thư phòng. Tề Vân thần kỳ khí sảng đốt một điếu thuốc, ác chiến hai cái tới giờ, hắn chẳng những không có mệt mỏi chút nào, thậm chí có chút vẫn chưa thỏa mãn. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn qua phía ngoài ánh trăng, lại nghĩ tới lão quỷ sự tình. Tuy nói hắn là trả tiền thỉnh đối phương làm việc, người kia gãy, hắn cũng không có gì thật ấy nấy, dù sao đối phương muốn giá cả không thấp, bên trong cũng hàm cái sống độ khó cùng nguy hiểm. Nhưng lão quỷ tay người này Tề Vân vẫn rất hiếm, phía trước còn định tìm cơ hội cho đối phương biến thành của mình, không nghĩ tới cái này vừa mới không bao lâu, liền ra việc chuyện này. Lại một phương diện, nếu như có thể cho lão quỷ cứu ra, giảm xuống chính mình bại lộ phong hiểm, đó cũng là biến hướng tự vệ. Hô, xem hôm nay hệ thống tình báo có phát hiện hay không trước mắt tình báo điểm số, 3 năm phía trước tiến một chuyến trường Bạch Sơn, ngay sau đó lại đi Nam Phi, liền không có như thế nào xem xét tình báo tin tức, bây giờ đã tích lũy đến 35 một chút điểm tình báo điểm, đều đủ mạnh hóa một lần lục sắc tình báo. Hôm nay tình báo 1, màu đỏ Chu Văn Vân trước mắt đang tận lực chặt đứt cùng đại bối đầu liên hệ, hơn nữa ám chỉ bọn thủ hạ cho đối phương chơi ngang chân, dẫn đến ở điều thị hơn cái bộ môn tài chính không cách nào khép về, đã ở vào sắp sập bàn biên giới trông thấy tình báo này tin tức, Tề Vân khẽ miệng lộ ra một nụ cười, xem ra cái kia sổ sách đã tạo nên tác dụng, trước đây đại bối đầu chỗ dựa, bây giờ đã biến thành đặt ở trên người hắn đại sơn. Chính mình đây cũng là báo trước đây nhất tiến chi cửu. Hôm nay tình báo 2, màu đỏ bức bách tại thượng cấp áp lực, trộm mộ Hồ Đại Sơn bọn 4 người vụ án đã kết án, viện kiểm sát vào khoảng ngày mai hướng khu mới trung cấp tòa án nhân dân đưa ra công tố, có liên quan cái kia tặng cái văn vật quý giá tung tích, Hồ Đại Sơn không có nói cho bất luận kẻ nào không có thả ra, ý tứ đồ vật còn tại dốc phía dưới chôn lấy thôi. Hôm nay tình báo 3, màu lam, bây giờ Kim Lĩnh cửa sơn trang giải cây xanh bên trong, ngủ một cái 2 ngày chưa ăn cơm kẻ lang thang, nam tử kia là trung y thế gia thứ 13 đại truyền nhân kẻ lang thang. Tề Vân mọi người liền hắn biết, bây giờ trung y có thể so sánh tây y kiếm tiền nhiều, tùy tiện một bộ thuốc liền hơn 100 khối tiền nhiều thậm chí vài ngàn vài vạn, liền ngươi đây còn phải nói câu cảm tạ. Làm sao lại hôn thành Lưu Lăng Hán? Lại có, người này bằng gì là màu lam đẳng cấp tình báo? Nhân gia Trung Thụy vẫn là cái làn cầu bồi dưỡng học viện đi ra ngoài, trước đây cũng bất quá là màu đỏ đẳng cấp mà thôi. Chẳng lẽ người này so Trung Thụy có giá trị? Nghĩ tới đây, Tề Vân đi tới bên bàn đọc sách dập tắt tàn thuốc, ngược lại lúc này cũng không có gì buồn ngủ, hắn tính toán ra ngoài nhìn một mắt, thuận tiện cả hai chuôi nướng thận. Đi tới cửa mặc vào áo khoác, hắn liền rón rén rời nhà. Vừa đi ra chưa được 2 bước, Trần Vĩ không biết lúc nào lặng yên không tiếng động theo sau, muốn đi ra ngoài. Tề Vân hướng hắn lắc đầu, ta thì đi một chuyến cửa tiểu khu, ngươi nghỉ ngơi đi, không cần cùng đi theo. Nhưng mà Trần Vĩ lại là bất vi sở động, dính đến Tề Vân nhân thân an toàn vấn đề thời điểm, hắn có độ cao quyền tự chủ, đây là hai người trước đây liền ước định cẩn thận. Tề Vân thấy thế, cũng lười cùng hắn cưỡng, quay người hướng về cửa tiểu khu đi đến. Cách cửa chính 50m chỗ, chính là một đầu dải cây xanh. Kim Lĩnh Sơn Trang mảnh này thuộc về cao cấp cư xá, bình thường phụ cận kẻ lang thang đều rất ít, Tề Vân rất dễ dàng ngay tại một gốc dưới cây phát hiện cái bóng đen. Người kia mặc kiện bẩn thỉu áo khoác, phía sau lưng còn in dai dai siêu thị mấy chữ, cả người quẩn thành một đoàn. Mặc dù bây giờ đã là mùa xuân, nhưng từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, cương tỉnh nơi này là chỉ có mùa hè cùng mùa đông, cho nên ban đêm nhiệt độ không khí còn có chút lạnh, cứ như vậy nằm trên bãi cỏ qua đêm rất dễ dàng sinh bệnh. Tề Vân đi tới gần, đóng lại đèn tin, ngồi xổm người xuống vô vô đối phương cánh tay, "Ai, anh em." Người kia mơ mơ màng màng mở mắt ra, quay đầu nhìn về Tề Vân, "Ân, ở đây không để ngủ sao? Ta bây giờ liền đi." Nói xong hắn liền từ trên bãi cỏ đứng lên, tiếp đó mang theo hắn duy nhất gia sản, một cái đổ đầy nước sôi để ngồi đại hào chai cola, định rời đi. Chương 210, bên trên cờ cờ tờ vờ chương 210, bên trên cờ cờ tờ vờ đợi một chút. Nam nhân vừa đi ra 2 bước, Tề Vân liền từ phía sau gọi lại hắn. Nam nhân hồ nghi quay đầu, dưới đèn đường thân ảnh có chút đơn bạc, tóc rối bời, trên mặt cũng là râu ria sủng soàm. Tề Vân lên đường đi tới, hỏi, "Thế nào cùng chỗ này ngủ đâu? Gặp khó xử?" Nam nhân kinh ngạc nhìn qua hắn, không có lên tiếng khí, trong ánh mắt không có một chút thần thái. Tề Vân cười cười, cũng không biết gia hỏa này là không thích lý tới người, vẫn là đơn thuần nói mộng. "Đói bụng không? Nếu không thì đi bên cạnh cả điểm đồ nướng." "Ta thỉnh." Nam nhân nghe thấy đồ nướng hai chữ, không tự chủ liếm liếm lên ra bờ môi, bụng cũng không chịu thua kém phát ra ục cục tiếng thê, nghĩ cũng không có liền điên cuồng gật đầu. Tề Vân thấy thế, biết trong tình báo không có nói sai, tiểu tử này là thật đói bụng. "Đi thôi, ta vừa vặn có chút đói bụng, một khối uống chút." Nam nhân gật gật đầu, đi theo Tề Vân hướng cách đó không xa quầy đồ nướng đi đến. Cho dù bây giờ đã qua 12 điểm, quầy đồ nướng than hỏa vẫn như cũ rất vượng, top 3 top 5 thực khách uống vào bia ăn sâu nướng, thổi ra châu. Tề Vân tìm một cái xó xỉnh chỗ ngồi xuống, sau đó hướng cách đó không xa Trần Vĩ hô, "Vị ạ dạ, cùng một chỗ ăn chút ăn bia." Trần Vĩ theo bản năng liền muốn cự tuyệt, nhưng nghị nghị cuối cùng vẫn đi tới ngồi xuống. "Lão bản, tới 30 sâu thịt nướng, lại đến 3 cái nướng thận, nhấc lên đĩa." Tề Vân đưa tay hướng lão bản hô. Cương Tỉnh bên này nướng thịt cũng không giống như trong nước như vậy thanh tú, người bình thường ăn 5, 6 xuyên còn kém không nhiều no rồi, hắn cũng là suy nghĩ ra hỏa này đói 2 ngày, mới gọi nhiều như vậy. Không bao lâu, nướng thịt cùng bia liền lần lượt bưng lên bàn. Nam nhân lúc này lang thôn hổ yết bắt đầu ăn, liền với tầm 10 sâu thịt nướng vào trong bụng sau, nam nhân nuốt tốc độ cuối cùng chậm lại. Tề Vân cầm bia lên cho đối phương rót một ly, cái này mới dùng mở miệng hỏi, "Huynh đệ họ gì à? Thế nào giữa đêm này nằm dài cây xanh bên trong đâu?" Nam nhân cuối cùng mở miệng nói chuyện, "Không dám họ Bàng, ta gọi Bàng Trạch Phong. Hôm trước bị công trường đốc công đuổi ra ngoài, chê ta khí lực nhỏ, làm bất động việc tốn thể lực, ta không có chỗ ở, liền cùng trên bãi cỏ đối phó một đêm." Tề Vân nhìn chằm chằm đối phương hai cánh tay nhìn một chút, mặc dù có chút bẩn, trên tay còn quấn mấy cái miệng vết thương dán, nhưng một điểm vết chai cũng không có, đích thật là chưa từng làm việc tốn thể lực dáng vẻ. "Vậy trước kia ngươi làm gì?" Bàng Trạch Phong trầm mặc phút chốc, lúc này mới trả lời, "Phía trước là bác sĩ." Tề Vân nghe xong gật gật đầu, thầm nghĩ lần này đối mặt, thế là hỏi tiếp, "Bác sĩ thế nào chạy tới làm công trường nữa nha?" Bàng Trạch Phong lần nữa lâm vào trầm mặc, sau một lúc lâu hắn bưng lên trên bàn bia một hơi làm, khỏe mắt chảy ra nước mắt, tại tràn đầy bụi bặm trên mặt sông ra hai đạo ấn ấn. Tề Vân xem xét địa bộ này, biết đâm chúng đối phương chuyện thương tâm, đội vàng lại cho Bàng Trạch Phong rót một ly. "Bị người hại, bằng hành nghề thầy thuốc bị treo." Bàng Trạch Phong âm thanh trở nên có chút khàn khàn, ngắn ngủi một câu nói, cái này sau lưng nhưng lại không biết ẩn chứa bao nhiêu khổ sở. Tề Vân không có lại hỏi, không muốn lại đi bóc nhân ra vết sẹo, ngược lại nói ra, "Trong nhà người đâu? Thế nào không trở về nhà đâu?" Ai ngờ lời này vừa ra, vốn là còn cố gắng khắc chế cảm xúc Bàng Trạch Phong cũng lại không kiểm được, trong nháy mắt thất thanh khóc giống lên. Dẫn tới bên cạnh mấy bàn khách nhân nhao nhao khía cạnh hướng bên này nhìn. Tề Vân chợt chợt lưỡi, ý thức được có thể lại hỏi sai vấn đề, vốn là muốn tránh đi nhân ra chuyện thương tâm, lần này lại la ó, trực tiếp một đao đâm trên trái tim. Bàng Trạch Phong có lẽ là cảm xúc đè nén quá lâu, cái này vừa khóc chính là hơn 10 phút, một cái nước mũi một cái nước mắt, khóc gọi là một cái thảm. Chờ hắn cuối cùng khóc xong sau, Tề Vân cái này mới đưa trên bàn hộp thuốc lá đưa tới, "Hút thuốc không?" Bàng Trạch Phong lắc đầu, bưng lên bia lại uống một ly, đáp trả Tề Vân khi trước vấn đề, "Ta không có nhà, phụ mẫu đã qua đời, lao bà tại phá sản thời điểm liền ly hôn." Tề Vân nghe vậy, cầm điếu thuốc tay ngừng lại giữa không trung, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. "Cái này mẹ hắn cùng tiểu vợ trước thôi." Hắn cau mày, hút xong một điếu thuốc sau, lúc này mới tiếp tục hỏi, "Ngươi thế nào không tìm một cái y học tương quan việc làm đâu?" Bàng Trạch Phong lắc đầu, "Có vết nhơ, nhân gia không muốn mua ta, ta cũng không muốn gặp người, dấu diếm bị thu hồi bằng sự tình." "Thì ra là thế." Tề Vân bưng lên bia uống một ngụm, trong đầu đống nhiên bốc lên cái ý nghĩ. Trong tay mình toa thuốc kia, có khả năng hay không đem cái kia mấy vị giá trị cao dược liệu đổi thành phổ thông dược liệu, tiếp đó làm thành vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Chỉ bằng cái kia cặc cặc cường lực hiệu quả, không giống như cái gì não bạch kim dễ dùng nhiều a, phía trước trên tay hắn tài chính không đủ, lại có chính là thiếu một hiệu dược lý kiến thức nhân tài, mặc dù Tào cũng hiểu một chút, nhưng khoảng cách nghiên cứu phát minh sản phẩm còn kém xa lắm. Bây giờ mới từ nước ngoài kiếm lời 3 ức, tiền có. Cái này trung ý thế gia thứ 13 đại truyền nhân lại tự đưa tới cửa, chẳng phải là vạn sự sẵn sàng. Vấn đề duy nhất chính là trước mắt hắn đối với cái này Bàng Trạch Phong còn không thể 100% tín nhiệm, cái kia tờ phương thuốc giá trị không cách nào đánh giá, hắn còn không thể yên tâm giao cho đối phương. Nhất định phải trước tiên quan sát một đoạn thời gian, thuận tiện kiểm tra một chút đối phương phẩm tính. Nghĩ đến đây, Tề Vân ngẩng đầu lên nói, "Ngươi muốn không có đi chỗ mà nói, ta giới thiệu cho ngươi một công việc a." Bàng Trạch Phong nghe xong không chút do dự gật đầu, "Đi, cảm tạ." Tề Vân cười cười, "Ngươi cũng không hỏi xem công tác gì a?" Bàng Trạch Phong giọng bình tĩnh nói, "Từ tướng mặt ngươi đến xem, là cái phú quý mệnh, hơn nữa tinh khí tràn đầy, môi dày thiệt tâm, hơn phân nửa không phải gì người xấu, hẳn sẽ không để cho ta đi làm chuyện phạm pháp. Đến nỗi việc làm chủng loại không quan trọng, ta bây giờ cũng không có gì theo đuổi, có ăn miếng cơm, có cái giường ngủ là đủ rồi. Ngươi còn biết xem tướng đâu?" Tề Vân hơi kinh ngạc. Bàng Trạch Phong lơ đến nói, "Ta từ nhỏ đi theo phụ thân ta học trung ý, chỉ cần là đường đường chính chính nghiên cứu qua cổ đại sách thuốc, đều hiểu mấy phần tướng mạo chi thuật." Tề Vân nghe xong vui vẻ, chỉ bên cạnh một mực yên lặng không lên tiếng Trần Vĩ, "Vậy ngươi cho hắn cũng xem, hắn là cái gì tướng mạo?" Bàng Trạch Phong quay đầu nhìn về phía Trần Vĩ, ánh mắt tại hắn lạnh lùng trên mặt dừng lại chốc lát, vị huynh đệ kia xương cốt chính trực, giữa trán đầy đặn, tướng mạo cũng không kém. Tề Vân cười vỗ vỗ Bàng Trạch Phong bả vai, "Xem người thật chuẩn. Ta có người bằng hữu là kê đơn thuốc nhà máy, ngươi muốn không ghét bỏ mà nói, ngày mai ta an bài ngươi đi hắn cái kia tìm việc làm." Bàng Trạch Phong gật gật đầu, bưng chén rượu lên trịnh trọng cảm ơn, "Cảm tạ, ta không có gì bản sự khác, nhưng trung y phương diện vẫn còn có chút nghiên cứu, về sau nếu là có cần phải ta địa phương, cứ việc phân phó." "Đi." Tề Vân cầm lấy một chuôi nướng thận đưa tới, "Ăn thêm chút nữa, chớ lãng phí." Một trận ăn khuya sau khi ăn xong, hắn lại cho Bàng Trạch Phong cầm 1000 khối tiền, để cho đối phương tại cửa tiểu khu khách sạn trước tiên ở một đêm. Bàng Trạch Phong muốn không muốn muốn, cuối cùng Tề Vân nói để cho hắn phát tiền lương trả lại, lúc này mới đem tiền nhận lấy. Ngày thứ hai, Tề Vân lên phía sau giường trước tiên cho Mã Bảo Quốc gọi điện thoại, để cho đối phương sai người cho trại tạm giam Hồ Đại Sơn tiện thể nhắn, nói cho đối phương biết sự tình đã làm xong. Lúc trước hắn cùng Hồ Đại Sơn từng có ước định, đối phương đem Thạch Phong từ ngõ nổ trong sự tình trích đi ra, hắn ngay tại mở phiên tòa phía trước, cho đối phương 4 người ta bên trong tất cả đưa đi 50 bạn. Chuyện này Lưu Manh từ kho xe xây xong phòng ở trở về, hắn liền an bài đối phương đi làm. Cùng trong nhà sau khi ăn điểm tâm xong, Tề Vân tại cửa ra vào khách sạn nối liền Bàng Trạch Phong, sau đó liền chạy tới Tảo Vu Phi sầm thuốc. Xe vừa mở đến nửa đường, hắn liền tiếp vào đài truyền hình bị kia người chủ trì Đồng San San điện thoại. "Tề tiên sinh, ta là Đồng San San." Đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo rất trống linh âm thanh. "Tề Vân đáp, Đồng tiểu thư ngươi tốt, tìm ta có việc?" Đồng San San cười trả lời, "Gọi điện thoại là muốn nói cho ngài, liên quan tới ngài lần trước thu bài tin tức, chuyến ra thời gian đã quyết định, ngay tại hôm nay muộn 9 điểm." "Thật sao? Ở đâu kênh chuyển ra?" "Tại đài địa phương cùng cờ cờ tờ vờ 9 đều có chuyển ra." Tề Vân nghe xong lại còn lên cờ cờ tờ vờ 9, lập tức trong lòng trong bụng nở hoa, mặc dù bây giờ xem TV ít người, nhưng cờ cờ tờ vờ lực ảnh hưởng vẫn như cũ không thể khinh thường. Cũng không phải hắn có nhiều nghĩ nổi danh, chủ yếu vẫn là hy vọng cho tự thân nhiều tăng thêm chút thẻ đánh bạc, miễn cho tương lai ứng đối một ít phong hiểm lúc, không có lực phản kháng chút nào. "Tốt, ta đã biết, cảm tạ Đồng San San." Đồng San San tiếng cười rất êm hay, "Tề tiên sinh không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn ngài liền tạ du chủ nhiệm a, cũng là hắn tìm người an bài." "Ân, ta sẽ hướng hắn biểu đạt cảm tạ." Tề Vân đương nhiên sẽ không đem cái kia tiểu lao đầu quên. "Vậy ta sẽ không quấy rầy Tề tiên sinh, gặp lại." Sau khi cúp điện thoại, Tề Vân tìm ra du chủ nhiệm dãy số gọi tới, kết quả nghe điện thoại lại là thư ký của hắn, đối phương nói cho hắn biết du chủ nhiệm đi một chỗ khai quật hiện trường khảo sát, Tề Vân nghe xong không thể làm gì khác hơn là tạm thời coi như không có gì. Chỉ chốc lát sau, xe tiến vào xưởng thuốc bên trong. Trong xưởng cùng phía trước đến xem không sai biệt lắm, duy nhất biến hóa chính là khố phòng lộ ra càng thêm vắng vẻ. Trong văn phòng, Tào Vu Phi gặp Tề Vân mang theo cái người xa lạ đến đây, hầu nghi tiến lên đón. "Lão Tề, vị này là?" "Hắn là Bàng Trạch Phong, trước kia là cái bác sĩ, trung y đi, ngươi an bài cho hắn một công việc à?" Tề Vân giới thiệu nói. Tào Vu Phi nghe xong là người, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là hướng Bàng Trạch Phong đưa tay ra. "Bàng Trạch Phong đúng không? Ngươi tốt, ta gọi Tào Vu Phi." Bàng Trạch Phong hai tay cùng Tào Vu Phi nắm chặt lại, "Tào tổng ngài khỏe." Chờ song phương đều biết sau, Tề Vân liền quay đầu đối với Bàng Trạch Phong nói, "Cái kia Trạch Phong à, ngươi tới trước trong xưởng đi loanh quanh à, làm quen một chút, ta cùng Tào tổng nói mấy câu." "Tốt." Bàng Trạch Phong quay người hướng về ngoài cửa đi đến. Chờ cửa phòng làm việc một lần nữa đóng lại sau, Tề Vân lúc này mới móc ra khói cho Tào Vu Phi đưa tới một cây, "Nhà máy gần nhất kiểu gì?" Tào Vu Phi nhận lấy điếu thuốc, thở dài, "Vô lực hồi thiên, ta đã đang liên lạc người định đem nhà máy bán." Tề Vân mồi thuốc lá sau rút hai cái, tựa ở trên ghế salon nói, "Ta có một ý tưởng." "Gì ý nghĩ?" "Ta đem ngươi nhà máy mua lại, sinh sản vật phẩm chăm sóc sức khỏe, đến lúc đó phân ngươi chút cổ phần, ngươi giúp ta quản lý." Tào Vu Phi nghe vậy, "Nào nào, ngươi nghiêm túc?" Tề Vân cười cười, "Ta lúc nào cùng ngươi mở qua nói đùa." Tào Vu Phi nhíu mày, khuyên giải nói, "Vật phẩm chăm sóc sức khỏe nghề này nước rất sâu, có lương tâm cơ bản không kiếm được tiền gì. Đây là câu lời nói thật. Chân chính có hiệu quả đồ vật, cũng không khả năng nhường ngươi 3-500 khối tiền liền mua đến." Bất quá Tề Vân cũng không dự định bây giờ liền nói cho Tào Vu Phi toa thuốc kia sự tình, gõ gõ khói bụi tiếp tục nói, "Yên tâm, ngươi lúc nào gặp ta làm qua chuyện không có nắm chắc. Vừa rồi cái kia Bàng Trạch Phong tổ tiên 13 đại cũng là lao trung y liễu, y thuật tinh xảo, đến lúc đó ta dự định để cho hắn giúp ta làm nghiên cứu phát minh." Tào Vu Phi nghe xong hơi kinh ngạc, "Vậy thật đúng là một nhân tài à, bất quá ta cái này bây giờ cũng không chuyện đừng đắn gì, ngươi để cho hắn tới ta chỗ này không phải đại pháo đánh con mua sao?" Tề Vân cười cười, giải thích nói, "Lúc trước hắn xảy ra chút bản sự bằng hành nghề thầy thuốc bị treo, thêm nữa trong nhà cũng xảy ra chút biến cố, người trạng thái không phải rất tốt. Ta để cho hắn tới ngươi cái này, một là tạm thời cho hắn tìm một chút chuyện làm, lại có chính là muốn cho ngươi thay ta quan sát một chút người này, có đáng giá hay không tín nhiệm. Biết ý tứ ta không?" Tào Vu Phi ngạc nhiên gật gật đầu, "Đã hiểu, ngươi yên tâm, ta biết nên làm sao xử lý." Tề Vân nhấn diệt tàn thuốc, bố vô đối phương bà bay, sau đó đứng dậy nói, "Xưởng kia sự tình quyết định như vậy đi, ngươi tính toán một cái bao nhiêu tiền, quay đầu ta để cho tài vụ đánh ngươi trong chương mục." Tào Vu Phi thấy hắn thái độ kiên quyết, cũng không có khuyên nữa nói, chỉ là gật đầu đáp, "Hảo, ta hai ngày này sẽ đem thủ tục những thứ này đều chuẩn bị kỹ càng." "Ân, người kia liền giao cho ngươi, ta còn có chuyện đi trước." Từ xưởng thuốc sau khi rời đi, Tề Vân chạy tới công ty. Cách lần trước bước vào cửa công ty, đã không sai biệt lắm gần một tháng. Bất quá hắn mặc dù người không đến, nhưng hai nhà công ty tình trạng hắn vẫn là rất rõ ràng, Trung Thụy thường thường liền sẽ ở trong điện thoại cùng hắn hồi báo tình huống, Bằng Ca bên kia cũng thỉnh thoảng cùng hắn câu thông. "Lão bản, ngài đã tới." Trong văn phòng, Trung Thụy trông thấy đã lâu không gặp Tề Vân, vội vàng đón. Tề Vân hướng hắn gật gật đầu, hỏi, "Ngươi hôm qua nói, hôm nay hẹn gặp mặt ta cái công ty đó kêu là gì?" Trung Thụy cầm lấy trên bàn sớm đã chuẩn bị xong tư liệu, đưa tới, "Cự Thạch Khoa học Kỹ thuật, đây là ta thu thập một chút công ty bọn họ tư liệu." Tề Vân tiếp nhận cặp văn kiện, kéo một cái ghế ra ngồi xuống. Đại khái sau khi liếc nhanh mấy lần, trong lòng của hắn liền đã đoán được đối phương ý đồ, hơn phân nửa vẫn là cùng lần trước nhà kia Thiên Hồng trò chơi một dạng. Chỗ khác biệt chính là ở, này nhà công ty là bản địa xí nghiệp, mặc dù sau lưng không có mạng dịch loại kia núi dựa lớn, nhưng thực lực bản thân cũng không yếu, đánh giá giá trị vượt qua 10 ức, tại cương tỉnh tới nói, xem như trò chơi nghề nghiệp long đầu một trong. Tề Vân khép tài liệu lại sau, ngẩng đầu nhìn về phía Trung Thụy, "Ngươi đi giúp ta đem Manh Manh gọi tới." "Tốt lão bản." Trung Thụy lên tiếng, bước nhanh hướng đi bên cạnh văn phòng. Qua nửa phút, theo sàn nhà một trận rung động, Tạ Manh Manh đi đến. "Tề tổng, ngài tìm ta?" Tề Vân gật gật đầu, chỉ cái ghế đối diện, ngồi xuống nói, "Hảo." Tạ Manh Manh chậm rãi ngồi xuống. "Lần trước ta nhường ngươi giúp ta từ chối Thiên Hồng trò chơi, đối phương về sau nói thế nào?" Tề Vân hỏi. hắn lần trước cùng đối phương gặp mặt sau liền xuất ngoại, về sau cái kia gọi Nghiêm Tích Nhụy nữ nhân cho hắn đánh qua 2 lần điện thoại, bất quá Tề Vân đều không có nhận. Tạ Manh Manh ung dung đáp, đối phương còn nghĩ tiếp tục tranh thủ, khai ra mới điều kiện, bất quá cùng phía trước chênh lệch không lớn, cho nên ta liền không có cùng ngài hồi báo. Tề Vân gật gật đầu, đồng thời đưa trong tay tư liệu đưa tới, "Ân, này nhà công ty người chờ một lúc một tới, ngươi thay ta cùng bọn hắn gặp gỡ đi." "Dĩ Mạch suy nghĩ ngươi tình tưởng không?" "Tin tưởng." Tạ Manh Manh cười gật đầu, "Chỉ ăn thịt không ăn canh, đối phương nếu là không nguyện ý đem tốt nhất thịt lấy ra, chúng ta liền tự mình chơi chính mình." Tề Vân hài lòng vỗ vỗ hắn cái kia thịt đô đô bà bay, "Không tệ." Đối với Tạ Manh Manh cái này giờ dịch liên bang lý công cao tài sinh, hắn là tương đối hài lòng, người rất nhạy quang, năng lực làm việc cũng mạnh, không riêng gì cho hắn làm việc, công ty mậu dịch cái kia sạp hàng đồng dạng lý rất nhiều thuận, là bằng ca phụ tá đắc lực. 4 vạn đồng tiền lương thật không cho không. Chương 211, ngươi một mình vào đây, nhiều người ta sợ. Chương 211, ngươi một mình vào đây, nhiều người ta sợ. Đúng, lần trước ta nhờ ngươi giúp ta tìm người thế nào? Xuất ngoại phía trước Tề Vân trả cho đối phương an bài một chuyện khác, chính là để cho hắn hỗ trợ từ Vương Di bên kia đảo một cái thâm niên vận doanh tới. Đã liên lạc xong, đối phương nguyện ý tới, liền chờ ngài lên tiếng. Tạ Manh Manh đáp. Tề Vân gật gật đầu, đối với kết quả này cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Đi làm đi, ở đâu đánh không phải đánh, liền tự mình loại này lão bản, sợ là khắp thiên hạ đi làm người đều tha thiết ước mơ. Cho tiền lại nhiều, còn không làm cái gì lang tính cạnh tranh, vua bộ kia, nếu là mình năm đó gặp phải mình bây giờ, chắc chắn khăng khăng một mực đi theo làm việc cả đời. Đi, ngươi nhìn hắn lúc nào thuận tiện, hẹn hắn gặp một lần, ta cùng hắn tâm sự. Tốt Tề tổng, ta chờ một lúc liền cùng với nàng liên hệ. Cho Tạ Manh Manh bàn giao sự tình xong, Tề Vân liền đứng dậy đi tới bằng ca văn phòng. Đẩy cửa ra, một cỗ nồng đậm mùi khói đập vào mặt, bằng ca đối diện trên bàn công tác mấy chương bảng biểu như mày. Tề Vân đưa tay ở trước mũi phẩy phẩy, ngươi đây là rút bao nhiêu khói? Bằng ca dập tắt tàn thuốc trong tay, ngồi thẳng người chào hỏi, đã về rồi. Ân. Tề Vân lên tiếng, ở bên cạnh sofa ngồi xuống, tình huống gì? Ai, vận chuyển xảy ra chút phiền phức, chúng ta có nhóm hàng tại Đại Nga bị giữ lại. Bằng ca thở dài nói. Tề Vân nghe xong lông mày nhíu một cái, thế nào sẽ bị chụp xuống đâu? Thiếu thủ tục ca. Không phải thủ tục sự tình. Bằng ca lắc đầu, chúng ta thủ tục đều đầy đủ, hợp pháp hợp quy, bị trừ trước tiên ta liền thông chi mẹn đi lập đi tìm hiểu tình huống. Hắn nói là Đại Nga bên kia cái nào đó đứng đường sắt bộ môn, hoài nghi xe của chúng ta tỉ ưa lạ vật nguy hiểm, muốn giam kiểm tra. Tề Vân mặt người, không phải, mẹ hắn một đống máy tính xỉ con hẹn, ám lì sao chả cùng vật nguy hiểm dính líu quan hệ nữa nha. Bằng ca đưa tay vuốt vuốt mi tâm, ngược lại bọn hắn bên kia bây giờ chính là thuyết pháp này, có chút cố ý đới móc ý tứ. Bọn này cháu trai. Tề Vân chú mắng một câu, cảm giác sự tình không đơn giản, bọn hắn muốn ăn ngụm thứ nhất thôi, để cho mẹ đi lông chuẩn bị một chút ta, thực sự không được để cho cái kia nặc khoa duy kỳ đứng ra. Gặp phải loại sự tình này cũng không biện pháp. Hắn lúc mới bắt đầu nhất trong lòng cũng đã dự liệu đến loại vấn đề này. Dù sao Đại Nga bên kia là có tiếng hoàn cảnh kém, những cái kia nơi đó quan viên so Nam Phi được không đi nơi nào, điểm ấy từ cái kia đã từng quen biết đồ ngói thủ phủ người đứng thứ hai, nặc khoa duy kỳ, liền có thể nhìn ra. Sở dĩ còn muốn làm cái này sinh ý, chủ yếu vẫn là lợi nhuận quá phong phú, mấy trăm khối tiền mua lại 2 tay ám ly, vận đến bên kia có thể bán 2-3 ngàn, gần tới gấp 2 lợi nhuận. Ném đi đủ loại chi phí, cũng còn có thể còn lại cái đầu to. Mẹ đi lâm hôm qua liền đã chạy tới xử lý, nhưng cái này đều một ngày, còn không có tin tức truyền về. Ta đoán chừng hơn phân nửa là không quá thuận lợi. Bằng ca vừa nói vừa thở dài, nhóm hàng này là chúng ta giao hàng nhiều nhất một lần, quang chi phí liền hơn 8 triệu. Tề Vân từ bàn trà phía dưới cầm lấy chai nước suối, vặn ra sau uống 2 ngụm, trấn an nói, đừng nóng đội, chờ một chút nhìn, quay đầu thực sự không được ta nghĩ biện pháp. Nhà giàu tại Moscow cũng là có suy nghĩ, mặc dù quy mô không bằng châu Âu quốc gia khác lớn, nhưng lực ảnh hưởng không kém chút nào. Nếu như thực sự không được, đến lúc đó phân điểm chỗ tốt đi ra, thỉnh Lý Diệu Hoa giúp một tay dẫn tiến một chút Đại Nga bên kia người phụ trách, nghĩ đến giải quyết loại này phiền toái nhỏ, cũng không tính việc khó. Gặp Tề Vân một bộ bộ dáng trong lòng đã có dự tính, Bằng ca cũng thoáng an tâm, "Ừm, đợi buổi tối ta sẽ liên lạc lại lão môn hỏi tình huống một chút." Hai người đang khi nói chuyện, Tề Vân trong túi điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, biểu hiện trên màn ảnh lấy La Dương tên, thế là lúc này đứng dậy đi tới bên cạnh không người phòng họp. "Uy, La tổng." Đầu bên kia điện thoại La Dương âm thanh rất trầm thấp, bọn thủ hạ thăm dò được tin tức, một hào đêm hôm đó, có người trông thấy 3 cái gia hỏa đem lão quỷ từ một nhà quán trọ mang đi. "Biết đối phương là người nào không?" Tề Vân nhíu mày hỏi. "Không rõ ràng." La Dương dừng một chút, tiếp tục nói, ta bây giờ liền cùng quán trọ chỗ này, ngươi muốn không tới chúng ta gặp một lần, bàn bạc. Đi, ngươi đem vị trí phát tới, ta bây giờ đi qua. Sau khi cúp điện thoại, Tề Vân cùng Bằng ca lên tiếng chào hỏi, liền bước nhanh rời đi công ty. Hơn nửa canh giờ, hắn mang theo Trần Vĩ xuất hiện tại cái nào đó cũ nát thành trung thôn đường đi bên cạnh. Một nhà rất không đáng chú ý khách sạn cửa ra vào, La Dương đang ngồi xổm chỗ đó hút thuốc, những thủ hạ của hắn nhưng là tại cùng hai bên đường phố cửa hàng bán lẻ nghe ngóng tin tức. Tề Vân sau khi xuống xe đánh giá bên trái ngoài 300 thước một đầu hẻm nhỏ. Hắn nhớ kỹ lao quỷ cái kia gian suất tô ốc chính ở đằng kia. Người không phải tại phòng cho thuê bị mang đi, mà là tại trong khách sạn. Nghĩ đến lao quỷ hẳn là phát hiện bị người để mắt tới, không dám nữa trở về phòng cho thuê, lại sợ kinh động đối phương, cho nên chạy quán trọ tới muốn tìm cơ hội thoát thân. Đến nỗi về sau vì sao không có chạy trốn, cũng không biết được. Tề Vân trở về quay đầu lại, đi đến quán trọ trước mặt cùng La Dương lên tiếng chào hỏi, sau đó hỏi, trong khách sạn có giám sát không? La Dương đem thuốc đầu ném xuống đất, phun, đứng dậy, có, bất quá cháu trai kia bình thường đều không mở, chỉ có người tới kiểm tra thời điểm mới cắm điện vào. Tề Vân nghe xong là người, bất quá rất nhanh liền nghĩ rõ ràng chuyện ra sao. Loại này mấy chục khối tiền một đêm quán trọ nhỏ, không có thẻ căn cước đều có thể ở, bình thường người tới cũng là muôn hình muôn vẻ, nhân ra lão bản không muốn chọc phiền phức rất bình thường. Thật muốn xảy ra chuyện chính là một câu giám sát hỏng so ngừng kinh doanh mấy ngày phối hợp điều tra đơn giản nhiều. Còn có khác manh mối không? La Dương lắc đầu, hắn đã nói một điểm hữu dụng, mang đi lão quỷ ba người kia, nhìn xem không giống như là trên đường. Tề Vân nghe xong nhíu mày, tin tức này giống như cũng không có gì dùng. Dựa theo phỏng đoán của hắn, mang đi lão quỷ, hoặc là đại bối đầu người, hoặc chính là nha môn người. Đại bối đầu người chắc chắn là thủ hạ bảo tiêu các loại, trong nha môn người thì càng không cần nói nhiều, mặc kệ một loại nào đều không phải là trên đường. Tề Vân quay đầu mắt liếc hai bên cùng với cửa đối diện thành phố, bên ngoài đều không trang giám sát, đoán chừng La Dương những cái kia tiểu đệ cũng rất khó lại thăm dò được tin tức hữu dụng. Thế là hắn cất bước đi vào trong quán trọ nhỏ, hướng về phía gầy ba ba lão bản hỏi, bọn hắn đem người mang đi thời điểm là mấy giờ? Lão bản xem xét mắt cửa ra vào La Dương, không dám thất lễ, yếu ớt trả lời, tựa như là 9 điểm tới chung dáng vậy a. Tề Vân hướng hắn cười cười, từ trong túi móc ra điếu thuốc đưa tới, chớ khẩn trương, tới hút điếu thuốc. Lão bản hai tay nhận lấy điếu thuốc, đừng tại trên lỗ tai, sau đó cao mày lại suy nghĩ một chút, hẳn là 9:40, không tệ, 9:40. Ngươi thế nào xác định là 9:40 đâu? Lão bản có chút ngượng ngùng cười cười, ta thích nữ chủ bá đó là 9:30 tối phát sóng. Đêm hôm đó ta nhìn thẳng trực tiếp đâu, các ngươi muốn tìm người đó liền tiến vào, ta vừa đem chìa khóa phòng cho hắn, ngay sau đó lại đi vào ba người, tiếp đó đem hắn mang đi. Trước sau cũng liền mấy phút, cho nên ta nói là 9:40. Tề Vân nghe xong khẽ gật đầu, tiếp tục hỏi, bọn hắn lái xe sao? Trông thấy biển số xe không có. Lão bản lắc đầu, lái xe, bất quá biển số xe ta không rõ ràng, loại chuyện này ta trốn đều trốn không thắng, nơi nào còn dám hướng phía trước gót. Chỉ nhìn thấy tựa như là chiếc màu đen xe Việt dã. Màu đen xe Việt dã, 9:40. Đi, ta đã biết, cảm tạ a lão bản. Lão bản vội vàng khoát tay, khách khí, khách khí. Từ quán trọ sau khi ra ngoài, Tề Vân hướng Trần Vĩ phân phó nói, vì ạ dạ, người lái xe hướng về ngoài thôn đi, liền dùng bình thường tốc độ, nhìn dùng vài phút có thể gặp được đến thứ nhất mang thỏ đầu đèn xanh đèn đỏ. Trần Vĩ nghe xong im lặng gật gật đầu, cất bước hướng về bên cạnh ngừng xe đi đến. Tề Vân lại quay đầu đối với La Dương nói, La tổng, nếu không thì để cho phía dưới huynh đệ đi phụ cận những cái kia lớn một chút cửa hàng, xem bên ngoài có hay không trang giám sát, chỉ cần có thể tìm được biển số xe, ta liên hệ tôn cục nghĩ biện pháp truy một chút. La Dương nghe xong cũng cảm thấy đây là trước mắt biện pháp duy nhất, thế là lúc này lấy điện thoại cầm tay ra cho thủ hạ gọi điện thoại. Đại khái qua 10 phút, Trần Vĩ lái xe trở về. Bên này trên đường đều không thăm dò, gần nhất đến ra thôn cái kia chỗ ngã ba, bình thường tốc độ lái qua 5:40. Tề Vân nghe vậy lấy điện thoại di động ra, đem thời gian ghi chép lại. Lúc này La Dương thủ hạ cũng truyền tới tin tức, nói phía trước có cái tiệm thuốc, bên ngoài có giám sát. Tề Vân mấy người lập tức chạy tới. Đi tới tiệm thuốc bên trong, mở tiệm chính là một cái tiểu cô nương, gặp mấy cái đại lao ra ô ương ương xông tới, đem nàng dọa đến giật mình. Ngươi, các ngươi làm gì? La Dương mấy cái mã tử hình xăm đều văn đến trên cổ, xem xét cũng không phải là gì người tốt, chính hắn mặc dù mặc phải Âu phục dày da, nhưng giữa lông mày vẫn có sợi phỉ khí. Trần Vĩ mặc dù không có những cái kia ma bệnh, nhưng hắn cái kia trương lạnh lùng khuôn mặt, vẫn là để cho người ta cảm giác rất khó dây vào. Chỉ có Tề Vân coi như là một người bình thường, cho nên hắn ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, cái kia, cô nương đừng sợ, chúng ta liền hỏi ngươi chút chuyện. Sau khi nói xong, hắn gặp cô nương kia vẫn là mặt mũi tràn đầy dáng vẻ kinh hoàng, thế là lại đối La Dương nói, La tổng, nếu không thì nhường ngươi huynh đệ đi trước bên ngoài chờ, đem người tiểu cô nương dọa. La Dương nghe xong hướng về thủ hạ sau lưng lắc đầu, vài tên mã tử lúc này lui ra ngoài. Cô nương thấy thế, lúc này mới thoáng yên tâm, bất quá trong tay nắm lấy điện thoại lại là vẫn như cũ không có thả xuống, một bộ bộ dáng tùy thời chuẩn bị báo cảnh sát. Tề Vân trở về quay đầu lại, một lần nữa nhìn về phía cô nương kia, biểu hiện trên mặt tận lực ôn hòa. Cô nương, xin hỏi một chút, các ngươi bên ngoài cái kia giám sát là bình thường sao? Cô nương u mê gật gật đầu, không có lên tiếng âm thanh. Tề Vân tiếp tục nói, trước mấy ngày ta xe điện ngừng cửa ra vào bị người đánh cắp đi, ngươi có thế để cho ta xem một chút giám sát không? A. Cô nương ngẩn người, đợi 2 giây mới hỏi lại, liền chuyện này a? Tề Vân gật gật đầu, đúng, liền việc này. Cô nương lúc này mới đem điện thoại thả xuống, đưa tay vỗ ngực một cái, ai mà ơi, ngươi làm ta sợ muốn chết, ta suy nghĩ các ngươi đen xe đâu. Nàng mới mở miệng, chính là một cỗ đông bắc đại cha tử mùi vị, cùng vừa rồi ý như là chim non nép vào người dáng vẻ hoàn toàn không giống một người. Tề Vân lúng túng mắt nhìn bên cạnh La Dương, trong lòng tự nhủ cô nương ngươi xem người rất chuẩn a La Dương, nhưng là nhanh chóng quay đầu sang chỗ khác, giả vờ gì đều không phát sinh. Chính ngươi đi vào xem đi, video theo dõi đều tồn trên máy tính, một mình ngươi đi vào, nhiều người ta sợ. Được rồi, ta tạ các. Tề Vân vừa nói, một bên vòng tới trong quầy. Cô nương kia tránh ra trước máy vi tính vị trí, nhưng cũng không đi xa, liền đứng phía sau nhìn chằm chằm. Tề Vân tay phải nắm chặt con chuột, tại một đống trong video tìm được một hào ngày đó, tiếp đó lại kéo lấy đến tối 9:40, bắt đầu phát ra. Theo dõi góc nhìn đối diện cửa hàng bán lẻ phía ngoài nát bụi lộ, góc độ không tốt lắm, hơn nữa video này cũng rất mơ hồ, rõ ràng không phải cao thành camera. Tin tức tốt duy nhất chính là bên trong thành trung thôn này xe hơi nhỏ không nhiều, những cái kia vụ công việc người đều cưới xe gắn máy hoặc xe điện. Theo video thanh tiến độ chậm rãi đi lại, thời gian đã tới 9:43 phân, quả nhiên có một chiếc màu đen xe Việt Dã tại trong video xuất hiện, thế nhưng là rất mơ hồ, thấy không rõ biển số xe. Tề Vân lại thao tác con chuột, đem thời gian trở về đổ mấy chục giây, hơn nữa lấy 0.2 lần tốc chậm phóng. Nhưng dù cho như thế, vẫn không thể nào bắt được biển số xe. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải ngồi dậy, hướng La Dương lắc đầu, sau đó đóng lại video theo dõi. Tạ tạ các, cô đương. Tề Vân nói tiếng cảm ơn, sau đó rời quầy. Kế tiếp nửa giờ, bọn hắn lại đi một nhà khác tiệm thuốc, cùng với một nhà quy mô hơi lớn hơn một chút cửa hàng, kết quả đều giống như lúc trước lần kia. Tề Vân thở dài, không còn đem hy vọng ký thác tại những thứ này theo dõi, hướng La Dương nói, ta trước tiên liên hệ trường cục bên kia kiểm tra một chút ta, có tin tức ta lại nói cho ngươi. La Dương gật gật đầu, ừ, ta bên này cũng làm cho người tiếp tục nghe ngóng. Đi, vậy ta đi trước. Nói đi, Tề Vân khoát khoát tay, mang theo Trần Vĩ quay người rời đi. Trở lên xe sau, hắn cũng không có lập tức cho Trương Đại Dũng gọi điện thoại, mắt thấy La Dương lái xe đi, hắn lúc này mới hướng Trần Vĩ phân phó nói, vì ạ dạ, đem xe lái phía trước đường tắt vậy đi. Trần Vĩ theo lời làm theo. Chờ xe tại đường tắt bên cạnh sau khi dừng lại, hai người xuống xe, xuyên qua đầu kia đường tắt, đi tới lao quỷ phía trước mướn cái kia gian xuất tổ. Môn này có thể mở ra không? Tề Vân hỏi. Lao quỷ túi người nhìn một chút khóa cửa, sau đó từ sau lưng móc ra hắn cái kia co rối côn, to đầu kia nhắm ngay khóa cửa bằng một tiếng, khóa cửa ứng thanh mở ra. Tề Vân đẩy cửa ra, đi vào trong nhà. Do xét một vòng, trong phòng hoàn cảnh còn cùng lần trước lúc đến một dạng, một cô gây mũi mùi nấm mốc. Hắn sở dĩ sẽ đến ở đây, chính là muốn thử thử vật khí, nhìn có hay không gì manh mối. Kết quả tìm kiếm một trận gì cũng không phát hiện, đừng nói đầu mối, ngay cả một cái đáng tiền cái gì cũng không có. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải rời đi gian phòng, một lần nữa đem khóa cho phụ lên. Trở lên xe sau, Tề Vân lấy điện thoại cầm tay ra bấm Trương Đại Dũng dãy số. Trương ca, sự kiện kia có gì phát hiện không? Tạm thời còn không có. Trương Đại Dũng thở dài, ta tìm thị cục người cũng nghe, trước mấy ngày bắt trở lại trong đám người, không có người muốn tìm cái kia. Nếu quả thật giống ngươi phỏng đoán như thế, vậy hắn rất có thể không có bị mang về trong cục, mà là bí mật nhốt tại bên ngoài. Tề Vân nghe vậy, gật đầu đáp, hẳn là, ta bên này cũng phát hiện chút tình huống, câu thông với ngươi một chút. Tình huống gì? Ngươi nói. Tề Vân lúc này đem sự tình vừa rồi nói một lần. Trương Đại Dũng nghe xong lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. 9:45 khoảng là a. Ta lập tức để cho người ta đi thăm dò một chút cái kia đầu đường giám sát, có tin tức nói cho ngươi. Chương 212, 30 triệu bí mật chương 212, 30 triệu bí mật ban đêm, vẫn là khu mới phân cục bên cạnh gian kia trà lâu, Tề Vân cùng Trương Đại Dũng ở đây gặp mặt. Trương Đại Dũng một bên mang theo ấm trà châm trà, vừa nói, ngươi nói đoạn thời gian đó, đích xác có một chiếc màu đen xe Việt Dã xuất hiện tại khe đất thôn giao lộ, hơn nữa giám sát đập đến rất rõ ràng, đã biết là ai đem người mang đi. Ai? Cục thành phố ít di đội đội trưởng. Tề Vân nghe xong lông mày lập tức nhăn lại, cái này cùng hắn trước đây ngờ tới nhất trí, mặc dù ra mặt là vị đội trưởng này, nhưng người sau lưng chắc chắn là vị kia Chu phó sĩ giải. Hắn nguyên bản còn muốn lấy, nếu như là đại bối đầu đem người mang đi, có thể để La Dương đứng ra, dẫn người đi đem lão quỷ cho nhận về tới. Bây giờ lại chỉ có thể thôi, chắc chắn không có khả năng thượng quan xoa trong tay đi đoạt người a, vạn nhất làm không tốt va chạm gây gỗ náo ra chút ngoài ý muốn, vậy coi như là chọc thủng trời đại sự. Thêm chút suy tư sau, hắn trầm ngâm nói, ngươi cùng cái đội trưởng này quan hệ kiểu gì? Trương Đại Dũng lắc đầu, thở dài, ngươi vẫn là không có hiểu rõ thể chất bên trong sự tình, ta cùng hắn tự mình quan hệ tốt không cần, coi như ta là hắn anh ruột, hắn cũng sẽ không thả người. Lời này đã nói rất thấu triệt, Tề Vân tự nhiên có thể nghe hiểu bên trong ý tứ. Ngươi phía sau vị kia mở miệng dễ dùng không? Trương Đại Dũng nghe xong rơi vào trầm mặc, cầm lấy trên bàn khói đốt một điếu, phun ra điếu thuốc vòng trả lời, bây giờ là tình huống gì ngươi cũng biết, rất mất cảm, loại yêu cầu này chẳng khác gì là để người ta thay đổi địa vị. Liền xem như hắn hỏi đến, sợ rằng cũng phải làm ra một ít hứa hẹn. A ngay nói thật, ta còn chưa đủ trọng lượng để cho hắn mở cái miệng này. Tề Vân đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, từ trong túi móc ra một tấm đã sớm chuẩn bị xong tờ giấy, phía trên ghi chép vùng ngoại ô một chỗ hào hoa trang viên địa chỉ. Hắn đem tờ giấy đẩy lên Trương Đại Dũng trước mặt, trầm giọng nói, căn nhà này trong thư phòng có cái trong bóng tối, bên trong ẩn giấu 3000 vạn tiền mặt, chủ nhà cũng họ Chu. Trương Đại Dũng nhìn chằm chằm trên tờ giấy địa chỉ, chuẩn bị bỏ vào trong miệng đầu lọc trong nháy mắt dừng lại ở nơi đó. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tề Vân, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, đây chính là ngươi nói tin tức kia. Tề Vân ngầm thừa nhận gật đầu. Trương Đại Dũng hít một hơi thuốc lá, cẩn thận xác nhận nói, tin tức này chuẩn xác không? Hơn một tháng trước chuyện, bất quá ta đoán nhiều tiền mặt như vậy, không có ra gì ngoài ý muốn bọn hắn cũng không lý tới từ thay đổi vị trí, cho nên khả năng cao còn tại đằng kia chỗ. Tề Vân trở về đạo. Trương Đại Dũng nghe xong, ngón tay đập mặt bàn, nếu như tin tức này chính xác, vậy hắn cái này cũng không phải là giúp Tề Vân bận rộn, mà là đi theo hắn tâm lây. 3000 bạn. Chuyện này nếu là âm thầm thẩm tra, cái kia trực tiếp liền có thể cho đối phương qua kín. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trưởng khống chuyện này người, thể trạng cũng phải đủ mạnh, thì như phía sau hắn bị kia, nếu là đổi lại người bình thường. Ngươi sẽ chờ ở đây tin tức ta, ta bây giờ lập tức đi gặp hắn. Trương Đại Dũng nói liền muốn đứng dậy. Tề Vân hướng hắn phất phất tay, ngắt lời nói, lý do ngươi nghĩ được chưa? Tận lực đừng cho ta liên lụy đi vào. Trương Đại Dũng cười cười, yên tâm, chúng ta cũng là có dây người, cái kia lão quỷ cũng là ta tuyến nhân. Đi, chính ngươi nhìn xem xử lý. Tề Vân lúc này mới không có lại ngăn cản. Ngươi liền cùng cái này chờ lấy a, xong xuôi ta đến tìm ngươi. Trương Đại Dũng nói đi, liền hướng ngoài phòng khách đi đến. Một bên khác, một chỗ không đang chú ý tòa nhà dân cư bên trong. Liên với vài ngày không ngủ an giấc lão quỷ, bây giờ đã có chút vẻ mặt hốt hoảng, đầu của hắn vô lực rũ xuống trước ngực, hai con mắt hiện đầy tơ máu. Cách đó không xa đứng thẳng hai ngọn đèn pha sáng như thái dương, hắn làn da cũng có thể cảm giác được một cô khí nóng lãng. Ta nói với ngươi, ngươi như thế hao tổn không cần, bị tội là chính ngươi, nhanh chóng giao phó chúng ta để cho ngươi đi. Bên cạnh một cái thanh niên lại nhảy một mực ở bên thai lặp lại. Mà lao quỷ liền giống như người bị cầm, ngược lại mặc kệ đối phương nói cái gì, hắn chính là không trả lời. Nếu không thì nói Thạch Phong đối với hắn phá lệ tôn sùng đâu, liền hướng phần này đạo đức nghề nghiệp, thù lao coi như nhiều gấp đôi đi nữa, đó cũng là đáng giá. Dần dần, cha hỏi thanh niên cũng sắp muốn mất đi kiên nhẫn, ngay tại hắn đang muốn phát tác thời điểm, bên ngoài cửa chống trộm bỗng nhiên truyền đến một tiếng mở cửa vang động. Thanh niên nghe xong vội vàng đi tới phòng khách. Người tới vẫn là lần trước người trung niên kia, trong tay mang theo cái túi nhựa, bên trong đựng thịt dê sọ sâu nướng. Hỏi được thế nào? Trung niên nhân đi thẳng vào vấn đề. Hai tên thanh niên bất đắc dĩ lắc đầu, còn không có hỏi ra. Trung niên nhân đem cái túi đặt ở trên bàn trà, đưa tay lấy xuống trong miệng ngậm khói, ngữ khí nghiêm túc nói, còn bao lâu nữa? Hai tên thanh niên cúi đầu, không có đáp lời, phải bao lâu bọn hắn cũng không nắm chắc được. Phía trên cũng tại thúc giục, ta nhiều nhất lại cho các ngươi tranh thủ một ngày thời gian, có thể hỏi ra không? Hai tên thanh niên liếc nhau, một người trong đó nhỏ giọng đáp lại, gia hỏa này miệng quá nghiêm thật, mặc kệ thế nào hỏi, hắn cứ thế một câu không nói, ở đây cũng không thiết bị ta muốn nghe không phải những thứ này. Trung niên nhân phất tay ngắt lời nói, hai người liền nói cho ta biết có thể vẫn là không thể, nếu là không làm được ta đổi người khác tới. Hai người nghe lời này một cái, nơi nào còn dám nói thêm nữa cái khác, gật đầu liên tục không ngừng cam đoan, có thể, ngày mai chắc chắn để cho hắn đều giao phó. Trung niên nhân nghiêm túc sắc mặt lúc này mới thoáng hòa hoãn, đi vào lão quỷ chỗ gian phòng, nhìn hắn một cái trạng thái. Như thế nào, còn dự định chết kiêng không nói. Đây chính là cơ hội cuối cùng của ngươi, ta khuyên ngươi tốt nhất nhận rõ thực tế. Lão quỷ vẫn là lúc trước dáng vẻ đó, ngay cả mí mắt đều không ngẩn một chút. Trung niên nhân thấy thế, trong miệng phát ra vài tiếng cười lạnh, thừ hừ, ưa thích khiêng ngươi liền kiêng tốt, ngươi sẽ hối hận thời điểm. Nói đi, hắn cũng không lại cùng lão quỷ lãng phí thời gian, quay người hướng về đi ra bên ngoài. Đóng cửa lại, đi tới phòng khách, hắn lại hướng hai tên thanh niên dặn dò một lần, vẫn là câu nói kia à, ta mặc kệ các ngươi hỏi thế nào, nhưng mà người không thể không còn, nghe không? Biết rõ. Hai tên thanh niên đứng thẳng người trả lời. Trung niên nhân khẽ gật đầu, chắp tay sau lưng chuẩn bị rời đi. Còn chưa đi đến cạnh cửa, hắn trong túi điện thoại chợt vang lên, lấy điện thoại di động ra xem xét, trên mặt chỉ một thoáng hiện ra vẻ kinh ngạc. Hắn cũng không có lựa chọn lập tức nghe, mà là đi ra ngoài đóng kỹ cửa, lúc này mới ấn nút tiếp nghe. Cũng không biết đầu bên kia điện thoại nói cái gì, trung niên nhân biểu tình trên mặt không ngừng biến hóa, đầu tiên là phụ họa giả cười, tiếp đó trở nên do dự, cuối cùng ánh mắt kiên định. Qua mấy phút sau, hắn một lần nữa trở về tới trong phòng, hướng hai tên thanh niên phân phó nói, không cần hỏi, hai người đem người cho đưa trở về. Hai tên thanh niên nghe xong đều là sửng sở, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Một người trong đó cả gan hỏi, tiễn đưa, đưa đâu mà đi a? Từ đâu tới sẽ đưa đi đâu? Trung niên nhân trắng đối phương một mắt, tức giận nói, không hỏi a? Không hỏi, cơ hội đã cho các ngươi, chính mình bắt không được, bây giờ liền đem người cho đưa trở về. Là. Chương 213, cao nhất nguy nghề nghiệp. Chương 213, cao nhất nguy nghề nghiệp trong quán trà. Tề Vân một bên uống trà một bên chờ đợi Trương Đại Dũng. Lúc này hắn để ở trên bàn màn hình điện thoại di động đống nhiên sáng lên, một đầu tin tức hẹ chặt bắn ra. Hắn cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, phát tin tức chính là hôm qua tại giao đi thấy qua vị kia tiểu cảnh. Tề tổng, có thời gian không? Ta nước Pháp bằng hữu cho ta mang về hai bình rượu đỏ, muốn mời ngài nếm thử. Tề Vân nghĩ nghĩ, lựa chọn làm không nhìn thấy, một lần nữa để điện thoại di động xuống. Nhưng qua 2 phút, đối phương lại phát tới một đầu tin tức. Lần này là một tấm hình, xác thực nói hẳn là một tấm cực độ gợi cảm tự chụp hình. Trong tấm ảnh, tiểu cảnh người mặc màu đen tơ tằm áo ngủ, cầm trong tay một bình rượu đỏ. Từ ảnh chụp kết cấu tới nói, nhìn như chụp chính là rượu đỏ, kỳ thực lại ngầm tâm cơ, cái tiết như ẩn như hiện hai ngọn núi cùng với trắng như tuyết bắp đùi thon dài, đều tràn ngập ám chỉ. Tề Vân trên màn hình điện thoại di động ảnh chụp, ngón tay tại mặt bàn nhẹ nhàng gõ hai cái, sau đó gì cũng không hồi phục, còn cẩn thận đem nói chuyện phiếm ghi chép cho xóa bỏ. Lúc này, cửa bao xương bị đẩy ra, Trương Đại Dũng bước nhanh đến. Từ trên mặt hắn không giấu được vui mừng có thể thấy được, sự tình tiến triển hẳn là rất thuận lợi. Trở thành. Trương Đại Dũng gật gật đầu, trở thành, hắn tự mình gọi điện thoại. Tề Vân nghe xong nhẹ nhàng thở ra, hơi kinh ngạc loại sự tình này đối phương thế mà lại tự mình đứng ra, mà không phải để cho thư ký đi làm. Bất quá suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được, vị trí kia mặc dù chỉ là phó sự cấp, nhưng ở cục thành phố nội bộ tới nói cũng rất mấu chốt. Chỉ sợ Chu Văn Bân biết được tin tức sau, lại muốn tức giận đến không ngủ yên giấc. Này liền tương đương với cổ đại song phương trên chiến trường đánh trận, bên này nổi trống đang chuẩn bị xung kích đâu, dưới tay một thành viên đại tướng trước tiên đầu hàng chạy đối diện trận doanh đi. Bất quá đây vẫn chỉ là bắt đầu, hắn đại phiền toái còn tại phía sau. Bọn hắn sẽ đem người đưa về nhà kia quán trọ, ngươi sắp xếp người đi qua tiếp a. Trương Đại Dũng nói bổ sung. Tề Vân nghe vậy, lúc này cầm điện thoại di động lên, cho A Kiều phát đi tin tức, để cho nàng cùng lao hắc đi qua đón người. Phát xong tin tức sau, hắn đứng dậy nói, đi, cảm tạ a, không có sự tình khác ta liền đi trước. Ai, chớ vội đi a. Trương Đại Dũng đội bằng hô. Tề Vân hồ nghi nhìn hắn, một lần nữa ngồi xuống ghế, còn có chuyện. Ân, có chuyện gì muốn mời ngươi giúp một tay? Có chuyện ngươi cứ nói thôi, liền thỉnh đều chỉnh ra tới. Tề Vân ha ha cười nói. Trương Đại Dũng bưng lên chén trà trên bàn nhấp một miếng, chậm rãi mở miệng, ta phía trên vị kia lập tức đến tuổi về hưu, cái này dính ngươi ánh sáng, ta đoán chừng qua một thời gian ngắn còn có thể càng đi về phía trước một bước. muốn mời ngươi giúp ta lộng hai bức tranh chữ, ta đối với mấy cái này đồ chơi cũng không hiểu, đến lúc đó ta đi bãi phòng một chút. Giá cả không cần quá đắt không sợ ngươi chê cười, lão ca ta việc làm nhiều năm như vậy cũng không có gì tiền tiết kiệm, tối đa chỉ có thể lấy ra 20 vạn. Tề Vân nghe xong trên mặt lộ ra từ trong thâm tâm ý cười, đó là chuyện tốt ta, yên tâm, ta tới cho ngươi an bài. Trương Đại Dũng gật gật đầu, ân, tiền ta một hồi chuyển cho ngươi. Tề Vân cũng không nói cự tuyệt, ngược lại tò mò hỏi, không phải có vị kia mở miệng, ngươi còn cần đi lại sao? Trương Đại Dũng thở dài, phía trên có người nói chuyện tự nhiên là chuyện tốt, nhưng nên đi lại còn phải đi lại, nếu không thì là không hiểu chuyện, sẽ cho nhân gia lưu lại ấn tượng xấu. Các ngươi trong này con cong nhiều lắm. Tề Vân cười một tiếng, đứng dậy, chuẩn bị cho tốt ta để cho người ta cho ngươi tiễn đưa trong nhà đi, không có chuyện khác ta đi trước. Đi. Khe đất thôn, quán trọ nhỏ cửa ra vào đường đi bên cạnh. Một chiếc màu đen xe Việt giã dừng ở bên đường, lão quỷ mở cửa xe, run run từ trong xe đi xuống. Hắn không biết đối phương tại sao lại đột nhiên đem chính mình đem thả, hắn giờ phút này chỉ muốn nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật ngon. Đúng lúc này, trước mặt cửa quán trọ đi tới một nam một nữ, chính là A Kiều cùng lão Hắc. Người là lão quỷ? A Kiều mở miệng hỏi thăm. Lão quỷ chợt vật mở mắt ra, quét hai người một mắt, một câu nói không nói. Hắn còn tưởng rằng trước mắt hai người này, cùng bắt hắn những người kia là một đám, đối phương tại trong miệng hắn hỏi không ra đồ vật, cố ý đem hắn thả muốn cho hắn gài bẫy. A Kiều thấy thế, cũng không mất tích, ở trên người hắn dò xét một phen sau, lấy điện thoại cầm tay ra cho Tề Vân gọi điện thoại. Người nhận được, người nói với hắn a. Nói xong, A Kiều liền đem điện thoại đưa cho lão quỷ, lão bản của ta, Tề Vân. Lão quỷ nửa tin nửa ngờ nhận lấy điện thoại di động phóng tới bên hai, trong ống nghe truyền đến Tề Vân âm thanh, là ta, trước tiên cùng bọn hắn đi nghỉ ngơi a, ngày mai ta đi qua tìm ngươi. Lão quỷ nghe xong một câu nói không nói, trả điện thoại di động lại cho A Kiều. A Kiều hướng về phía điện thoại tiếp tục nói, trên người hắn có tổn thương, nếu không thì trước tiên dẫn hắn đi bệnh viện. Ân, các ngươi tiện hắn đi thôi, chờ một lúc ta để cho vị ạ dạ cũng đi qua tìm các ngươi. Hảo. Sau khi cúp điện thoại, A Kiều mở ra bên cạnh một chiếc xe thương vụ cửa xe, hướng lão quỷ nói, lên xe à. Lão quỷ lần này không có cự tuyệt nữa, lê bước chân nặng nề ngồi trên xe. Ngày kế tiếp, ăn xong điểm tâm Tề Vân đang định đi bệnh viện nhìn một chút lão quỷ, kết quả lại tiếp vào bằng ca điện thoại. Lưu manh trong nhà xảy ra chuyện, hắn cho ngươi nói không có. Tề Vân ngẩn người, không nói a, ra chuyện gì? Bằng ca giải thích nói, hắn sáng sớm gọi điện thoại cùng ta giảng muốn thỉnh một cái tuần lễ giả, ta liền hỏi nhiều đầy miệng, em vợ hắn không còn. Không có, không còn. Tề Vân nghe xong hơi kinh ngạc, em vợ hắn Lý Kiệt chính mình còn gặp qua, mới 20 tuổi. Tại trải qua chợ bán thức ăn âm lưu sau, còn trộm cha của hắn tiền quan tài đi A Cố hồi máu. Mặc dù người không ra thế nào chứng trạng, nhưng tuổi còn trẻ liền không có, quả thực khá là đáng tiếc. Thế nào sẽ không còn đâu? Bằng ca thở dài, Lưu Minh đã nói giống như là tiểu tử kia con trong nhà, cùng hắn một người bạn đi học cái gì công trình thợ lặn, nghĩ dây nhanh tiền, kết quả vừa huấn luyện xong, lần thứ nhất xuống nước liền gặp cái cọp lô lún, người trôn xuống bên. Cái này Tề Vân nhất thời nghẹn lời, tiểu tử này thật đúng là gan lớn. Cái kia sống chỗ nào là người bình thường có thể làm ra, nói dễ nghe một chút gọi công trình thợ lặn, nói khó nghe liền mẹ hắn gọi thủy quỷ đầu đứng trên thắt lưng quần. Tới tiền là nhanh lên tới liền 2 vạn khối, lên không nổi 200 vạn. Nhưng đây là sự thực đang đánh cược mệnh, thuộc về cao nhất nguy nghề nghiệp, so với hắn mẹ phía dưới khoáng đều nguy hiểm gấp trăm lần. Tề Vân lắc đầu thở dài, có chút thay Lý Kiệt tiếc hận, tiểu tử này chung quy là vì hắn hấp tấp tính cách bỏ ra giá quá cao. Trầm mặc vài giây đồng hồ sau, hắn mở miệng nói ra, ta chờ một lúc đi nhà hắn xem có hay không gì có thể giúp một tay à. Bằng ca gật đầu đáp, ân, mặt khác chính là nhóm hàng kia chuyện, lao môn tối hôm qua hồi âm, đối phương không chịu nhà ra. Giam nhà ga không tại đầu ngói cảnh nội, cho nên cho dù là Nặc Khoa Duy Kỳ đứng ra sơ thông, đối phương hay không mua trướng. Việc này ngươi xem có thể hay không nghĩ một chút biện pháp, thực sự không được ta dự định để cho manh manh đi qua tìm bọn hắn bộ đường sắt môn thiếu lại. Tề Vân nghe xong gật gật đầu, đi, ta đã biết, tối nay ta liên hệ lão môn hỏi một chút tình huống cụ thể. Chương 214, vừa cho ngươi làm xong ngã chương 214, vừa cho ngươi làm xong ngã kết thúc cùng bằng ca trò chuyện sau, Tề Vân từ trên ghế xạ lọn đứng dậy, dự định đi lưu manh nhà xem tình huống. Kết quả vừa đi đến cửa, hắn liếc xem trên người mình mặc màu tím lam áo khoác, cảm giác có chút không quá phù hợp, thế là lại trở về trong phòng ngủ đổi kiện màu đen. Khi hắn đuổi tới lưu manh nhà bên ngoài biết lúc, vừa vặn gặp lưu manh cùng vợ hắn chuẩn bị đi ra ngoài. Hai người khí sắc nhìn xem đều không tốt, nhất là Lưu Mánh con dâu Lý Thúy Hoa, hai mắt đỏ sừng, rõ ràng đối với đệ đệ qua đời rất thương tâm. Lưu Mánh cũng không tốt gì, cả người nhìn rất là mỏi mệt, bất quá trông thấy Tề Vân đến, hắn vẫn là miễn cưỡng lên tinh thần tiến lên đón. Người thế nào tới đâu? Tề Vân trước tiên đối với Lý Thúy Hoa nói câu nén bi thường, sau đó mới nhìn hướng Lưu Mánh trả lời, phía trước bằng ca gọi điện thoại cho ta tới xem một chút có gì giúp được một tay không. Lưu Mánh vỗ Lý Thúy Hoa phía sau lưng, ngươi trước đón xe đi thôi, ta cùng lao Tề phiếm vài câu. Lý Thúy Hoa gật gật đầu, rời đi trước. Chờ mình con dâu đi xa sau, Lưu Mạnh lúc này mới móc ra khói đưa một cây tới, nói, ai, bọn hắn lao Lý ra liền căn này dòng độc đình, năm trước cha vợ còn thúc giục muốn ôm cháu trai đâu, kết quả ra chuyện này Tề Vân nhận lấy điếu thuốc kẹp ở giữa ngón tay, cũng là thở dài, người nhận về tới không. Lưu Mạnh lắc đầu, hôm qua trên công trường báo xong cảnh, người liền cho lôi đi, bảo là muốn làm tiếp kiểm tra thi thể xác định nguyên nhân tử vong, sớm tới tìm điện thoại, để cho gia thuộc đi nhận lãnh. Bên này lại không thể thổ táng, một hồi liền trực tiếp đưa linh cứu đi nghi quán đi. Tề Vân nghe xong khẽ gật đầu, chuyện bồi thường thế nào nói. Mặc dù loại thời điểm này nói tiền có chút không đúng lúc, nhưng người đã không còn, chắc chắn là muốn vì còn sống lão nhân tranh thủ được khoản này tiền dưỡng lão. Nói đến đây, Lưu Minh sắc mặt càng khó coi hơn, tức giận nói, hôm qua xảy ra chuyện đến bây giờ, trên công trường một cái quản sự đều không lộ diện, ta đang định buổi chiều liền lên công trường đi tìm bọn họ. Tề Vân hơi kinh ngạc, cảm thấy đối phương thái độ này không quá hẳn là, ngươi cho dù trước tiên không nói chuyện bồi thường, người tại trên công trường không còn, ít nhất trước tiên cần phải an ủi một chút gia thuộc, bất quá cũng có khả năng đối phương cảm thấy gia thuộc bây giờ cảm xúc không ổn định, nghĩ trước tiên trốn hai ngày. Đi, vậy ta liền không chậm trễ ngươi thời gian, nếu là có cần rút, tùy thời gọi điện thoại cho ta. Nói xong, Tề Vân vô vô Lưu Minh bả vai. Lưu Minh gật gật đầu, hung hăng hít một hơi thuốc lá, ném đi tàn thuốc sau, cưỡi trên xe gắn máy rời đi. Tề Vân nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, thở dài, sau đó hướng đi bên cạnh đường xe. Trong xe, Trần Vĩ xoay đầu lại, nghi ngờ hỏi, Lưu Minh trong nhà xảy ra chuyện. Hắn vừa rồi không có xuống xe, chỉ là trong xe đại khái nghe thấy vài câu. Đúng. Tề Vân lúc này đem Lý Kiệt sự tình nói một lần. Trần Vĩ nghe xong cũng là phát ra một tiếng thở dài, có lẽ cùng là nghề nghiệp nguy hiểm hắn, càng có thể lĩnh hội loại kia đầu đường trên thắt lưng quần cảm thụ. Hơn nửa canh giờ, bệnh viện thành phố gian nào đó bên ngoài phòng bệnh. A Kiều đang tựa vào trên ghế dài nghỉ ngơi, bên cạnh Lao Hắc nhưng là thần sắc đề phòng, ánh mắt thỉnh thoảng quét mắt hai bên hành lang. Gặp Tề Vân cùng Trần Vĩ đi tới gần, hắn giơ tay chuẩn bị đem A Kiều đánh thức, lại bị Tề Vân lắc đầu ngăn lại. Hắn xuyên thấu qua phòng bệnh cửa sổ đi đến vừa nhìn một mắt, sau đó đẩy cửa vào. Trên giường bệnh, lão quỷ đi qua cả đêm nghỉ ngơi, mệt mỏi trạng thái tinh thần cuối cùng có thể hòa dịu, chỉ có điều trên người máu ứ động vẫn còn có chút ảnh hưởng hành động. Tề Vân ở bên cạnh cái ghế ngồi xuống, quét mắt đầu giường treo chuyển nước, mở miệng nói, bị thương có nặng không? Lão quỷ lắc đầu, không có gì trở ngại, tính dưỡng mấy ngày là khỏe. Nghe hắn nói như vậy, Tề Vân cũng yên lòng, tiếp tục nói, cụ thể tình huống gì, cùng ta nói kỹ càng một chút. Lão quỷ chống đỡ thân thể tựa ở trên gối đầu, hầu kết nhấp nhô mở miệng, đêm hôm đó, về sau liền bị bọn hắn đưa đến một cái tiểu khu trong nhà dân thẩm vấn, muốn từ trong miệng ta biết là ai thuê ta làm việc. Ta một chữ không nói. Về sau nữa liền đem ta thả. Tề Vân nghe xong khẽ gật đầu, lão quỷ nói nội dung cơ bản cùng hắn suy đoán nhất trí. Mặc dù đối phương không có sách bị ra mấy ngày nay chi tiết, nhưng từ trên mặt những cái kia máu ứ động liền có thể nhìn ra, chắc chắn là gặp tội. Thạch Phong phía trước không chỉ một lần nói qua, lão quỷ thì sẽ không bán hắn đi, trong lòng của hắn cũng một mực nguyện ý tin tưởng đối phương, cũng may kết cục không để cho hắn thất vọng. Mặc dù bọn hắn đem ngươi thả, nhưng đây là ta mượn những lực lượng khác kết quả, sau này có thể vẫn sẽ có người tìm ngươi. Lão quỷ nghe vậy, trên mặt không gợn sóng chút nào, ta chính là ăn chén cơm này, không sợ bị người nhớ thương. Tề Vân cười cười, hắn biết đối phương nói là nói thật. Nếu không thì ngươi về sau đừng tiếp nhận công việc, đi theo ta đi. Lão quỷ liếc mắt nhìn hắn, hỏi, đi theo ngươi gì? Tề Vân chỉ ngoài cửa, cùng hắn hai một dạng, bình thường gì cũng không cần làm, cần ngươi thời điểm ta sẽ liên hệ ngươi. Đãi ngộ phương diện dễ thương lượng, xảy ra chuyện ta còn có thể vớt ngươi, hẳn là so ngươi ở bên ngoài tiếp nhận công việc an toàn chút ta. Hắn muốn cho là mình biểu hiện rất có thành ý, đối phương hẳn sẽ không cự tuyệt. Nào có thể đoán được lão quỷ nghe xong lại là nhếch miệng, ngươi có thể dẹp đi a. Hắn rội ra cái kia không có chiếc tay, hướng Tề Vân bút hòa đạo, 5 năm. Ta có 5 năm không có đi ra chuyện. Vừa cho ngươi làm xong ngã Tề Vân trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, ý tứ ta khắc ngươi thôi. Khắc không thể ta đây không biết, nhưng chuyện của ngươi phong hiểm là thật không nhỏ. Lão quỷ thản nhiên nói. Tề Vân cũng không phản bác, hướng dẫn từng bước nói, phong hiểm cùng lợi tức là ngang nhau, ta đối đãi bằng hữu xưa nay sẽ không keo kiệt. Lão quỷ không có tiếp lời, trầm mặc một lát sau nói, chờ ta thương lành rồi nói sau, để ta suy nghĩ cân nhắc. Đi. Tề Vân cũng không miễn cưỡng, lão quỷ tay nghề chỉ là hắn coi trọng một phương diện, trọng yếu hơn một điểm, là đối phương giữ chữ tín, đáng giá tín nhiệm. Về sau sạp hàng càng phô càng lớn, mỗi phương diện đều phải có thể người tin cần hỗ trợ xử lý, không có khả năng sự tình gì đều tự thân đi làm. Đúng, cái kia La Dương có phải hay không là ngươi sư đệ a? Lão quỷ nghe vậy nao nao, hỏi ngược lại, ngươi thế nào sẽ biết? Tề Vân hướng hắn cười cười, ngươi chờ một lúc tự mình hỏi hắn sao à, lần này có thể đem ngươi lấy ra, hắn cũng là xuất đại lực. Nói đi, hắn đứng dậy rời đi phòng bệnh. Đi ra bên ngoài, A Kiều vừa rửa mặt trở về, Tề Vân gặp nàng treo lên hai cái mắt buồn thâm, thế là đối với nàng cùng Lao Hắc nói, hai người đi về nghỉ ngơi đi, chờ một lúc La Dương sẽ dẫn người tới, phía sau có hắn người để mắt ở nơi này. La Dương. Hai người nghe thấy danh tự này, lập tức biến sắc. Phía trước đối phương thế nhưng là phái người bốn phía nắm qua bọn hắn, Lao Hắc vì thế còn bị thương. Tề Vân vô đầu một cái, nhớ tới chuyện này còn không có nói cho bọn hắn, thế là mở miệng giải thích, ta hôm trước cùng hắn nói chuyện qua, chuyện của các ngươi đã chấm dứt. Hai người nghe xong, thần tình trên mặt lập tức buông lỏng, cuối cùng cũng đã có thể khoan khoái điểm, cuối cùng trốn tránh cũng không phải là một sự tình. Cảm tạ lão bản. Cảm ơn lão bản. Tề Vân hướng hai người khoát khoát tay, không cần tới bộ này, các ngươi gọi ta một tiếng lão bản, có phiền phức ta nhất định sẽ giúp các ngươi giải quyết. Đi, mau đi về nghỉ đi. Hai người không có nói thêm nữa, trình trọng bái, sau đó hướng về thang máy đi đến. Chờ cửa thang máy khép lại sau, Lão Hắc quay đầu hướng A Kiều hỏi, lão bản bây giờ mặt mũi lớn như thế sao? La Dương loại kia xã hội đại ca đều phải thỏa hiệp. A Kiều liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, ngươi có phải hay không ốc, La Dương có dễ nói chuyện như vậy? Chúng ta lừa em vợ hắn 500 vạn, lần trước Trần Vĩ vì cứu chúng ta, còn đem đối phương thủ hạ đả thương. Hắn vừa rồi mặc dù nói phong khinh vân đạm, nhưng mà vì chuyện này chắc chắn bỏ ra cái giá không nhỏ. Lão Hắc gãi đầu một cái, vậy chúng ta nên thế nào báo đáp lão bản? Làm tốt hắn lời nhắn nhủ chuyện, vĩnh viễn không cần phản bội, cái này cũng là hắn duy nhất cần chúng ta làm. A Kiều thấp giọng nói, là đối với Lao Hắc nói, cũng là đối với nàng chính mình nói. Tề Vân tự nhiên là không biết trong thang máy đối thoại của hai người, hắn cùng cửa phòng bệnh không có ngồi vài phút, La Dương liền mang theo vài tên thủ hạ tới. Có lần này hợp tác, cộng thêm thành công đem lão quỷ cấp cứu đi ra, cho nên giữa hai người quan hệ hơi kéo gần lại chút. Tề Vân coi trọng đối phương ở phương diện khác năng lượng, mà La Dương cũng cảm thấy Tề Vân nhân mạch không đơn giản, hai người đều có kết giao lẫn nhau tâm tư. Lão quỷ tình huống kiểu gì? La Dương xem xét bệnh mắt trong phòng, do hỏi. Tề Vân trở về nói, nhìn xem vẫn được, hẳn là không có gì vấn đề lớn. Là bị quan phủ người mang đi. Xem như thế đi. Tề Vân cũng không quá nhiều giảng giải. Bắt chuyện vài câu sau, hai người hẹn xong lần sau cùng nhau ăn cơm, Tề Vân liền nên rời đi trước. Ra bệnh viện, hắn để cho Trần Vĩ lái xe đi phố đồ cổ, chính mình thì tựa ở chỗ ngồi phía sau bấm mẹn đi lập điện thoại. Uy, lão tể. Đại Nga bên kia thời gian muốn so quốc nội chậm 5 tiếng, lúc này đoán chừng vừa mới hừng đông, cho nên mẹn đi lập âm thanh nghe có chút khàn khàn. Ta nghe bằng ca nói nhóm hàng kia sự tình, ngươi nói cho ta nghe một chút tình huống cụ thể, ta xem có thể hay không nghĩ biện pháp tìm người giúp đỡ chút. Tề Vân không có quá nhiều hàn huyên, đi thẳng vào vấn đề mà nói đạo. Mẹn đi lâm háng giọng một cái, bắt đầu tự thuật, nhóm hàng kia là bị mìn sở nhà ga trục xuống, ta thỉnh Nặc Khoa Duy Kỳ đứng ra tìm người phụ trách của bọn họ, hơn nữa chuẩn bị 10 vạn USD, nhưng mà đối phương không chịu thu. Ta đang tại liên hệ đường dây khác khơi thông quan hệ. Tề Vân nghe xong đầu lông mày nhướng một chút, đưa tiền đều không cần. Vậy đối phương đến cùng là cái gì ý tứ? Ta đoán có thể là có người đỏ mắt việc buôn bán của chúng ta, bọn hắn hơn phân nửa đã bị lôi kéo đi qua. Mẹn đi lâm nói ra ý nghĩ của hắn. Tề Vân nao nao, các ngươi vậy bây giờ cạnh tranh kịch liệt như vậy sao? Chúng ta bán lượng cũng không tính quá lớn a. Mẹn đi lâm thở dài, tình huống hôm nay so người 2 tháng trước tới thời điểm còn biết bắt hơn, lạm phát nghiêm trọng, rất nhiều xí nghiệp đều đảo bế, các loại hàng hóa sản lượng trên phạm vi lớn giảm bớt, hơn nữa giá cao chót vót, cho nên hàng của chúng ta ở chỗ này ưu thế rất lớn, mỗi lần vừa kéo tới liền bị những thương nhân kia chia cắt. Tề Vân nghe xong hơi suy tư, trầm ngâm nói, cho nên ý của ngươi là những cái kia công ty đang làm chuyện xấu, có khả năng rất lớn. Mẹn đi lâm xác nhận nói, ta hôm nay buổi tối hẹn hạ nghị viện một cái nghị viên, đến lúc đó nhìn hắn có nguyện ý hay không đứng ra hỗ trợ giải quyết. Đối với đại Nga chuyện bên kia, chắc chắn là mẹn đi lập hiểu rõ hơn tình huống, thấy hắn nói như vậy, Tề Vân chọn lọc tự nhiên tin tưởng. Đi, vậy ngươi trước tiên tiếp xúc xem, có kết quả nói cho ta biết một tiếng. Hảo. Sau khi cúp điện thoại, Tề Vân thở thật dài một cái, thầm nghĩ trong lòng bây giờ hoàn cảnh này, sinh ý thật sự khó xử, phàm là có chút lợi nhuận nghề, toàn bộ đều cuốn muốn chết. Nếu là không có hệ thống tồn tại, hắn chỉ sợ thật sự rất khó một lần nữa đứng lên. Không kịp quá nhiều cảm khái, ô tô tại trên đường cái phi nhanh, chỉ chốc lát sau liền dừng ở Thu Nguyệt Hiên cửa ra vào. Vừa bước vào trong tiệm, Thạch Phong liền giữ chặt hắn nghe ngóng lao quỷ tình huống. Kiểu gì, người bên kia có lao quỷ tin tức không có? Người không có việc gì, đã cứu ra. Tề Vân lúc này lại đem sự tình đại khái cho đối phương nói một lần. Thạch Phong nghe xong lúc này mới yên lòng lại, mở lên nói đùa, không có việc gì liền tốt, lao quỷ tên kia còn thiếu ta 20 vạn khối tiền đâu. Tề Vân khỏe miệng kéo ra một nụ cười, ta nói ngươi để ý như vậy, nguyên lai là nhớ thương tiền của ngươi không có người hoàn. Cũng không hẳn. Thạch Phong gãi tóc, tiếp tục nói, ngươi tìm ta cái này tới cái gì vậy? Sẽ không phải là đặc biệt tới nói cho ta biết tin tức này a? Tề Vân bưng lên chén trà trên bàn nhấp một miếng, trả lời, ngươi cái này có chữ viết vẽ không có, cho ta chọn hai bức tặng người. Cái kia nhất thiết phải có a. Thạch Phong nghe xong có sinh ý làm, trên mặt lập tức chất lên nụ cười, Tề tổng ngài muốn ai tranh chữ? Tề Vân lắc đầu, ngươi giúp ta chọn đi, tìm hai bức có chi phí hiệu quả. Thạch Phong lông mày nhướng lên, còn muốn cùng lần trước cái kia chén trà một dạng. Ai, không được. Tề Vân vội vàng khoát tay, lần này phải thật sự, nếu là đồ dọn, bị người ta phát hiện nhưng rất khó lường. Muốn thật sự a? Thạch Phong nghe xong sờ lên ria mép, trong lòng tính toán hắn những cái kia tranh chữ. Vậy ngươi chờ xem, ta đi cho ngươi tìm xem. Nói đi, liền đứng dậy hướng về phía sau quay đi đến. Đợi vài phút, cầm trong tay hắn mấy cái quyển chụp một lần nữa ngồi xuống ghế. Cái này lan thạch đồ ta 6 vạn khối tiền mua lại, ngươi cho một cái tiền vốn là được. Cái này quang vũ qua sông đồ 7 vạn. Thạch Phong đem một vài bức quyển chụp bày ra, từng cái cho Tề Vân giới thiệu. Tề Vân nghe chật chật lưỡi, toàn bộ cũng không quá hài lòng. Trong tiệm ngươi liền không có hàng tốt, chất lượng quá thấp, đổi hơi cao một chút. Hắn mặc dù không hiểu tranh chữ, nhưng cái này mấy tấm giá cả nghe, rõ ràng thành ý không quá đủ. Ngươi xem thường ai đây? Ngươi nói muốn chi phí hiệu quả ta mới cho ngươi cầm những thứ này. Thạch Phong bất mãn lẩm bẩm vài câu, một lần nữa đứng dậy hướng đi quầy hàng. Một lát sau, hắn lại cầm mấy cái quyển trục trở về. Nhìn kỹ, cái này Đông Tâm Tiên Sinh Đại Tác Mặc Trúc Sơn đổ năm trước tại đấu giá hội trụ, 60 vạn. Cái này Kim Đình Ngọn Sĩ Nữ Châm Hoa đổ cũng là phòng đấu giá mua, 45 vạn. Đủ cấp bậc không? Tề Vân gật gật đầu, cấp bậc là đủ, liền cái này 2 bức a. Được rồi. Thạch Phong nghe vậy, lập tức mặt mày hớn hở, hắn cái này 2 bức tranh tại đáy hòm đều đẻ thật lâu. Hôm nay cuối cùng là có thể ra tay rồi, 2 bức tranh cộng lại tổng cộng 105 vạn, ngươi có ta chưa ngủ. Tề Vân lấy điện thoại cầm tay ra, cười khanh khách nói, ta giao tình này, ngươi không thể giảm giá cho ta. Ai, lời này của ngươi nói nhưng là không đúng, chúng ta là giao tình thì giao tình, làm ăn là làm ăn, ta này liền đã bồi thường tiền bán, còn cho ngươi đánh gãy. Thạch Phong lại lộ ra gian thương bản tính. Đối với hắn lời nói này, Tề Vân là một chữ đều không tin, vung tay lên nói, giá tổng cộng 20 vạn. 20 vạn? Thạch Phong không thể tin chừng to mắt, ngươi điên rồi. Cùng cái này ăn cấp thổ tài chủ đâu? Tề Vân không chút nào để ý hắn khoa trương bộ dáng, bình chân như bại uống trà. Cuối cùng Thạch Phong không có biện pháp, trực tiếp đem trước đây mua sắm ghi chép lấy ra, 2 bức tranh tổng cộng hoa 76 vạn. Tề Vân lúc này cầm điện thoại di động lên, cho hắn chuyển 80 vạn đi qua, nổi giận nói, không phải nói 105 vạn đều bồi thường tiền sao? Ngay cả ta tiền đều nghĩ kiếm lời, con mẹ nó ngươi lương tâm thực sự là cực kỳ xấu. Thạch Phong lúng túng cười cười, ta không suy nghĩ ngươi lần trước cái ghế kia vừa kiếm lời hơn 1000 vạn sao, chút tiền lẻ này đối với ngươi mà nói thì xem là cái gì? Tề Vân lười nhắc lại nói nhiều với hắn, cầm lấy họa chụp phẩy tay áo bỏ đi. Thường tới a, Tề tổng. Thạch Phong đuổi theo ra tới hô. Trở lại trong xe, Tề Vân lật ra trung thủy dây số, đang muốn đợi tới, kết quả Lưu Mạnh điện thoại lại trước tiên đánh vào. Uy, Mạnh ca, thế nào? Là Tề Vân huynh đệ sao? Chương 215, phản bội chương 215, phản bội. Tề Vân nghe trong điện thoại truyền đến âm thanh, trên mặt nao nao. Hắn theo bản năng mắt nhìn màn hình, xác định là Lưu Mạnh dây số, lúc này mới trả lời, "À, ta là Tề Vân." "Tề Vân huynh đệ, ta là Lý Thúy Hoa, Lưu Mạnh hắn bị người đánh." "Bị người đánh?" Tề Vân ngẩn người, sau đó vội vàng hỏi đạo, "Người kiểu gì a? Các ngươi hiện tại ở đâu? Ta lập tức đi qua." Lý Thúy Hoa lo lắng trả lời, "Chúng ta ở thành phố bệnh viện, đầu hắn bị người phá bỡ, đại phu đang cho hắn khâu vết thương." "Hảo, ta bây giờ tới." Sau khi cúp điện thoại, Tề Vân cùng Trần Vĩ hai người lúc này chạy tới bệnh viện. Đây đã là hắn hôm nay lần thứ hai tới bệnh viện. Trong hành lang, Lưu Mạnh trên đầu quấn lấy băng gạc, đang tại hướng con dâu phàn nàn, "Ngươi cho lão Tề gọi điện thoại làm gì à? Ta thương thế kia lại không nghiêm trọng." Lý Thúy Hoa bôi nước mắt, khóc sướt mướt nói, "Còn không nghiêm trọng, đầu đều phá vỡ." Tề Vân vừa đi ra thang máy, đã nhìn thấy một màn này, nỗi lòng lo lắng cũng thoáng thả xuống chút. Còn có khí lực cùng tức phụ nhi cãi nhau, chứng minh không có gì trở ngại. Hắn bước nhanh đi tới gần, nhìn chằm chằm Lưu Mạnh trên dưới dò xét một phen, cau mày nói, "Làm thế nào?" Lưu Mạnh không chỉ có đầu quấn lấy băng gạc, trên mặt còn có hai đạo lỗ hổng, bất quá xem ra vết thương không đậm, chỉ là trà sát chút ổ đỏ phò. Hắn vừa muốn mở miệng, Lý Thúy Hoa trước tiên bôi nước mắt nói, "Lưu Mạnh giữa chưa đi công trường tìm lão bản kia đàm luận bồi thường, bọn hắn ngay từ đầu nói chỉ cấp 50 vạn, Lưu Mạnh không đồng ý, cùng lão bản kia cãi vã, lão bản kia trong miệng không sạch sẽ." Lưu Mạnh đẩy hắn một cái, tiếp đó hắn liền cứ gọi tới mấy người đem Lưu Mạnh đánh. Nói xong nàng nhấc lên Lưu Mạnh ống tay áo, lộ ra chỗ đùi trỏ máu ứ động, "Ngươi xem một chút cái này cho hắn đánh." Tề Vân nghe xong chân mày nhíu chặt hơn, "Không, có người mới cho 50 vạn, còn kẻ sai khiến hành hung, cái này mẹ hắn ít nhiều có chút tang lương tâm." Bất quá đồng thời trong lòng của hắn cũng có chút hồ nghi, nghe nói bên kia công trường tu thật giống như là một tòa 1 km dài hơn cầu vượt, thuộc về là hạng mục lớn, theo lý tới nói, có năng lực tiếp loại chuyện lặt vặt này người, không phải là loại này xử lý chuyện phương thức mới đúng. Bên cạnh Trần Vĩ cũng là bình tĩnh cái khuôn mặt, mở miệng nói, "Ngươi không dám đánh trả?" Lưu Mạnh nghe vậy, túi đầu không có lên tiếng khí, nếu không thì nói vẫn là lao huynh đệ hiểu hắn. Mặc dù hắn bây giờ tuổi lớn, thân thủ không lớn bằng lúc trước, nhưng đối phó với mấy cái người bình thường vẫn là không có gì vấn đề lớn. Mặc dù bị người bị đả thương, chính là hắn chỉ lo né tránh, không dám đánh trả. Vừa tới sợ cho người ta đánh hư, không thường nổi. Lại có chính là vạn nhất đánh trả, đến lúc đó lại bị người chỉnh thành đánh lộn giam lại làm sao xử lý, nhân ra là làm công trình đại lão bản, hắn chỉ là một cái tóc hối của tiểu lão bách tính, cùng người ta cả không dạy nổi. Mặc dù nhiều ít có chút biệt khuất, nhưng đây chính là thực tế. Tề Vân một mực quan sát đến nét mặt của hắn, đại khái cũng có thể đoán được trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, quay đầu hướng Lý Thúy Hoa hỏi, "Báo cảnh sát không?" Lý Thúy Hoa đỏ hồng mắt trả lời, "Báo, đánh người mấy cái kia bị phái xe chỗ người mang đi, để chúng ta tới trước bệnh viện trị thương, tiếp đó lại đi phái xe làm giả ghi chép. Chỉ điểm đánh người cái kia cùng một chỗ mang đi không có." "Giống như không có, cảnh xe tới thời điểm liền không có trông thấy người khác." Tề Vân nghe xong gật gật đầu, lời gì không nói, trầm mặt liền lấy ra điện thoại, cho bệnh viện thành phố viện trưởng tại Bảo Sơn gọi điện thoại. "Vũ viện trưởng, có cái sự tình nghĩ làm phiền người một chút." "Ha ha, có chuyện gì ngươi nói thẳng là được." Tại Bảo Sơn thái độ rất là thân thiết, bởi vì tháng trước một vị nào đó đại lao đột phát bệnh nặng, đưa tới trên đường thiếu chút nữa không chịu nổi. Kết quả đến bệnh viện sau, tại Bảo Sơn lấy ra lần trước từ Tề Vân tay bên trong mua cái kia nửa viên an cung như hoàn hoàn, đem người cứu đến đây. Xét thấy hắn tinh xảo y học tạo nghệ, lập tức sẽ được cất nhắc tới vệ sinh di đảm nhiệm người đứng đầu, thực quyền phó xe cấp. Tề Vân nghe vậy, cũng không có nói nhảm nữa, nói ngay vào điểm chính, "Ta có người bằng hữu bị người đánh, mới vừa ở bệnh viện các ngươi tiếp nhận xong trị liệu, cái kia thương thế giám định báo cáo. Ngài giúp ta thúc giục một chút thôi." Tại Bảo Sơn mình có thể biết rõ ý tứ trong lời của hắn, cái đồ chơi này còn cần thúc giục. Lúc này trả lời, "Đi, ta bây giờ liền gọi điện thoại hỏi một chút, bằng hữu của ngươi gọi gì tên?" Sau khi cúp điện thoại, Tề Vân ngay sau đó lại bấm mã bảo quốc dãy số. "Uy, Tề lão đệ, ngươi hôm qua nói sự tình, phía trước trại tạm giam bên kia cho ta hồi âm, đã làm xong, ta đang định nói với ngươi tới." "Ha ha, đi, cảm tạ a." Tề Vân cười nói tiếng cảm ơn. Mã bảo quốc mãn bất tại ý trả lời, "Cùng ta còn khách khí cái gì, có rảnh mời ta ăn bữa nồi lẩu là được." "Không có vấn đề." Tề Vân sảng khoái đáp ứng, sau đó tiếp tục nói, "Hỏi ngươi vấn đề, phụ Dương lộ phái xe chỗ ngươi có quen hay không?" "Quen a, bọn hắn sở trưởng là ta một chiến hữu cũ." Mã Bảo Quốc hỏi tiếp, "Thế nào? Gặp phải phiền toái?" "Ân, bên kia trên công trường quản sự, để cho người ta đem ta một người bạn đánh, thật nghiêm trọng, động thủ mấy cái kia đã để phái xe đưa cho mang đi." Tề Vân không có nói là lão bản, mà là nói quản sự, mặc dù Lý Thúy Hoa nói đối phương là lão bản, nhưng hắn cảm thấy khả năng cao không phải chân chính lão bản, nhiều lắm là chính là một cái hạng mục quản lý hoặc chủ thầu các loại. "Đem bằng hữu của ngươi đánh." Mã Bảo Quốc nghe xong ngữ khí cũng có chút sinh khí, "Ngươi yên tâm, ta bây giờ liền cho bọn hắn sở trưởng lên tiếng chào hỏi, chắc chắn cho mấy cái kia ba tôn an bài hiểu rồi." "Ha ha, đi, Ngoài ra ta còn nghe ta bằng hữu nói, kẻ sai khiến động thủ cái kia quản sự, lúc đó không có bị cùng một chỗ mang đi, có phải hay không phải đem hắn cũng mang về tiếp nhận điều tra à? Còn có chuyện này. Mã Bảo Quốc dừng một chút, ngươi đợi ta 2 phút, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Sau khi cúp điện thoại, Lưu Manh mang theo ấy náy nhìn lại, lão tể, cho ngươi thêm phiền toái, ta biết công ty gần nhất ta nói những thứ này làm gì. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Tề Vân đánh gãy, ta có thể nhìn xem ngươi uổng công chịu đòn à? Bên cạnh Lý Thúy Hoa cũng kéo một cái nam nhân nhà mình cánh tay, ra hiệu hắn đừng lên tiếng, giao cho Tề Vân xử lý. Trên công trường không đình công. Tề Vân lại hỏi một câu. Lưu Mạnh lắc đầu, buổi sáng giống như ngừng, bất quá lúc ta đi bọn hắn cũng tại chuẩn bị bắt đầu xây dựng. Tề Vân nghe xong sờ cằm một cái, hôm qua công trường mới xuất ra sự cố, xế chiều hôm nay liền có thể làm trở lại, xem ra lão bản kia rất có năng lượng a. Không có qua 2 phút, Mã Bảo Quốc điện thoại trở về tới. Tề lão đệ, ta vừa rồi hỏi xuất cảnh nhân viên cảnh sát lúc đến hiện trường, người kia xác thực không tại, bất quá phái xe chỗ bên kia đã sắp xếp người tới cửa đi chuyển gọi, ta bên này cũng biết nhìn chằm chằm. Đi, có tin tức cho ta biết một tiếng. Cúp điện thoại, Tề Vân đưa di động cất trong túi, sau đó vô Lưu Mánh bả vai nói, để cho vị ạ dạ tiễn đưa các ngươi đi làm ghi chép, chuyện về sau ngươi không cần phải để ý đến, ta cấp cho ngươi. Lưu Mánh nghe xong gật gật đầu, cũng không nói thêm nữa. Tề Vân không có ở bệnh viện chờ lâu, trở về trong xe cầm lên cái kia 2 bức tranh, tiếp đó liền đón xe đi tới Trương Đại Dũng nơi ở, vốn là hắn là dự định bị Trung Thụy đem tranh đưa qua. Kết quả vừa bạn bắt kịp Lưu Mánh việc chuyện này, cho nên hắn hay là chuẩn bị tự mình đi một chuyến. Trương Đại Dũng chỗ ở cách khu mới phân cục không xa, hắn tiếp vào Tề Vân điện thoại, không lâu liền chạy về. Trong phòng khách, Tề Vân tại sofa ngồi xuống sau, đem 2 bức tranh đặt ở trên bàn trà. Ta buổi sáng đi bằng hữu cái kia chọn, ngươi xem một chút được hay không? Trương Đại Dũng tiếp nhận họa chụp sau chậm rãi bày ra, chỉ là đại khái liếc mấy cái, liền lại lần nữa khép lại. Cái này 2 bức tranh bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi cái kia 20 vạn cũng không đủ a. Mặc dù hắn đối với đồ cổ thư pháp những vật này rốt đặc cắn mai, nhưng ẩn ẩn có thể cảm giác được cái này 2 bức tranh hẳn không chỉ 20 vạn. Bằng hưu của ta đánh cái giảm giá, vừa vặn 20 vạn. Tề Vân cười cười, không nói lời nói thật. Loại này đời nhà thanh đại gia tác phẩm, ở trên mạng vừa tìm liền có thể biết gì giá trị, hắn không cần thiết chính mình nói mở miệng. Trương Đại Dũng nhìn hắn chằm chằm nhìn, tựa hồ phát giác được trên mặt hắn khác thường, vừa mới chuẩn bị lại nói chút gì, chỉ thấy Tề Vân khoát tay nói, hai ta ở giữa không cần thiết tính toán chi ly như vậy, không quan tâm bao nhiêu tiền, có thể đem sự tình hoàn thành là được. Thấy hắn đều nói như vậy, Trương Đại Dũng cũng không lại kiên trì, từ phía dưới bàn trà cầm lấy chai nước đưa tới, nếu là không đủ coi như ta thiếu ngươi, sau này trả ngươi. Tề Vân tiếp nhận thủy, mở ra nhấp một miếng, không có lại tiếp tục cái đề tài này. Có vấn đề hỏi ngươi nghe ngóng, phụ Dương lộ cái kia tu cái cầu cao công trường, ngươi biết không? Trương Đại Dũng gật gật đầu, biết ta, cái kia là trong vùng năm nay đại công trình, thế nào? Tề Vân lúc này liền đem hôm qua công trường người chết, còn có hôm nay Lưu Mạnh chuyện bị đánh cho đối phương nói một lần. Trương Đại Dũng nghe xong nhíu mày, trầm ngâm nói, ngươi ý gì? Hôm qua trên công trường mới người chết, các người nha môn bên này đều không có kết án, hắn công trường liền làm trở lại, có phải hay không không quá hợp quy a? Tề Vân nhìn như là đang hỏi thăm, kỳ thực ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng. Trương Đại Dũng thở dài, đạo lý là đạo lý như vậy, chúng ta thực sự có quyền lợi để cho hắn công trường tiếp tục đình công, bất quá hạng mục này trong vùng rất coi trọng, thuộc về là công trình chính tích, cho nên ta bên này dù cho đứng ra kêu dừng, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có thượng tầng can thiệp. Nói đến đây hắn dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Tề Vân, nhưng mà nếu như ngươi nhất định phải như thế chỉnh mà nói, nhiều thời giờ không dám nói, kéo hắn cái 3 năm ngày vẫn có thể làm được. Tề Vân nghe xong không có trả lời ngay, mà là đốt một điếu thuốc, suy tư. Lúc trước hắn liền đã đoán được, đối phương ở một phương diện khác quan hệ không tầm thường, bằng không không có khả năng cầm tới loại này hạng mục, nhưng để cho hắn không nghĩ tới, trong vùng còn rất xem trọng. Tựa như Trương Đại Dũng nói, coi như nha môn phương diện để cho hắn đình công, trong vùng đầu tiên là sẽ nhảy ra cấp áp lực. Tuy nói nha môn cái đơn vị này dù sao đặc thù, tự chủ tính chất rất cao, nhưng nhiều khi còn phải nghe lấy trong vùng ý kiến. Tính toán, không cho ngươi thêm phiền toái. Nghĩ sâu tính kỹ sau đó, Tề Vân cấp ra đáp án, bất quá đánh người mấy cái kia, bao quát cái kia quản sự, không thể dễ dàng bị thả đi thôi. Cái này ngươi yên tâm, cái này thuộc về chúng ta nghiệp vụ phạm chủ sự tình, trong vùng sẽ không quản, ta một hồi trực tiếp gọi điện thoại để cho bọn hắn đem người đưa điểm cục tới. Liền xem như có người tự mình đi tìm tới, ta cũng có thể đỡ được. Trương Đại Dũng lời nói này lực lượng 10 phần. Cái này điểm Tề Vân tin tưởng, dù sao nhân ra đứng phía sau bị kia. Mắt thấy thời gian cũng không sớm, hắn liền đứng dậy cáo tử, đi, vậy ta liền đi trước. Ân, có biến ta sẽ thông báo cho ngươi. Trương Đại Dũng đem hắn đưa đến cửa ra vào. Từ tiểu khu sau khi ra ngoài, Tề Vân cho Trần Vĩ gọi điện thoại, biết được Lưu Mánh bên kia đã làm xong ghi chép đưa về nhà, hắn lúc này mới đánh xe taxi trở về. Cùng lúc đó, Tây Sơn khu biệt thự, một tòa hào hoa biệt thự bên trong. Một cái 26-27 tuổi, mang theo mắt kiếng gọng vàng thanh niên, đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, hai tay đặt ở trên đầu gối, cái mông chỉ ngồi gần một nửa, cả người lộ ra 10 phần câu thúc. Tại đối diện hắn, một người trung niên bệnh lên chân bắt chéo, trên tay phải kẹp lấy một cây xì gà, tay trái cầm điện thoại, đang gọi điện thoại. Cũng không biết đầu bên kia điện thoại nói cái gì, ngược lại sắc mặt của người trung niên có chút khó coi. 2 phút sau, hắn để điện thoại di động xuống, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm thanh niên, ai mẹ hắn nhường ngươi đánh người? Ngươi có phải hay không từng ngày dành đến nhức cả trứng? Thanh niên nghe cửa mắng, nâng đỡ gọc kiếng, túi đầu xuống không dám lên tiếng. Trung niên nhân thấy thế nộ khí càng lớn, đứng lên một cái tát đem thanh niên trên mặt mắt kiếng gọng vàng cho hô bay, nổi giận mắng, ta con mẹ nó nhìn ngươi mang phá so kính mắt liền giận, ngươi nói ngươi sơ trùng đều không tốt nghiệp, ngươi mang kính mắt giả chẳng cái gì con nẻ. Còn có, ta rõ ràng lấy cho ngươi 200 vạn, ngươi vì sao nói chỉ cấp nhân gia bồi thường 50 vạn? Bình thường ngươi tham một chút coi như xong, con mẹ nó ngươi liền người chết tiền đều tham, ngươi vẫn là cá nhân không? Đối mặt hắn bắn liên thanh tựa như đặt câu hỏi, thanh niên là một câu nói cũng không dám nói, kẹp chặt cái mông thành thành thật thật ngồi bị mắng. Cả ngày sạch mẹ hắn tìm việc cho ta, nhường ngươi nhìn cái công trường ngươi cũng xem không rõ, cút nhanh lên trở về chồng chọn đi thôi. Đúng lúc này, bên cạnh thang lầu xoắn ốc thượng tẩu tới một cái dáng người huyện chuyển thiếu phụ, nàng bước nhanh đi tới trung niên bên cạnh, ôm cánh tay của hắn làm nũng nói, lao công ngươi đừng nóng giận đi, A Hải niên kỷ của hắn còn nhỏ, làm sai chuyện ngươi nhiều dạy một chút hắn đi. Trung niên nhân cũng không mua chướng, một cái hất ra đối phương, nổi giận nói, ta con mẹ nó trước đây chính là nghe xong ngươi mà nói, đem cái này đồ ngốc lộng đi quản công trường, ngươi xem hắn là cái này, khối liệu không, bùn não không dính lên tường được. Nhanh chóng chính mình lăn đi phái xe chỗ tự thú, bằng không nhân già chờ một lúc liền tới nhà tới bắt ngươi. Gọi A Hải thanh niên nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra vẻ bối rối, vội vàng đưa ánh mắt về phía nữ nhân bên cạnh. Nữ nhân lần nữa đem trung niên nhân cánh tay ôm vào trong ngực, nũng nịu nói, lão công, ngươi bất có thể bất kể A Hải nhà, ta nhưng là cái này một cái đệ đệ. Nói xong, nàng thậm chí khỏe mắt còn gạt ra hai giọt nước mắt. Liền hắn đức hạnh này, nuốt vào ăn một chút đau khổ cũng tốt. Trung niên nhân ghét bỏ lườm A Hải một mắt, hừ lạnh nói, nữ nhân đâu chịu đáp ứng, ở bên cạnh không buông tha. Đi, cũng không phải muốn xử bắn, trước tiên lăn đi tự thú. Đầu này, Tề Vân tựa ở thư phòng trên ghế nằm, vừa mới kết thúc cùng Lý Diệu Hoa trò chuyện. Hắn mở điện thoại di động lên ngân hàng kiểm tra một hồi tài khoản, có một bút 5000 vạn khoản tiền doanh thu, ngoài ra buổi chiều còn có một bút 600 ngàn, đó là lần trước trợ giúp Dê Sao bắt được cái kia hai cái nghề nghiệp giết tiền thưởng, chung vào một chỗ, hắn bây giờ số dư tài khoản đã có 5328 vạn. Cái này còn không có tính toán còn lại cái kia hơn 2 ức, khoản tiền kia Lý Diệu Hoa sẽ ở gần đây cho hắn tồn đến ngân hàng Thụy Sĩ. Tề Vân để điện thoại di động xuống, thích ý đốt một điếu thuốc, bắt đầu xem xét tình báo hôm nay tin tức. Trước mắt tình báo điểm số 34 hôm nay tình báo 1, màu đỏ bởi vì Tạ Mạnh Mạnh cự tuyệt cự thạch khoa học kỹ thuật nói lên hợp tác, đối phương âm thầm đón mua bộ phận kỹ thuật ngũ hồng quê, kế hoạch để cho hắn đánh cắp hạ dở dột bảo vệ chiến hạch tâm dấu hiệu. Thấy rõ tình báo này nội dung sau, Tề Vân sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Cái kia ngũ hồng quê hắn có ấn tượng, là nhóm đầu tiên tuyển mộ nhân viên để vệ lộ tờ, cái này mẹ hắn còn dưỡng ra nội ứng. So sánh với đối phương bẩn thỉu thủ đoạn, người mình phản bội để cho hắn càng thêm tức giận. Hôm nay tình báo 2, màu đỏ Hải Nam lộ chúng hàng ốc đảo tiểu khu, có 6 bộ gán nợ phòng đang bán. Mỗi mở giá cả so chỗ bán cao ốc thấp 1000 nguyên, điện thoại liên lạc Tề Vân lắc đầu, cái đồ chơi này nhìn như có thể có lợi, kỳ thực lại là cả bẫy, giống như nay cái này bất động sản thị trường, mua lại chính là nát vụn trong tay. Hôm nay tình báo 3, màu lam phim truyền hình Đại Mạc Thương Ưng đoàn làm phim đã kết thúc quay chụp nhiệm vụ, dự định đem đã dùng qua đồ gia dụng cũ bán đi, nhóm này đồ gia dụng cũ bên trong có một tấm bàn bắt tiền, đoàn làm phim đạo cụ sư tại một cái ba cuốn lên lấy giá thấp mua được, cũng không biết chân thực giá trị, là từ Hải Nam Hoàng Hoa Lê chế thành, giá trị thực tế vượt qua 120 vạn. Chương 216, thích uống trà sở cục trưởng. Chương 216, thích uống trà sở cục trưởng ngày kế. Tiếp, công ty trong phòng họp. Tề Vân dựa vào ghế, chính cùng A Kiệt gọi điện thoại. Điều tra một chút người này, gần nhất có phải hay không cùng cự thạch khoa học kỹ thuật người có tiếp xúc. Xem có thể hay không tìm được điểm chứng cứ. Đông 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 lúc này, phòng họp ngoài chuyển tới một tràng tiếng gõ cửa. Tề Vân quay đầu nhìn lại, đứng ở cửa một vị chừng 30 tuổi nữ nhân, nàng mặc lấy một thân trang phục nghề nghiệp, rất có khí chất. Cứ như vậy, mau chóng. Tề Vân phân phó một câu liền cúp điện thoại, sau đó nhìn về phía người phụ nữ nói, ngươi là Hướng Tiểu Nguyệt. Đúng vậy, Tề tổng ngài khỏe. Nữ nhân khẽ không người. Ngươi tốt, mời ngồi. Tề Vân chỉ cái ghế đối diện. Nữ nhân sau khi ngồi xuống, đem một phần sơ yếu lý lịch đưa tới. Tề Vân sau khi nhận lấy đơn giản lật xem, Hướng Tiểu Nguyệt, 30 tuổi, Thanh Hoa Đại học thị trường marketing chuyên nghiệp, từng nhận chức lưới dịch du hy sự nghiệp bộ mỗ ta trò chơi vận doanh quản lý, lấy được rất không tệ công trạng. Công ty giai đoạn hiện tại tình huống manh manh đều theo như ngươi nói a. Tề Vân khép lại sơ yếu lý lịch hỏi. Đúng vậy. Hướng Tiểu Nguyệt gật gật đầu, chúng ta cũng đối quý công ty lập tức nghiên cứu trò chơi làm qua thâm nhập hiểu rõ. Tề Vân hai tay vây quanh ở trước ngực, có chút hăng hái nhìn về phía đối phương, vậy nói một chút người đánh giá à? Tiềm lực rất lớn, nhưng mà cước bộ quá chậm. Hướng Tiểu Nguyệt cũng không có bởi vì là phỏng vấn giả, liền chút nào câu nệ, ngược lại thể hiện ra một loại mười phần ung dung khí tràng, bắt đầu thẳng thắn nói. Nghe manh manh nói đã có hai nhà công ty hướng ngài đưa ra hợp tác, cái này đủ để chứng minh quý công ty sản phẩm tiềm lực. Nhưng mà đối mặt bây giờ cái này cạnh tranh kịch liệt thương nghiệp mà cảnh, một cái tốt sản phẩm, hay là tốt sáng ý, không thể ở trong ngắn hạn chiếm lĩnh thị trường, thậm chí là tại cái nào đó lĩnh vực thực hiện lũng đoạn. Cái kia đem rất nhanh sẽ có đại lượng đạo văn lại còn phẩm xuất hiện. Nếu như quý công ty vẫn như cũ tiếp tục sử dụng lập tức bộ này khai phát cùng vận doanh mô thức mà nói, ta dám chắc chắn, không ra 3 tháng, ad sẽ có cùng loại hình trò chơi xuất hiện ở trên thị trường. Tề Vân nghe xong tán đồng gật gật đầu, cái này cũng là ta để cho manh manh mời ngươi tới nguyên nhân, bây giờ ta muốn biết kế hoạch của ngươi là cái gì. Hướng Tiểu Nguyệt đem một phần văn kiện đưa tới, nếu như ngài nguyện ý kỹ càng nghe, có thể muốn làm tốt cả ngày đều đợi ở chỗ này chuẩn bị, đây là ta đối với trò chơi này tương lai phương hướng phát triển làm bản kế hoạch. Nếu như ngài không có quá nhiều thời gian tốn tại ở đây, vậy ta trả lời rất đơn giản, chỉ cần ngài cung cấp cho ta đầy đủ ủng hộ, ta có nắm chắc để cho trò chơi này trong 2 tháng chính thức thượng tuyến, hơn nữa bắt đầu lợi nhuận. Ánh mắt nàng nhìn thẳng Tề Vân, trong ngôn ngữ tràn ngập tự tin. Tề Vân cùng với đối mặt, nhìn chằm chằm con mắt của nàng nhìn mấy giây sau, cuối cùng cười đem phần kia bản kế hoạch phóng tới bên cạnh, ngươi nói một chút đối với tiền lương yêu cầu a. 5 vạn. Hướng Tiểu Nguyệt dứt khoát trả lời. Tề Vân không có quá nhiều suy xét liền gật đầu đồng ý, từ đối phương lý lịch đến xem, là cái có bản lĩnh người, nếu quả thật có thể làm được như nàng nói như vậy, 5 vạn khối tiền không coi là nhiều. Hắn đưa tay ra nói, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, về sau ngươi chính là công ty sản phẩm giám đốc vận hành. Hướng Tiểu Nguyệt trên mặt cũng lần thứ nhất lộ ra ý cười, đứng dậy cùng Tề Vân nắm tay, cảm ơn lão bản. Đi, ngươi trước đi tìm Manh Manh để cho hắn mang ngươi làm quen một chút ta, ta đợi chút nữa tuyên bố bổ nhiệm của ngươi. Hướng Tiểu Nguyệt gật gật đầu, hướng về bên ngoài phòng họp đi đến. Chờ đối phương sau khi rời đi, Tề Vân lại đem Trung Thụy cùng Biên Hoa hai người kêu đi vào, cùng hắn hai nói hướng Tiểu Nguyệt sự tình. Về sau hai người phải phối hợp công tác của nàng, vượt qua các ngươi quyền hạn sự tình liền hướng ta hồi báo. Hai người phân phó gật đầu, tốt lão bản. Tề Vân cầm lấy trên bàn nước khoáng uống một ngụm, tiếp tục nói, ngoài ra còn có một sự kiện, bộ phận kỹ thuật Ngũ Hồng Khuê bị Cự Thạch Khoa học Kỹ thuật người đón mua, dự định đánh cắp chúng ta hạng mục dấu hiệu. Lời này vừa nói ra, hai người trên mặt đều là sửng sở, nhất là Biên Hoa, tựa hồ có chút không thể tin được. Nhưng cái này lời Tề Vân trong miệng nói ra được, lại từ không thể hắn không tin. Trung Thụy ngươi đi đem hắn kêu đến, mặt khác đem hắn nhậm chức tư liệu lấy tới. Tốt, lão bản. Trung Thụy lên tiếng, liền quay người rời đi. Chờ hắn sau khi đi, Tề Vân lại nhìn về phía Biên Hoa hỏi, nếu như hắn bây giờ rời đi đối với hạng mục ảnh hưởng lớn không lớn? Phải biết khai phát cương vị cũng là rất mấu chốt, nhất là bọn hắn loại này quy mô tương đối nhỏ công ty, cơ bản đều là một cái củ cải một cái hố. Viên Hoa từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, có chút khổ tâm trả lời, có lỗi với lão bản, ta không có. Tề Vân khoát tay đánh gãy, bây giờ không phải là nói điều này thời điểm, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Viên Hoa hít sâu một hơi, tại không có tuyển được người trước đó, ta có thể tăng ca hoàn thành thuộc về hắn bộ phận kia việc làm. Tề Vân nghe xong hài lòng gật đầu, hắn tạm rời công việc thời điểm, ta cần ngươi ở bên cạnh giám sát, không thể để cho hắn lấy bất luận cái gì hình thức giữ lại công ty dấu hiệu. Mặt khác, ngươi xem như ngành kỹ thuật người phụ trách, về sau phải chú ý vấn đề phương diện này, đừng để cố gắng của chúng ta đổ xuống sông xuống biển. Là. Viên Hoa hai tay nắm chặt, cúi đầu trả lời, ta về sau sẽ chú ý. Tề Vân đứng lên, vỗ bả vai của hắn một cái, đi, đây không phải lỗi của ngươi, đi làm việc à. Hảo. Viên Hoa lên tiếng, thất hồn lạc phách rời đi phòng họp. Chỉ chốc lát sau, Trung Thụy dẫn một cái có chút mập mạp thanh niên đi đến. Lão bản, ngài tìm ta. Ngũ Hồng Khuê có chút thấp phòng hỏi. Tề Vân trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, tiếp nhận Trung Thụy đưa tới tư liệu sau, chỉ cái ghế bên cạnh, ngồi đi. Ngũ Hồng Khuê thận trọng kéo ghế ra ngồi xuống, ánh mắt có chút lơ lửng không cố định. Tề Vân vừa lật nhìn đối phương lao động hợp đồng, một bên cũng không ngẩng đầu lên hỏi, ngươi tại thượng một công ty mỗi tháng tiền lương là bao nhiêu tiền? A, Vũ Hồng Khuê không nghĩ tới hắn lại đột nhiên hỏi cái này, do dự trả lời, một vạn 2.000. Tề Vân đem hợp đồng khép lại, ngẩng đầu lên, vậy ta cho ngươi 15.000 không coi là lỗ đợi ngươi đi. Vũ Hồng Khuê tựa hồ dự cảm được cái gì, không khỏi cực kỳ khẩn trương đứng lên, không bạc đãi, Tề tổng đối với ta rất chăm sóc. Tề Vân gật gật đầu, ánh mắt thẳng tắp theo dõi hắn, tất nhiên không có bạc đãi ngươi, vậy ngươi tại sao muốn đánh cắp công ty dấu hiệu bán cho Cự Thạch Khoa học Kỹ thuật đâu? Vũ Hồng Khuê nghe vậy, mặt phi nộn trên má hiện trong nháy mắt đỏ lên, hầu kết nhấp nô, không có, ta không có không cần cái chạy cái cối. Tề Vân phất tay ngắt lời nói, nếu như ta không thể xác định chuyện này, ta cũng sẽ không tìm ngươi tới nói chuyện. Vũ Hồng Khuê nghe xong sắc mặt trắng bệnh, dưới mặt bàn lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Mỗi cái lập trình viên nhậm chức lúc đều biết ký hiệp nghị bảo mật, hắn loại hành vi này một khi bị chứng thực, thậm chí có khả năng muốn đi vào dẫm máy may. Hơn nữa dẫm xong máy may đi ra, hắn cũng không khả năng tìm lại được bất luận cái gì một nhà dám xính dụng công ty của hắn. Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu mồ hôi đầm địa. Tề Vân cầm lấy trên bàn hiệp nghị bảo mật ném tới, đây là ngươi ký a? Vũ Hồng Khuê cúi đầu nhìn lại, mập mạp ngón tay tại trên đầu gối vô ý thức xoa nắn, phản phất tại lau lòng bàn tay mồ hôi lạnh. Tề Vân bình tĩnh đốt một điếu, sau khi hít một hơi, nói lần nữa, bây giờ cho ngươi một cái cơ hội, đem sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói rõ. Vũ Hồng Khuê khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, khẽ nhếch miệng, hôm trước, Cự Thạch Khoa học Kỹ thuật người tìm được ta, nói cho ta 30 vạn, để cho ta đem công ty hạch tâm dấu hiệu cung cấp cho bọn hắn. Bạn gái của ta cùng ta muốn 300.000 lễ hỏi mới bằng lòng kết hôn, ta nhất thời hồ đồ. Đáp ứng bọn hắn thấy đối phương đúng sự thật giao phó, Tề Vân sắc mặt cũng thoáng hòa hoãn chút, hắn nguyên bản kế hoạch nếu như đối phương kiên trì không chịu thừa nhận mà nói, chờ Ác Kiệt bên kia tìm được chứng cứ, hắn liền trực tiếp đi pháp luật chương trình. Ngươi đã đem dấu hiệu cho bọn họ? Cho một bộ phận. Vũ Hồng Khuê cúi đầu, ngữ khí cẩn thận từng ly từng tí, một phần khác ta không có quyền hạn, đang định hai ngày này tìm lý do cùng Viên Hoa muốn quyền hạn. Tề Vân cho mày, cầm điện thoại di động lên đem Viên Hoa hô tới. Hắn nói đã cho đối phương cung cấp một bộ phận dấu hiệu, ta muốn biết những dấu hiệu tiết lộ đối với chúng ta kia phải trang trí mạng. Viên Hoa sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Ngũ Hồng Khuê kỹ càng hỏi thăm một phen, sau đó quay đầu đối với Tề Vân nói, hắn cho đối phương cũng là chút nghiệp vụ dấu hiệu, không tính chúng ta nội dung trung tâm. Tề Vân nghe xong trầm mặc phút chốc, sau một lúc lâu hắn ngồi thẳng người, dập tắt tàn thuốc trong tay, ánh mắt nhìn về phía Viên Hoa, cung cấp chút giả dấu hiệu cho bọn hắn, chế tạo chút phiền toái, biết ý tứ ta không? Viên Hoa gật gật đầu, biết rõ. Đến nỗi ngươi. Tề Vân lại đem ánh mắt chuyển hướng Ngũ Hồng Khuê xem ở ngươi đã từng việc làm cũng khá nỗ lực phân thượng, làm xong chuyện này chính ngươi rời trước, cái kia 30 vạn ngươi ký cái hiệp nghị tiếp đó giao cho Trung Thụy. Xem như ngươi đối với công ty tổn thất đền bù. Vũ Hồng Khuê nghe vậy, lập tức trong lòng nhẹ nhàng thở ra, là, cảm ơn lão bản. Cảm ơn lão bản. Đi ra ngoài đi. Tề Vân hướng hắn phất phất tay. Chờ đối phương sau khi đi, Trung Thụy nhỏ giọng hỏi, "Lão bản, không truy cứu trách nhiệm của hắn?" Tề Vân khẽ gật đầu một cái, không có ý nghĩa, muốn làm cũng là làm cái kia cự thạch khoa học kỹ thuật. "Đi, sự tình có kết quả cùng ta hồi báo." Nói đi, hắn liền đứng dậy rời đi phòng họp. Một bên khác, khu mới phân cục trưởng trong văn phòng, Lương Thiên Hữu chính cùng sở cục trưởng uống trà. "Ha ha, Lương lão bản hôm nay như thế nào có rảnh đến chỗ của ta ngồi một chút?" Sở cục trưởng cười cho đối phương rót một chén nước trà, hắn còn có 2 tháng liền muốn về hưu, bây giờ trên căn bản đã mặc kệ chuyện trong cục, sự vụ lớn nhỏ cũng là thường vụ phó cục trưởng Trương Đại Dũng đang phụ trách, cho nên gần nhất cũng cơ hồ không có người nào lại đến nhà. Lương Thiên Hữu tiếp nhận chén trà, mở miệng cười nói, "Đây không phải có trận không đến bái phòng ngài, lần trước tại trong vùng họp cùng ngài đối mặt, cũng không nói hơn mấy câu nói." Sở cục trưởng tựa ở ghế salon bằng da thật, trong tay vướt một khối hòa điền ngọc tay đem kiện, "Lương lão bản một ngày trăm công ngàn việc, có thể nhớ tới ta cái này sắp về hưu lao đầu tử, không dễ dàng à?" "Sở cục ngài đây là nói gì vậy?" Lương Thiên Hữu cười lắc đầu, "Phụ Dương lộ cầu vượt cái kia hạng mục ngài cũng biết, trong vùng cùng thành phố bên trong đều rất xem trọng, ta bây giờ cơ hồ cả ngày đều nhào vào chỗ đó, căn bản bận quá không có thời gian làm khác." Nói đến đây, hắn nhãn châu xoay động, thấp giọng, "Trước mấy ngày bằng hữu cho ta đưa 2 hộp lá trà, chờ một lúc ta để cho tài xế cho ngài phóng dương phía sau." Sở cục trưởng nghe vậy, cười ha ha một tiếng, vỗ vô Lương Thiên Hữu bả vai, "Lương lão bản có lòng, nhớ kỹ ta thích uống trà." Hai người sau một hồi khách sáo, chủ đề cuối cùng tiến vào quỹ đạo. "Sở cục, hôm nay tới còn kỳ thực có chuyện, muốn xin ngài giúp một tay lên tiếng chào hỏi." Sở cục trưởng tự nhiên biết đối phương vô sự không đăng tam bảo điện, nâng chung trà lên nhấp một miếng, "Nói đi, chuyện gì?" "Ha ha, là như thế này." Lương Thiên Hữu lúc này liền đem trên công trường người chết, cùng với em vợ hắn kẻ sai khiến đánh lưu manh sự tình nói một lần. Giống hắn loại này tài sản bên trên 10 ước lão bản, cũng không cần thiết vì loại chuyện nhỏ nhặt này nói dối. "Ta cái kia em vợ nhỏ tuổi, làm việc quá không ổn trọng, ta còn muốn lấy để cho hắn đi vào ngồi xổm mấy ngày, ghi nhớ thật lâu cũng là chuyện tốt. Nhưng không chịu nổi con dâu một mực ở nhà bên trong siêu ầm ĩ, cho nên ngài xem có thể hay không châm trước một chút, trước tiên đem hắn cho phóng xuất, sau này nên cho người bị thương bồi thường bao nhiêu tiền, ta một phần không thiếu." Kỳ thực, hắn sở dĩ giữa buổi sáng liền chạy tới, con dâu một mực siêu ầm ĩ thật sự, nhưng còn có một cái nguyên nhân không nói. Đó chính là Phụ Dương lộ phái C tất cả mọi người gọi điện thoại cho hắn, nói cho người khác biết bị nâng lên phân cục đi. Kết hợp với ngày hôm qua phần vết thương nhẹ nhất cấp thương thế giám định báo cáo, trong nháy mắt liền để hắn phát giác được một tia dị thường. Em vợ trại tạm giam ngồi xổm mấy ngày không có vấn đề, đây nếu là thực sự ngồi xổm ngục giam, vậy hắn con dâu không thể mỗi ngày làm ầm ĩ chết. Sở cục trưởng nghe xong hơi kinh ngạc nhìn hắn một mắt, tựa hồ muốn nói, liền chút chuyện nhỏ này đến nỗi tìm được ta chỗ này. Người ở đâu cái phái C chỗ? Ta giúp ngươi hỏi một chút. Nói xong hắn liền cầm lên trên bàn trà điện thoại. Lương Thiên Hữu cười lắc đầu, người vốn là tại Phụ Dương lộ phái C chỗ, nhưng nghe nói bị nâng lên phân cục tới. Xét phân cục tới. Sở cục trưởng ngẩn người, cũng phát giác được sự kiện cũng không giống như đơn giản. Đúng. Sở cục trưởng hơi trầm ngâm, sau đó cúi đầu tại trên điện thoại di động tìm ra Phụ Dương lộ phái C chỗ sở trưởng điện thoại. Ân, hôm qua các ngươi khu quản hạt có phải hay không có cái đánh nhau bản án? Người là bị ai xét đi? Chị An đại đội. Sau khi cúp điện thoại, hắn lại lần xuất hiện đảm nhiệm đội trưởng Mã Bảo Quốc điện thoại. Sở cục trưởng, ngài khỏe. Trong ống nghe truyền đến Mã Bảo Quốc thanh âm cung kính. Ân, các ngươi tối hôm qua là không phải đi Phụ Dương lộ phái C chỗ để mấy người trở về? Đúng vậy, cục trưởng. Sở cục trưởng ngữ khí không vui nói, ai bảo ngươi đi nhắc? Các ngươi chỉ An đại đội có phải hay không một ngày dành đến không có chuyện làm? Phái C chỗ việc làm cũng muốn xem bảo. Vâng vâng vâng, cục trưởng ngài phê bình là, bất quá chuyện này là Trương phó cục trưởng an bài, ta cũng là nghe mệnh lệnh làm việc. Mã Bảo Quốc thái độ mặc dù tất cung tất kính, nhưng tựa hồ sớm dự liệu được đối phương sẽ đánh cú điện thoại này, trực tiếp liền đem đá quả bóng cho Trương Đại Dũng. Sở cục trưởng nghe xong, nguyên bản lời muốn nói lập tức ghế trụ, dừng lại 2 giây sau, hắn mặt lạnh đáp một câu ta đã biết, liền cúp điện thoại. Bên cạnh Lương Thiên Hữu thấy hắn sắc mặt không đúng, thế là mở miệng hỏi, "Sở cục đây là?" Sở cục trưởng thở dài, "Người là Trương Đại Dũng nhắc, ta gọi điện thoại hỏi một chút đi." Hắn một bên quay số điện thoại, vừa tiếp tục đạo, "Ngươi cũng biết ta bây giờ cơ bản không quản sự. Nói bóng gió chính là vạn nhất không có hoàn thành ngươi cũng đừng trách ta." Lương Thiên Hữu tự nhiên có thể nghe hiểu, cười gật đầu, "Đi, ngài cho giúp đỡ hỏi một chút." Chương 217, khu mới đại ca thực lực chương 217, khu mới đại ca thực lực nhưng mà, để cho Sở cục trưởng không nghĩ tới, hắn liên tục đánh 2 lần Trương Đại Dũng điện thoại, lại vẫn luôn không người nghe. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải gọi cho đối phương liên lạc viên, lại bị cáo chi đối phương đi tới phái C chỉ đạo công tác. Giờ khắc này, hắn mới tính chân chính cảm nhận được cái gì gọi là người đi chẳng vội. Sắc mặt khó coi không chỉ có là hắn, bên cạnh Lương Thiên Hữu đồng dạng nét mặt âm lại, sự tình đã rất rõ ràng, Trương Đại Dũng đã sớm đoán được sẽ có người tìm hắn, trực tiếp trốn đi, đây chính là không có ý định cho mặt mũi. "Lương lão bản, xin thứ cho ta cái này sắp về hưu lão đầu tử bất lực, chuyện này ngươi vẫn là mời cao minh khắc à, lá trà liền không uống, ngươi cũng khỏi phải để cho tài xế đưa." Sở cục trưởng thở dài nói. Lương Thiên Hữu cười lắc đầu, "Sở cục ngài cái này nói gì vậy, lá trà là tiễn đưa bằng hữu, cùng chuyện này có được hay không không được gì." Từ câu nói này liền có thể nhìn ra, nhân gia không hổ là tài sản hơn nước đại lão bản, cách cục này cùng cách đối nhân xử thế, đủ em vợ hắn học thật rồi. Từ phân cục sau khi ra ngoài, hắn lấy điện thoại cầm tay ra bấm một cái mã số. "Ngươi đi tra cho ta một chút, hôm qua trên công trường bị đánh người kia là cái gì bối cảnh? Phải nhanh, ta chờ ngươi tin tức." Sau khi cúp điện thoại, hắn ngồi trên xe, phân phó tài xế đi tới thị phủ. Đầu này, Tề Vân xử lý xong công ty việc chuyện này, đi bằng ca văn phòng liếc mắt nhìn, thấy đối phương không tại, thế là liền đã đến bãi đỗ xe chờ. Hơn 10 phút sau, một chiếc màu nâu xe thương vụ dừng ở bên cạnh, Á Kiều cầm trong tay phần tư liệu xuống xe. Đã điều tra xong, cái kia công trường chân chính lao bản gọi Lương Thiên Hữu, là Thiên Hữu công ty xây dựng lão bản, công ty rất có thực lực, từ tiếp nhận không thiếu chính phủ công trình. Á Kiều nói xong liền đem tư liệu đưa tới. Tề Vân sau khi nhận lấy cẩn thận lật xem, chính như Á Kiều nói tới, đối phương đích xác rất có thực lực, liền bản thị tàu điện ngầm số 2 tuyến hạng mục đều có tham dự, cái này nhân mạch không cần nói nhiều. Bất quá hắn Tề lão bản bây giờ cũng không chẳng cho, át phải nên vì huynh đệ mình đòi một lời giải thích. Đi, còn có một chuyện khác giao cho ngươi. Có cái gọi Đại Mạc Thương Ưng đoàn làm phim ở chỗ này quay phim, nghe nói có một nhóm đồ gia dụng cũ đang xử lý, ngươi đi hỏi thăm một chút bọn hắn ở đâu, tiếp đó đi cho ta đem bọn hắn bán bàn bắt tiền toàn bộ mua về. Tề Vân thu hồi trong tay tư liệu, phân phó nói. A Kiều ngẩn người, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, dù sao cái này khoảng cách có chút quá lớn. Tề Vân cũng không quá nhiều giảng giải, tiếp tục nói, một hồi ta phát cho ngươi cái địa chỉ, mua được sau đó, đem đồ vật cho ta đưa đến vậy đi. A, hảo. A Kiều lên tiếng, sau đó liền một lần nữa hướng về xe thương vụ đi đến. Tề Vân dập tắt tàn thuốc trong tay, trầm tư một lát sau, cũng lên bên cạnh ngừng lại bảo mã năm hệ. Tây Sơn, một chỗ cắt đá nhà máy trong văn phòng, La Dương đang cùng dưới tay mấy cái mã tử A lấy mặt trượng. Lúc này màu thép phòng môn bỗng nhiên bị đẩy ra, Tề Vân cất bước đi đến. La Dương thấy thế, đem vị trí nhường cho một cái thủ hạ thay thế, sau đó cùng Tề Vân đi tới ghế salon bên cạnh ngồi xuống. Ngươi như thế to con lão bản, sao chả tự mình chạy cắt đá nhà máy tới ngồi xuống đâu? Tề Vân tiếp nhận đối phương đưa thuốc lá tới, tò mò hỏi. La Dương thủ bên trong bóp lấy tàn thuốc, tại trên bàn trà gõ gõ, cười nói, đều theo như ngươi nói ta là người thô kệch, liền ưa thích đánh bài ngủ bàn đương. Tề Vân nghe xong chật chật lưỡi, ngược lại hỏi, lão quỷ thế nào? La Dương ngậm lấy điếu thuốc, điểm sau hít một hơi, sáng sớm vừa đi một chuyến bệnh viện nhìn hắn, đoán chừng lại nằm 2-3 ngày còn kém không nhiều lắm. Tề Vân gật gật đầu, cung thuốc lá cho gọi lên. Ngươi qua đây tìm ta có việc? La Dương quay đầu lườm Tề Vân một mắt. Tề Vân trở về nói, đúng, muốn theo ngươi hỏi thăm một chút, Lương Thiên Hữu người này ngươi biết không? Lương Thiên Hữu? Thiên Hữu công ty xây dựng cái kia. Ân. La Dương sờ cầm một cái bên trên gốc dâu cằm, nhận biết không thể nói là, chỉ là có lui tới làm ăn, bản địa nhưng phạm là làm kiến trúc công trường, tám thành cũng là từ ta mấy cái cắt đá nhà máy mua hạt cát. Thế nào, ngươi nghe ngóng hắn làm gì? Tề Vân nổ ngụm bằng khói, trả lời, có chút mâu thuẫn, hắn phụ Dương Lộ cái kia tu cái cầu cao công trường, cũng là từ ngươi chỗ này mua cắt đá. Ân, khu mới cắt đá chính là từ nơi này liệu chàng kéo ra ngoài. La Dương nói chỉ bên ngoài. Tề Vân xuyên thấu qua màu thép phòng cửa sổ thủy tinh hướng ra ngoài nhìn lại, cái này liệu chàng quy mô còn không nhỏ, chỉ băng truyền liền có mấy cái chỉ thấy liệu giữa sân ngừng lại mười mấy chiếc xe chở rác, bên cạnh hai đài lớn máy xúc đang tại hướng về trong thùng xe trang liệu. Hắn quay đầu lại, một lần nữa nhìn về phía La Dương, mở miệng nói, ta muốn cầm hắn một cái, ngươi có thể giúp đỡ không? La Dương nghe xong nao nao, trầm mặc một lát sau hầu nghi nói, ngươi cùng hắn có mâu thuẫn? Tề Vân gật gật đầu, ta một bằng hữu em vợ tại hắn trên công trường không còn, bằng hữu của ta đi phải bồi thường kim, còn bị hắn người đánh. Có chuyện này? La Dương nhíu mày, gõ gõ khói bụi, công trường người chết là chuyện thường, nhưng cái này xử lý phương thức ít nhiều có chút không giảng cứu. Là thôi. La Dương hỏi tiếp, ngươi muốn cho ta ngừng hắn cắt đá? Không tệ, nhưng không cần công khai tới, miễn cho hỏng ngươi cắt đá nhà máy danh tiếng. Tề Vân trở về đạo. La Dương nghe xong lau một cái khuôn mặt, nhìn về phía Tề Vân nói, theo lý thuyết, có lao quỷ cái tầng quan hệ này tại, chúng ta cũng coi như là bằng hữu, không phải ta không chịu giúp ngươi, mấu chốt ta cùng bọn hắn công ty ký có hợp đồng, chỉ hoãn một ngày, liền phải bồi hơn 10 vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Tề Vân cười cười, phí bồi thường vi phạm hợp đồng ta bỏ ra, ngoài ra ta lấy cho ngươi 50 cái khổ cực phí. Bất quá ta cảm thấy hắn khả năng cao thì sẽ không tìm ngươi muốn phí bồi thường vi phạm hợp đồng, hắn cái kia công trường kỳ hạn công trình rất căng, hắn không kéo nổi, cùng ta sự tình không ra 3 ngày phải có kết quả. La Dương nghe vậy, lông mày lúc này giãn ra, ngươi lời nói đều đặt xuống cái kia còn nói gì à, hôm nay liền ngừng. Đi. Nhận được xác nhận sau, La Dương lúc này gọi tới một cái thủ hạ, phân phó nói, ngươi đi cùng điều hành nói, Thiên Hữu công ty liệu xếp tại cuối cùng trang, mỗi xe cũng là. Thủ hạ cũng không hỏi nhiều, lập tức liền chạy ra ngoài truyền lời. Cảm tạ a. La Dương hào khí khoát khoát tay, giữa bằng hữu không nói cái này. Tề Vân gật gật đầu, tiếp tục hỏi, hắn còn có thể từ chỗ khác liệu chẳng đi kéo liệu không? Không có khả năng. La Dương lắc đầu, ngữ khí chắc chắn, cái kia một ít liệu chẳng tốc độ quá chậm, hơn nữa không có ta gật đầu, bọn hắn cũng không dám cho khu mới công trường vật liệu. Lời này đem hắn khu mới đại ca thực lực lộ không thể nghi ngờ. Sự tình xong xuôi, Tề Vân cũng không nhiều hơn nữa chờ. Cứ việc La Dương từ chối khéo cái kia 50 cái khổ cực phí, nhưng hắn vẫn là gọi điện thoại để cho Trần Vĩ ôm cái bao đi bảo. Vậy ta liền đi trước, xong việc mời ngươi ăn cơm. Đi, ta đưa tiễn ngươi. La Dương nói cũng đứng dậy, đem Tề Vân đưa đến cửa ra bảo. Trở lên xe, Tề Vân đang chuẩn bị cho Trương Đại Dũng gọi điện thoại hỏi tình huống một chút, kết quả điện thoại vừa móc ra, một cái mã số liền đánh vào tới. Chương 218, trong tấm ảnh 3000 bạn chương 218, trong tấm ảnh 3000 bạn Tề Vân, ta gần nhất một mực đang nghiên cứu ngươi phát cho ta tấm bản đồ kia, trước mắt đã có tiến triển. Đầu bên kia điện thoại, Inasi ổ âm thanh tràn đầy hưng phấn. Tề Vân trái tim cũng không khỏi tự chủ khẽ nhăn một cái, đối với cái kia trường tử thánh rộ sẽ hào vất đi lên địa đồ, hắn cũng rất là hiếu kỳ. Đến cùng là dạng gì thần bí bảo vật, đáng giá toàn bộ Louis gia tộc tìm kiếm hơn ngàn năm, thậm chí từ Louis 2 thế bắt đầu, mỗi cái quốc vương đăng cơ sau, đều biết hạ lệnh trong bóng tối tiến hành điều tra. Căn cứ vào nghiên cứu của ta phát hiện, tấm bản đồ này hẳn là hội chế 6 cái địa điểm, hơn nữa phạm vi ngay tại châu Á. Nhưng vị trí cụ thể ta trước mắt còn không cách nào xác định, ta cần trở về Tây Ban Nha đi tìm một chuyến ta lao sư, hắn đối với cổ Âu Châu văn hóa nghiên cứu rất sâu. Tề Vân nghe xong, nguyên bản phấn khởi tâm tình hơi có chút thất vọng, còn tưởng rằng đối phương đã đem địa đồ phá giải đâu. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu như dễ dàng như vậy liền có thể tìm được, chỉ sợ cũng không tới phiên hắn. Mặc dù còn không có nắm giữ được vị trí cụ thể, nhưng dầu gì cũng tính toán có đột phá. Tốt, ý nạ xì ổ tiên sinh, nếu có cần dùng đến ta địa phương, ngươi có thể trực tiếp nói cho ta biết.
Ta biết.
Ý nạ xì ổ, dừng một chút, tiếp tục nói, Tề Vân, ta muốn nhắc nhở ngươi một chút, liên quan tới bản đồ sự tình, ngươi nhất định phải giữ bí mật, tận lực không cần tiết lộ cho người khác, bằng không có thể sẽ cho ngươi mang đến phiền phức. Điểm ấy không cần hắn nói Tề Vân cũng biết, từ địa đồ tới tay, cũng chỉ có chính hắn, ngủ cùng một chỗ lao hát, cùng ý nạ xì ổ ba người gặp qua. Ý nạ xì ổ tiên sinh yên tâm, ta sẽ không tiết lộ cho những người khác. Tề Vân lúc này trả lời. Hảo, ta gần đây liền sẽ trở về Tây Ban Nha, có tin tức ta trước tiên nói cho ngươi. Ý nạ xì ổ sau khi nói xong liền cúp điện thoại. Một bên khác, khu phố của một nhà khách nên đón mấy vị đặc thù khách nhân. Năm nam một nữ, trong đó một tên trên mặt nam nhân biểu lộ bối rối, cái trán thỉnh thoảng có mồ hôi lưu lại. Hai tay của hắn bị trói ở trước người, trên tay còn che kín cái áo khoác, mặt khác bốn tên thần sắc lạnh lùng nam nhân đem quanh hắn ở giữa. Mấy người được đưa tới lầu hai cuối hai gian phòng trọ, vào nhà sau, nữ nhân kia chiều phục vụ viên dặn dò, gian phòng không cần quét dọn, bình thường không cần tới quấy rầy, có cần ta sẽ gọi các ngươi. Tốt. Phục vụ viên lên tiếng liền quay người rời đi. Chờ đối phương sau khi đi, nữ nhân cũng đóng cửa phòng. Tên kia đầu đầy mồ hôi nam nhân bị áp lấy ngồi ở trên ghế, đang đắp quần áo bị lấy đi, lộ ra trên cổ tay bỗng nhiên mang theo một bộ vòng tay khác. Một cái nhìn xem giống dẫn đầu trung nhân, kéo ghế ra ngồi xuống, mở miệng nói, Chu Văn Phú, là chính ngươi giao phó, vẫn là muốn ta nhóm tới hỏi. Gọi Chu Văn Phú nam nhân, nâng lên cánh tay cọ sát mồ hôi chán, khẩn trương trả lời, đồng chí, ta đến cùng phạm chuyện gì à, các ngươi như thế không hiểu thấu đem ta bắt lại, ta đều không biết là vì sao. Trung niên nhân nghe xong, nhìn hắn chằm chằm nhìn, sau đó từ trong túi lấy ra một sấp ảnh chụp, đặt lên bàn, cười lạnh nói, ngươi tốt nhất nghĩ rõ lại nói, chính ngươi chủ động giao phó, cùng chúng ta thẩm vấn, kết quả cũng không đồng dạng. Chu Văn Phú nhìn chằm chằm trên bàn ảnh chụp, con ngươi trợn co vào, trên tấm ảnh là một chỗ phong bế gian phòng, trong gian phòng có thật nhiều giá đỡ, phía trên bày đầy một chồng chồng chất trăm nguyên tờ, cùng với một chút bằng đòi. Thô sơ giản lược nhìn lại, ít nhất không dưới ngàn vạn. Trên mặt hắn vẻ bối rối càng thêm rõ ràng, mồ hôi đem cổ áo đều làm ướt. Những hình này là tại danh nghĩa ngươi chỗ kia trang viên mật thất bên trong quay chụp, ngươi cảm thấy không có nắm giữ tương ứng chứng cứ, chúng ta sẽ đem ngươi đưa đến nơi này sao? Hy vọng ngươi có thể đem nắm chặt cơ hội. Trung niên nhân tiếp tục phá hủy tâm lý đối phương phòng tuyến. Chu Văn Phú ngẩng đầu lên, hầu kết nhấp nô nuốt nước miếng một cái, há to miệng, này, đây đều là ta làm ăn tiền kiếm được. Ngươi làm ăn kiếm? Trung niên nhân cười lạnh một tiếng, xem ra ngươi vẫn là không chịu phối hợp a. Chu Văn Phú ánh mắt tại trên tấm ảnh dao động, trầm mặc một lát sau, hắn mới dùng mở miệng nói, có thể cho ta điếu thuốc hút không? Trung niên nhân hướng bên cạnh thuộc hạ nháy mắt ra dấu, cái sau tiến lên một bước, từ trong miệng trong túi móc ra một điếu thuốc nhét vào Chu Văn Phú, sau đó lại cho hắn điểm hỏa. Chu Văn Phú hút mạnh mấy ngụm khói, sương mù từ lỗ mũi chậm rãi tràn ra, tâm tình khẩn trương tựa hồ hòa dịu không thiếu. Từ đối phương tìm được hắn một khắc này, hắn liền đã đoán được là bởi vì cái gì, kết hợp với trước mắt những hình này, hắn đã có thể xác định những người này là hướng về phía hắn cái kia đường để tới. Mặc dù có chút không thể tin được, dù sao hắn bị kia đường đệ thế nhưng là thường vụ phó sĩ giải, nhưng thực tế liền đặt tại trước mắt, nhưng lại để cho hắn không thể không tin. Sau khi hốt hoảng, hắn dần dần tỉnh táo lại, trong lòng suy tư đối sách. Khói cũng rút, bây giờ có thể nói a. Trung niên nhân thuốc giục nói. Chu Văn Phú cầm điếu thuốc cổ tay nhẹ nhàng run rẩy, còn tay phát ra tiếng vang nhỏ xíu. Hắn bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Đồng chí, ta không biết các ngươi vì sao lại xông vào trong nhà của ta, nhưng số tiền này cũng là ta làm ăn kiếm, bao quát chỗ kia trang viên cũng là ta hợp pháp tài sản. Trung niên nhân lông mày nhướng lên, ngón tay gõ gõ trong tấm ảnh tiền mặt, căn mật thất này bên trong tổng cộng có 3.000 vạn, ngươi cái kia công ty ví ra có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy. Xem ra ngươi còn ôm lấy tâm lý may mắn à, cảm thấy Chu Văn Bân có thể cứu ngươi ra ngoài. Ta không ngại nói cho ngươi, cho dù ngươi không mở miệng, chúng ta đồng dạng có biện pháp bắt hắn. Chu Văn Phú nghe xong mí mắt nhảy lên, dường như đang trong phán đoán niên nhân trong lời nói thật giả. Sau một lúc lâu, hắn lần nữa mở miệng nói, đồng chí, ta không biết ngươi đang nói cái gì, Chu Văn Bân nếu như phạm pháp, các ngươi trực tiếp đi bắt hắn liền tốt à, vì sao muốn đem ta đưa đến nơi này? Trung niên nhân nhíu mày, tựa hồ cũng lời lại cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, đứng dậy hướng bốn người sau lưng phân phó nói, từ giờ trở đi, hai người các ngươi một tổ, nhất thiết phải để cho hắn đem biết đến toàn bộ phương ra. Là, bốn người đứng thẳng người đáp. Phố đồ cổ, Thu Nguyệt Hiên. Thạch Phong nhìn xem trong phòng trưng bày mấy trương bàn bắt tiên, lắc lắc còn sót lại mấy cây tóc cắt ngang trán, hướng trước mắt nữ nhân xinh đẹp hỏi, lão tể để các ngươi kéo tới. A Kiều gật gật đầu, là, lão bản phân phó ta đưa tới. Thạch Phong nghe xong, hồ nghi lấy điện thoại cầm tay ra, cho Tề Vân gọi điện thoại. Ngươi linh tinh trương phá cái bàn đến trong tiệm ta tới làm gì? Điện thoại đầu này Tề Vân chính cùng Trương Đại Dung uống trà, hắn sáng sớm phân phó A Kiều đi mua bản bắt tiên thời điểm, cũng không biết nhân gia đoàn làm phim bán rốt cuộc có bao nhiêu trường, thế là liền để nàng toàn bộ mua về. Nghe thấy Thạch Phong vấn đề, hắn cười trả lời, kiểm tra một chút ngươi nhãn lực, có một cái bản là Hải Nam Hoàng Hoa Lê làm. Thạch Phong nghe xong Hải Nam Hoàng Hoa Lê làm, lúc này vây quanh vài cái bàn bắt đầu đánh giá tỉ mỉ, trong miệng khinh thường trả lời, cắt, liền cái đồ chơi này còn kiểm tra nhãn lực của ta. Thế Vân cũng không tắt điện thoại, cứ như vậy lặng lặng chờ lấy. Mấy phút sau, trong loa truyền đến một tiếng kinh hô cờ mở nở, thật đúng là Hải Nam Hoàng Hoa Lê a. Tìm được. Thế Vân cười hỏi, ngươi cái này không nói nhảm sao, ta muốn liền cái đồ chơi này đều nhận không ra, dứt khoát đóng cửa cho xong. Thạch Phong bĩu môi nói, ngươi để cho người ta kéo ta cái này tới làm gì? Tặng cho ta. Tề Vân bất đắc dĩ nói, ngươi khẩu vị thật sự càng lúc càng lớn, giúp ta xử lý sạch a, cho ngươi 10 cái chút nước trả tiền. Đúng vậy. Thạch Phong cao hứng trả lời. Sau khi cúp điện thoại, Tề Vân cười lắc đầu, một lần nữa nhìn về phía đối diện Trương Đại Dũng. Ngươi mới vừa nói có thể phán mấy năm. Chương 219, 500 vạn thành ý chương 219, 500 vạn thành ý nào đó trả lâu bên trong phòng, Trương Đại Dũng trong tay xoay tròn lấy chén trà, đáp trả Tề Vân khi trước vấn đề. Bình thường tới nói, có tam giác bệnh viện thương thế giám định báo cáo, đánh người mấy tên kia cũng đều chiều, phán 2-3 năm hẳn là không vấn đề gì. Nhưng mà, nếu như chúng ta bên này không dùng sức mà nói, vụ án này cho dù giao lên, đoán chừng cũng sẽ bị kẹt tại kiểm C viện cái kia. Chỉ điểm đánh người tiểu tử kia, là Lương Thiên Hữu em vợ, đối phương ở trong thành phố quan hệ cũng không trắng cho, chỉ sáng hôm nay gọi điện thoại cho ta liền tốt mấy cái. Tề Vân cười ha ha, nâng chung trà lên nhấp một miếng, vậy hắn hẳn phải biết làm sao chuyện. Ta mục đích ban đầu cũng không phải chạy để cho những tên kia ngồi tù đi, nếu như hắn có thể thả xuống lao bản ra đỡ, lấy ra nên có thái độ, vậy chuyện này liền phi tiên, nhưng nếu là hắn cùng hắn em vợ một cái đức hạnh, vậy ta chỉ định cũng phải để hắn khó chịu một hồi. Trương Đại Dũng gật gật đầu, trong lòng ngươi có đếm là được, cá nhân ta đề nghị, nếu như có thể làm lòng, vẫn là tận lực không cần cùng đối phương làm quá căng. Tề Vân khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Đầu này, Lương Thiên Hữu sắc mặt khó coi từ thị phủ đại môn đi ra. Hắn vốn là muốn trước tiên thông qua quan hệ đem em vợ cho vớt ra tới, nhưng người nào liệu cái kia Trương Đại Dũng lại là dị thường đầu sắt, ai mặt mũi cũng không cho. Hết lần này tới lần khác hắn tìm mấy người kia còn cho hắn lộ ra, Trương Đại Dũng người đứng phía sau rất cứng, hơn nữa chuyện này vốn là thuộc về nhân gia chức quyền phạm vi bên trong, bọn hắn cũng không biện pháp cưỡng ép mệnh lệnh đối phương thả người. Ngồi trở lại đến trong xe, Lương Thiên Hữu lấy điện thoại cầm tay ra bấm thủ hạ dãy số. Ta nhờ ngươi điều tra người kia bối cảnh, ngươi tra rõ ràng không có. Đã điều tra xong, ta bây giờ đem hắn tư liệu phát cho ngài. Sau khi cúp điện thoại, Lương Thiên Hữu ấn mở một phần văn kiện, phía trên ghi chép Lưu Mạnh cùng hắn thân thuộc tin tức cả kẽ. Nhưng hắn sau khi xem xong, lông mày lại là càng nhíu càng chặt, bởi vì đối phương bối cảnh quá sạch sẽ, chính là một cái bình thường tiểu lão bách tính. Nhưng chính là một người bình thường như vậy, làm sao lại đáng giá Trương Đại Dũng ra sức như vậy? Ngay tại hắn có chút không nghĩ ra, chuẩn bị tự mình đi tìm Lưu Mạnh nói một chút thời điểm, một tên khác điện thoại của thủ hạ lại đánh vào. "Lão bản, phụ Dương công trường cắt đá theo không kịp." "Theo không kịp ngươi không biết đánh điện thoại thúc giục một chút cắt đá nhà máy sao? Loại sự tình này còn muốn ta dạy cho ngươi?" Lương Thiên Hữu ngữ khí không vui nói. "Đã gọi điện thoại thúc giục qua bọn hắn nhiều lần, nhưng vẫn là không cần, hơn nửa ngày đi qua, liền cho chúng ta kéo một xe tới, ta hỏi tài xế, hắn nói cái khác công trường cũng là bình thường trang. Nếu không thì ngài nghĩ một chút biện pháp, bằng không thì hôm nay sống lại phải chậm trễ." Nghe xong thủ hạ hồi báo sau, Lương Thiên Hữu lập tức mày nhăn lại. Hắn trong nháy mắt đem chuyện này cùng Trương Đại Dũng phản ứng liên hệ với nhau, thân tình trên mặt dần dần trở nên nghiêm trọng. Các đá nhà máy sau lưng lão bản là La Dương, mà La Dương là người nào hắn có thể rất rõ, hắn tự hỏi cùng đối phương xưa nay không có thù gì oán, vậy đối phương tại sao sẽ như thế làm? Đáp án rõ ràng. "Ta đã biết." Lương Thiên Hữu nói xong liền cúp điện thoại, suy nghĩ sau một hồi, hắn tìm ra La Dương dãy số bấm ra ngoài. Nhưng mà điện thoại vang lên rất lâu, lại vẫn luôn không người nghe. Hắn để điện thoại di động xuống, không tiếp tục nếm thử gọi, mà là móc ra điếu thuốc gọi lên. Chờ đến lúc khói bụi sắp rơi xuống, hắn bỗng nhiên đối với tài xế mở miệng nói, "Thông chi người chuẩn bị chút hoa vòng đưa đến nhà tang lễ đi, mặt khác chuẩn bị 500 vạn tiền mặt, đưa đến nhà tang lễ cửa ra vào chờ ta." Sau khi phân phó xong, Lương Thiên Hữu ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, thở thật dài một cái. Hắn đã biết đối phương là ý gì, sở dĩ sẽ dựa theo đối phương suy nghĩ làm như vậy, không phải hắn sợ, mà là cảm thấy không cần thiết. Lấy hắn ở thành phố phủ quan hệ, cho dù bây giờ không có cách nào đem hắn em vợ vớt ra tới, nhưng cũng nhất định có thể cam đoan sẽ không để cho đối phương đi ngồi sổ mục giam, bất quá làm như vậy mà nói, cần trả ra đại giới có thể liền không chỉ 500 vạn. Còn có càng quan trọng hơn một điểm, hắn Lương Thiên Hữu mặc dù không phải gì người tốt, nhưng tiền kiếm được cũng coi như có lương tâm. Trước đây biết được công trường người chết sau, hắn cầm 200 vạn đi ra, chuẩn bị bồi thường cho thân nhân người chết, chỉ là hắn cái kia đồ ngốc em vợ lòng tham không đáy, mới đem sự tình làm thành như bây giờ. Sau một tiếng, vùng ngoại ô nhà tang lễ cửa chính, Lương Thiên Hữu mang theo tài xế đi vào đại sảnh. Tại nhân viên công tác dẫn dắt phía dưới, bọn hắn đi tới một gian đặt quan tài trong phòng. Trong phòng ngoại trừ Lưu Mạnh cặp vợ chồng, cùng với mấy vị thân thuộc, còn có một cái thần sắc bi thống lao hán, chính là Lưu Mạnh cha vợ. Đám người đối mặt cái này đột nhập xuất hiện người xa lạ, cũng là kinh ngạc nhìn sang. Lương Thiên Hữu đi tới quan tài bên cạnh, sắc mặt nghiêm túc cúc ba cùng, sau đó mới đi đến Lưu Mạnh trước mặt, mở miệng nói, "Ngươi là Lưu Mạnh à, ta là công trường lão bản, thuận tiện ra ngoài phiếm vài câu không?" Mọi người trong nhà nghe xong hắn là công trường lão bản, lập tức ánh mắt nhìn về phía hắn trở nên không còn thân mật, tuy nói Lý Kiệt là chết bởi ngoài ý muốn, nhưng người dù sao cũng là tại ngươi công trường không có, hơn nữa Lưu Mạnh đi phải bồi thường còn bị người đánh. Đối với phía trước phát sinh sự tình, ta biểu thị thật đáng tiếc. Lưu Mạnh đối xử lạnh nhạt liếc nhìn đối phương một phen, sau đó liền cất bước hướng về đi ra bên ngoài. Vợ hắn Lý Thúy Hoa sợ nam nhân nhà mình lại ăn thiệt thòi, vội vàng không yên lòng theo sau. Song Phương đi ra bên ngoài sau, Lương Thiên Hữu hướng về tài xế vẫy tay, tài xế đem hai cái vali xách tay đưa tới Lưu Mạnh trước người. Trong dương tổng cộng là 500 vạn, trong đó 200 vạn là công ty của chúng ta đối với Lý Kiệt bất hạnh gặp nạn tiền bồi thường, mặt khác 300 vạn là cá nhân ta đưa cho ngươi đền bù. Ta cái kia em vợ tuổi nhỏ, làm việc lỗ mãng, ta ở đây thay hắn cho ngươi nói tiếng xin lỗi, hy vọng có thể giải khai chúng ta Song Phương hiểu lầm lúc trước. Lưu Mạnh nhìn chằm chằm tài xế đưa tới vali xách tay, thần sắc có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới đối phương lại là tới đưa tiền, hơn nữa vừa ra tay chính là 500 vạn. Bất quá kết hợp đối phương trước sau thái độ biến hóa, trong lòng của hắn đoán được chắc chắn là Tề Vân làm cái gì, cho nên hắn không có tự chủ trương đi lấy số tiền này. Bên cạnh Lý Thúy Hoa đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, có chút bị 500 vạn cái số này dọa sợ. Gặp Lưu Manh chậm chạp không có tiếp nhận tiền, Lương Thiên Hữu lần nữa mở miệng nói, hai ngày trước ta đi nơi khác ra khỏi nhà, không có trước tiên chạy về trên công trường xử lý chuyện này, cho nên sự tình mới có thể phát triển thành cái dạng này, ta cũng muốn hướng ngươi nói tiếng xin lỗi. Nếu như ngươi còn có yêu cầu khác, cũng có thể nói ra. Lưu Mạnh Tử trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lắc đầu nói, ngươi đợi ta trước tiên đánh điện thoại. Lương Thiên Hữu khẽ gật đầu, xin cứ tự nhiên. Lưu Mạnh nhích sang bên đi ra mấy bước, lấy điện thoại cầm tay ra bấm Tề Vân dây số. Lão Tề, có cái tự xưng là công trường lao bản người, không nói xin lỗi, còn cầm 500 vạn, muốn hòa giải. Tề Vân lúc trước liền đã tiếp vào La Dương tin tức, nói cho hắn biết Lương Thiên Hữu gọi điện thoại tới sự tình, hắn vốn là còn cho là đối phương làm gì cũng phải chờ 2-3 ngày mới có thể đi tìm tới, không nghĩ tới lúc này mới một ngày an vị không được. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, xem ra là thực sự gấp. Bất quá lần này hắn lại đoán sai, Lương Thiên Hữu gấp không giả, nhưng cũng không đến nỗi dễ dàng như vậy liền đầu hàng chịu thua. Nguyên nhân căn bản nhất, hay là hắn cũng cảm thấy chính mình cái kia hôn trướng em vợ làm việc quá không địa đạo. Coi như không có cắt đá việc chuyện này, hắn cho em vợ lau xong cái mông, cũng tới tìm Lưu Mạnh cho tiền bồi thường, chỉ có điều có thể con số không phải là 500 vạn. Ha ha, tất nhiên cho ngươi liền tu lấy a, chuyện này coi như phi thiên. Tề Vân cười trả lời. Lưu Mạnh gật gật đầu, đi, thì ta tìm thời gian đưa qua cho ngươi. Đưa tới cho ta làm gì, ta kém ngươi điểm ấy a. Tiền chính ngươi nhìn xem xử lý a, quay đầu phải có người tìm ngươi ký thông cảm sách, ngươi liền ký a. Cái này Lưu Mạnh vốn còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng hắn cũng biết Tề Vân tính khí, cuối cùng vẫn thở dài, được chưa, ta nghe lời ngươi. Sau khi cúp điện thoại, hắn lại đi trở về, từ tài xế đưa ra trên tay tiếp nhận hai cái dương. Tiền ta thu, sự tình thiên thiên. Ha ha, đi, vậy thì cảm ơn các ngươi, ta liền không nhiều cái dậy. Lương Thiên Hữu nói đi liền dẫn tài xế rời đi, đến nỗi sự tình phía sau, tự nhiên sẽ có thủ hạ người tới xử lý. Chờ đối phương đi xa sau, Lý Thúy Hoa mới lôi kéo Lưu Mạnh cánh tay, chỉ vào cái dương hỏi, bọn hắn không phải nói chỉ cấp bồi 50 vạn sao? Lần này thế nào sẽ tiễn đưa 500 vạn tới? Lao Tề đứng ra làm, cụ thể ta cũng không biết. Lý Thúy Hoa nghe vậy dừng một chút, sau đó thở dài nói, Tề Vân huynh đệ an bài cho ngươi tốt như vậy việc làm, nhân tình này ta còn chưa trả, bây giờ lại cho giúp thân tình lớn như vậy, nếu không thì ngươi đem láo cha cái kia 200 vạn lấy ra, tiền còn lại cho hắn đưa tới cho. Lưu Mạnh bất đắc dĩ lắc đầu, hắn sẽ không muốn, tính toán, trước tiên thu a. Nói đi. Hắn lại quay đầu mắt nhìn trong phòng những cái kia thân thích, chuyện này trước tiên chớ cùng bất luận kẻ nào nói, chờ tiểu kiệt hạ tăng sau, lại đem tiền cho lão cha đưa qua. Lý Thúy Hoa cũng quay đầu liếc mắt nhìn, tự nhiên có thể hiểu hắn là ý gì, gật gật đầu cho biết là hiểu. Buổi tối, vừa đem Triệu Tình dấu ngủ Tề Vân đi tới thư phòng, đang chuẩn bị đốt thuốc lá, kết quả trên bàn điện thoại phát ra nhẹ chấn động. Hắn cầm lấy xem xét, biểu hiện trên màn ảnh lấy mẹ đi lập tên. Tính toán thời gian, bây giờ đại nga bên kia hẳn là buổi chiều. Tình huống như thế nào? Tề Vân nhận điện thoại hỏi. Phía trước vì đám kia bị giam hàng hóa, mẹ đi lập tìm được Nặc Khoa Duy Kỳ đứng ra đều không dễ dùng, về sau hắn nói suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác, cũng không biết có hay không có hiệu quả. Không thành. Mẹ đi lập thở dài, ta đã xác định là có người ở sau lưng dở trò quỷ. Đại Nga bên này một công ty làm giống như chúng ta suy nghĩ, hơn nữa này nhà công ty có hắt rút bối cảnh, cho nên những quan viên kia không dám muốn chúng ta tiền. Tề Vân nghe xong, nếu mày, xác định sao? Xác định, bên này một vị nghị viên nói cho ta biết. Tề Vân nghĩ nghĩ, trả lời, vậy ta nghĩ biện pháp thử xem à, chính ngươi chú ý an toàn, chớ cùng đối phương lên xung đột chính diện. Yên tâm, ta biết rõ. Ân, trước tiên dạng này, ta bên này có tiến triển nói cho ngươi. Tề Vân không còn nói thêm nữa, sau khi cúp điện thoại, lúc này lật ra Lý Diệu Hoa dây số. Nhưng mà, trong ống nghe lại truyền đến một hồi tắt máy nhắc nhở. Hắn biết được đối phương bề bộn nhiều việc, ngờ tới có thể là ở trên máy bay, đành phải chuẩn bị ngày mai lại đến thử liên hệ. Để điện thoại di động xuống sau, hắn hút thuốc, bắt đầu xem xét tình báo hôm nay. Trước mắt tình báo điểm số 34 hôm nay tình báo 1, lục sắc chạy qua thành Bắc Ba ầm câu khúc sông, đường sông khai thác cắt kế hoạch hạng mục đã khởi động. Cái này hạng mục đem áp dụng công khai kêu gọi đầu tư phương thức tiến hành, đấu thầu hết hạn ngày vì ngày mai 12 giờ, trong đó cái thứ 3 tiêu đoạn đường sông bên trong, ẩn chứa đại lượng phẩm chất cao thạch anh xa thạch anh xa. Cái đồ chơi này mặc dù rất phổ biến, nhưng phẩm chất cao cũng rất ít, hơn nữa giá cả đắt đỏ. Tiện nghi 2-3 vạn một tấn, đắt tiền thậm chí mấy chục vạn, rất làm thêm quang phục cùng chất bán dẫn xí nghiệp, đối với cái đồ chơi này nhu cầu lượng rất lớn. Lục sắc đẳng cấp tình báo, đại biểu cho ít nhất cũng có vượt qua ngàn vạn lợi nhuận, thế nhưng là ngày mai liền đến đấu thầu hết hạn ngày, thời gian có chút quá gấp gáp, căn bản không kịp. Tham dự loại này hạng mục đấu thầu, chắc chắn là cần chuyên nghiệp tư chất. Hơn nữa loại này tiêu đến cùng chuyện ra sao, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, trước đó không có khơi thông quan hệ tốt, đi cũng là làm bầu không khí tổ. Nếu như không muốn bỏ lỡ đến miệng thì mỡ, cơ hội duy nhất chính là cùng người khác hợp tác. Hôm nay tình báo 2, màu đỏ nửa tiếng trước, có hai tên thân phận thần bí người da trắng tìm được biển sâu thợ săn hào thuyền trưởng Dẹp, hỏi thăm bên trên lần ra biển tình huống cặn kẽ. Dẹp không thể chịu đựng được kim tiền dụ hoặc, đã đem tất cả mọi chuyện nói cho đối phương biết. Thấy rõ tình báo này nội dung sau, Tề Vân trong lòng lột bột một tiếng. Hai tên thân phận thần bí người da trắng liên quan tới thuyền đắm đám kia bảo tàng sự tình sớm muộn cũng sẽ bị người ta biết, điểm ấy hắn sớm đã coi đoán trước, dù sao lúc đó trên thuyền nhiều người như vậy. Nhưng đám kia đồ vật đều sớm bán mất, bây giờ cũng đã đều xuất hiện ở trên thị trường, đối phương còn tìm đi lên nghe ngóng, liền lộ ra có chút không quá bình thường. Mục đích của đối phương là cái gì? Chạy tấm bản đồ kia tới. Vẫn là nói đối phương cũng hiểu biết một ít nội tình. Tề Vân cau mày, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hôm nay tỉnh báo 3, màu đỏ trong tỉnh sai phái kỷ luật bộ môn nhân viên công tác, đã âm thầm đối với Chu Văn Vân bày ra điều tra lại là một đầu tin tức nặng ký. Trương Đại Dụng sau lưng vị kia đã bắt đầu động thủ sao? Cái này đối chính mình tới nói là chuyện tốt, dù sao Chu Văn Vân cũng tại USB trong danh sách. Nếu là hắn tiến vào, chính mình cũng thiếu một phần tiềm tàng uy hiếp. Nhưng một giây sau, Tề Vân bỗng nhiên lại nhớ tới thứ gì, cấp tốc cầm điện thoại di động lên bấm một cái mã số. Điện thoại vang lên ước chừng nửa phút mới bị tiếp, trong ống nghe chuyển đến tất tổng âm thanh, "Tề lão đệ, đã trễ thế như vậy có chuyện gì?" "Ân, có cái tin tức nói cho ngươi, trong điện thoại không tiện, hai ta gặp một lần." Tất tổng nghe xong hầu nghi nói, "Bây giờ?" "Đúng." Tề Vân xác nhận nói. Tất tổng tựa hồ cũng nghe ra Tề Vân trong giọng nói ngưng trọng, không có hỏi nhiều nữa, lúc này trả lời, "Đi, vẫn là lần trước cái kia hội sở, ta bây giờ đi qua." Cúp điện thoại, Tề Vân thay quần áo xong, sau đó rón rén ra cửa. Đêm nay ở bên ngoài trực ban chính là Cao Mẫn, nàng nghe thấy động tĩnh, đẩy cửa xuống xe hỏi, "Muốn đi ra ngoài?" Tề Vân hướng nàng gật gật đầu, "Không cần đi theo, ta đi gặp người bằng hữu." Cao Mẫn nghe vậy, cũng không lại kiên trì, "Vậy ngươi đem địa chỉ nói cho ta biết." Tề Vân biết nàng đây là không yên lòng, nhưng vì phối hợp công tác của nàng, vẫn là lấy điện thoại di động ra đem địa chỉ phát tới. Đợi đến hắn lái xe sau khi rời đi, Cao Mẫn lấy điện thoại cầm tay ra, cho Lão Hắc gọi điện thoại, "Lão bản đi ra, địa chỉ ta phát cho ngươi, ngươi đi qua ngồi xổm." Chương 220, thì không thể một người ăn chương 220, thì không thể một người ăn câu lạc bộ tư nhân, trong dạng. Buổi tối liền không uống trà, lớn tuổi ngủ không được, uống chút rượu à, rượu này không tệ, cố ý từ nước Pháp vào tới. Tất tổng tiên về một bên lấy rượu đỏ, vừa nói. Tề Vân sau khi ngồi xuống khoát khoát tay, "Không uống, chờ một lúc còn phải lái xe." "Được chưa?" Tất tổng cũng không có miễn cưỡng, để chai rượu xuống, "Gì việc gấp à? Đêm hôm khuya khoắt cho ta kêu đi ra. Ngươi cùng vị kia Chu phó sĩ giải liên lụy sâu hay không?" Tề Vân khai môn kiến sân hỏi. Tất tổng đầu lông mày nhướng một chút, hầu nghi nói, "Thế nào đột nhiên hỏi cái này đâu?" Tề Vân cũng không giấu giếm, trực tiếp ném ra tin tức nặng ký, hắn đoán chừng tiến nhanh đi. Tất tổng quả nhiên bị viên này quả bom nặng ký chấn kinh, cầm chén rượu tay bỗng nhiên lắc một cái, hắn chăm chú nhìn Tề Vân ánh mắt, hầu kết nhấp đô, "Tin tức chuẩn xác không?" "Chính xác." Tề Vân vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, "Ta cũng là vừa biết đến." Tất tổng nghe xong sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, hắn thân thể tựa ở trên ghế salon, lâm vào lâu dài trầm mặc. Sau một hồi khá lâu, hắn mới đốt một điếu thuốc, trả lời, "Ta cùng hắn liên lụy không đậm, nhưng mà Lao Lý cùng hắn đi rất gần, ngươi cũng biết Lao Lý còn tại làm nghề kiến trúc, có một số việc phải lên có người bám lấy mới được. Công ty cái kia 15 cổ phần danh nghĩa, chính là thông qua hắn cho đối phương." Tề Vân cũng cầm lấy một điếu thuốc gọi lên, hít một hơi thật sâu, "Nếu là hắn tiến bảo, đối với công ty ảnh hưởng lớn không?" Hắn sở dĩ hơn nửa đêm chạy tới thông chi tất tổng, ngoại trừ cùng đối phương quan hệ cá nhân, một phương diện khác cũng là bởi vì chuyện này dính đến ích lợi của mình, dù sao hắn cũng là công ty cổ đông. Lần trước thông qua hắn cùng nhà giàu quan hệ, giải quyết Nam Phi mỏ kim cương sự tình sau, tất tổng, Lao Lý, Diệp Hán Văn ba người bọn họ liền mỗi người không ràng buộc cho Tề Vân chuyển nhượng 5 cổ phần. Tăng thêm lúc trước hắn cái kia năm bây giờ trong tay đã nắm trời xanh đồ trang sức 20 cổ quyền. Có ảnh hưởng, nhưng sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Tất tổng rất khẳng định trả lời, "Chúng ta một mực tố hợp pháp sinh ý, cũng không giao thiếu một phân tiền thuế, sở dĩ để cho hắn đi vào, chỉ là vì giảm bớt một chút phiền toái không cần thiết, chúng ta cũng không cần lại hoa thành phẩm đi thu xếp những quan hệ khác. Hơn nữa hắn cái kia người đại diện cầm tiền, cũng là bình thường chia hoa hồng, không đề cập tới những thứ khác." Tề Vân nghe xong, lúc này mới thoáng yên tâm, chỉ cần đối với ích lợi của mình không có ảnh hưởng là được, quản hắn Chu Văn Vân có chết hay không. Tất tổng chậm rãi phun ra một điếu thuốc vòng, thở dài nói, "Bất quá Lao Lý bên kia đoán chừng liền treo. Hắn cùng vị kia trộn rất sâu." Ai Tề Vân cũng thở dài, loại chuyện này không có cách nào nói, nếu là trước đây Lao Lý không có liên lụy đối phương chiếc thuyền lớn này, có thể hắn sinh ý cũng không thể nào quy mô như ngày hôm nay, nhưng kết quả chính là, chìm thuyền, người trên thuyền đều phải xui xẻo theo. Hai người đều không lại nói tiếp, thẳng đến một điếu thuốc hút xong sau, Tất tổng mới nhìn hướng Tề Vân, thử thăm dò mở miệng, "Chuyện này có thể tiết lộ cho hắn không?" Tề Vân cầm điếu thuốc ngón tay dừng một chút, không có trả lời ngay, hắn cũng dương mắt nhìn về phía Tất tổng, nội tâm có chút do dự. Nói thật, hắn cùng Lao Lý mặc dù có chút giao tình, nhưng dù sao không giống cùng Tất tổng dạng này. Vạn nhất tin tức tiết lộ cho Lão Lý, tiếp đó hắn lại quay đầu nói cho Chu Văn Vân, cái kia Chu Văn Vân nếu như chạy, kỷ luật bộ môn nhất định sẽ truy tra. Đến lúc đó cũng dẫn đến mình cũng phải xui xẻo theo. Tất tổng tựa hồ cũng nhìn ra hắn lo lắng, nói tiếp, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho hắn biết tin tức từ ngươi cái này tới, hơn nữa ta cùng Lão Lý nhận biết mười mấy năm, nhân phẩm của hắn ta là rất rõ ràng. Trước đây hắn cùng vị kia lẫn vào đến cùng một chỗ, kỳ thực cũng là bị buộc bất đắc dĩ lựa chọn, cho nên cho dù ta đem chuyện này nói cho hắn biết,
hắn cũng không khả năng thông chi vị kia, ta có thể đánh cược. Ta chỉ là xuất phát từ bằng hữu góc độ, muốn cho hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, đem vợ con thu xếp tốt. Tề Vân nghe vậy, bóp tắt tàn thuốc trong tay, gặp Tất Tổng mặt mũi tràn đầy khẩn cầu bộ dáng, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Hắn thật sự là không muốn tin tưởng nhân tính, nhưng đối mặt Tất Tổng thỉnh cầu, hắn lại không tốt cự tuyệt, bởi vì người ta là thực sự coi hắn làm bằng hữu, hơn nữa đã giúp rất nhiều lần vội vàng. Còn nữa, sự tình nhân gia cũng đã biết, cho dù trộm đạo tiết lộ ra ngoài, chính mình cũng không biện pháp. Cũng chính bởi vì coi hắn là bằng hữu, cho nên mới sẽ muốn được đồng ý của hắn. Cảm tạ. Tất Tổng nói tiếng cảm ơn, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, vậy ta bây giờ gọi hắn cũng tới. Tề Vân khoát khoát tay, vậy ta rút lui trước. Kết quả vừa đứng dậy, Tất Tổng lại đem hắn giữ chặt, chớ vội đi, chờ một lúc chúng ta thương lượng một chút chuyện cổ phần. Tề Vân không thể làm gì khác hơn là lại lần nữa ngồi trở lại ghế sofa. Nửa giờ sau, Lý Tổng vô cùng lo lắng đẩy ra cửa bảo xương. Nha, lão Tề cũng tại à, hai người cái này hơn nửa đêm, không phải là chuyên môn gọi ta tới uống rượu à? Lý Tổng vừa lái lấy nói đùa, một bên đi tới sofa ngồi xuống. Chờ sau khi ngồi xuống, hắn lại tại hai người trên mặt liếc nhìn một vòng, gặp hai người đều không lên tiếng, hơn nữa sắc mặt đều không dễ nhìn, thế là hồ nghi nói, không phải, hai người đây là thế nào? Tất Tổng thở dài, vỗ bả vai của hắn một cái, có cái tin tức xấu nói cho ngươi. Lý Tổng nao nao, gì tin tức à? Cả nghiêm túc như vậy. Tất Tổng cầm lấy khói, đưa tới một cây, chậm rãi nói, phía trước ta tỉnh Lý Bằng Hưu gọi điện thoại tới bên cạnh Lý Tổng, một tay cầm khói, một tay cầm cái bật lửa, chậm chạp không có điểm hỏa, cả người ngu ngơ ngay tại chỗ. Sau một hồi khá lâu, hắn mới đưa Tất Tổng nói sự tình tiêu hóa, tay phải run dậy thuốc lá nhét vào trong miệng, lại run run điểm. Trong giảm khác thường yên tĩnh, thậm chí có thể nghe thấy mùi thuốc lá thiêu đốt âm thanh. Hô Lý Tổng thật dài phun ra một điếu thuốc vòng, cảm tạ. Tất Tổng lại vỗ bả vai của hắn một cái, hỏi, ngươi định làm gì? Lý Tổng vẻ mặt hốt hoảng, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm trên tường minh họa. Thằng đến một điếu thuốc đốt hết, hắn mới hồi phục tinh thần lại, giống như là làm ra quyết định gì đó. Sớm nghĩ tới sẽ có hôm nay, chỉ là không ngờ tới sẽ đến phải nhanh như vậy, chờ ta đem trong nhà người đều thu xếp tốt về sau, ta sẽ đi tự thú. Mặc dù ta cầm qua cho Chu Văn Vân chút tiền, nhưng chưa từng làm gì chuyện thương thiên hại lý, đi vào ngồi xổm cái một, hai năm liền đi ra. Hắn vừa nói xong, trong bao xương không khí phảng phất đọc lại. Tất Tổng trịnh trọng gật đầu một cái, đi, vợ con ta sẽ giúp ngươi trông nom. Ân. Lý Tổng lên tiếng, quay đầu tại hai người trên mặt đảo qua, trong tay của ta cổ phần các ngươi cùng lão Diệp thương lượng một chút, nhìn làm sao chia, tránh khỏi đến lúc đó ta tiến bảo, còn cho công ty đưa tới phiền phức. Nói xong hắn giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ, nếu không liền bây giờ à, lao Tất ngươi cho lão Diệp gọi điện thoại, bây giờ liền đem sự tình định rồi, đằng sau ta cũng không nhất định có thời gian. Tất Tổng nghe xong trầm mặc 2 giây, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra cho Diệp Hãn Văn gọi điện thoại. Cuối cùng mấy người thương định, lấy 1.5 ức giá cả mua xuống Lý Tổng trong tay 25 cổ phần, mặt khác Chu Văn Vân người đại diện bên kia 15 Tất Tổng sẽ giải quyết. Cái này 40 cổ phần, Tất Tổng chiếm 14, Tề Vân cùng Diệp Hãn Văn đều chiếm 13. Tương đương Tề Vân hoa 5000 vạn, lại mua 13 cổ phần, hắn tại trời xanh đồ trang sức cầm cổ tỷ lệ cũng đạt tới 33. Số tiền này hắn sẽ trực tiếp để cho Lý Diệu Hoa giúp một tay chuyển tới Lý Tổng hải ngoại tài khoản. Thương lượng xong chuyện cổ phần, mấy người liền tâm sự nặng nề ai đi đường ấy. Chờ Tề Vân trở về đã tới, đã nhanh 3 giờ sáng, hắn sợ đem Triệu Tình đánh thức, thế là liền trực tiếp tại thư phòng trên giường nằm một đêm. Sáng sớm hôm sau, Triệu Tình chuẩn bị kỹ càng điểm tâm sau, vô vô mặt của hắn, nghi ngờ hỏi, ngươi thế nào ngủ nơi này đâu? Tề Vân từ trên giường đứng dậy, lau mặt, giải thích nói, nửa đêm đi ra ngoài gặp người bằng hữu. Triệu Tình cũng không hỏi nhiều nữa, đối với hắn xuất quỷ nhập thần đã sớm tập mãi thành thói quen, nhanh rửa mặt một chút ăn cơm đi, ta chờ một lúc muốn tới bệnh viện, hôm nay ngươi tiễn đưa Loan Loan đi nhà trẻ à? Ngươi đi bệnh viện làm gì? Khó chịu chỗ nào? Tề Vân nhìn chằm chằm nàng trên dưới bắt đầu đánh giá. Không có không thoải mái, chính là trường học an bài bình thường kiểm tra sức khỏe. Triệu Tình tựa hồ không muốn nhiều lời, quay người lại đi bên cạnh phòng ngủ hô tiểu nha đầu rời giường. Sau khi ăn điểm tâm xong, Tề Vân liền dẫn khuê nữ đi nhà trẻ. Trên xe, tiểu nha đầu ôm cánh tay của hắn, mặt mũi tràn đầy ngạo kiều nói, ba ba, lớp chúng ta bên trong tiểu bằng hữu có thể hâm mộ ta, ba của bọn hắn đều không trải qua TV, trả ta lên. Tề Vân nghe vậy, đưa thay sờ sờ tiểu nha đầu đầu, hỏi, ngươi cùng các bạn học nói ba ba lên TV. Ân. Tiểu nha đầu ngóc đầu lên, ta còn để cho lão sư để cho mọi người nhìn. Tề Vân cười một tiếng, bây giờ cái này TV dường như là thật không có người nhìn, ngoại trừ Triệu Nắng Ấm quê nữ, bên cạnh hắn nhận biết những người khác, không có một cái đề cập với hắn lên chuyện này. Có lẽ đợi đến Thanh Nang Thư chân chính phát huy tác dụng, hắn hào quang sự tích mới có thể bị đại chúng biết được. Đem quê nữ đưa đến trường học sau, Tề Vân cho La Dương gọi điện thoại, muốn hẹn hắn gặp mặt một lần. Biết được đối phương đang tại bệnh viện thành phố thăm hỏi lão quỷ, thế là liền vội vàng đi tới. Trong phòng bệnh, trải qua mấy ngày nữa khôi phục, lão quỷ cơ bản đã khỏi hẳn, chính cùng La Dương hai người trò chuyện. Gặp Tề Vân đi vào, hắn biết hai người có chuyện cần nói, liền tìm một cái cớ đi xuống lầu. Tìm ta có việc? La Dương gặm quả táo hỏi. Tề Vân kéo qua cái ghế ngồi xuống, không có dư thừa khách sáo, thẳng vào chủ đề. Ta nghe nói ba ầm câu khúc sông khai thác các hạng mục tại đấu đầu, chuyện này ngươi biết không? Biết à? La Dương gật gật đầu, ta cũng tham dự, thế nào? Ngươi kế hoạch cầm xuống cái nào tiêu loạn? Vẫn là toàn bộ đều cầm xuống. Tề Vân hỏi tiếp. La Dương cười cười, làm sao có thể toàn bộ đều cầm xuống, thì không thể một người ăn, nếu không sẽ gây nên chúng nộ. Bất quá ta muốn là số một tiêu loạn, cũng là lớn nhất khối kia. Tề Vân khẽ gật đầu, nói cho ngươi cái tin tức, coi như trả lại ngươi ân tình lần trước.
Gì tin tức?
La Dương Hổ nghi nói. Nếu như có thể mà nói, ta đề nghị ngươi đem số 3 tiêu đoạn cũng cầm xuống, chỗ kia có đại lượng phẩm chất cao thạch anh sa.
Thạch anh sa?
La Dương nghe vậy, nao nao, ngươi thế nào biết đến?
Tề Vân thần bí cười cười, ngươi đây cũng được quản, ngược lại không sai được, ngươi phải tin ta liền thử xem.
La Dương sờ lên cái óc, nhìn về phía Tề Vân hỏi, chính ngươi không làm?
Tề Vân lắc đầu, công ty của ta nghiệp vụ không đề cập tới khối này, không có tư chất.
La Dương nghe xong trầm mặc mấy giây, hắn tin tưởng Tề Vân sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì của hắn.
Thế nhưng là, liên loại này tin tức cơ mật đều có thể người nắm giữ, còn có thể bị tư chất loại chuyện nhỏ nhặt này cho làm có sao?
Giải thích duy nhất chính là đối phương đang cho hắn đưa tiền, còn lần trước cái kia 500 vạn nhân tình. Nhưng tiền này tặng có phần có chút hơi quá nhiều. Phẩm chất cao thạch anh sa, giá cả đều sắp bị xào lên trời, chỉ cần tùy tiện đào một cái mấy trăm tấn đi ra, vậy hắn đầu tư liền đã hồi vốn.
La Dương không muốn chiếm cái tiện nghi này, thế là đề nghị, nếu không thì hai ta hùn vốn a, một người một nửa, ngươi gì đều không cần làm, chờ lấy chia tiền là được rồi.
Cảm ơn hảo ý của ngươi.
Tề Vân cười lắc đầu cự tuyệt, bất quá thật không có tất yếu, ta chỉ không ở chỗ này.
Kỳ thực hắn tối hôm qua vừa biết được tình báo này lúc, đích thật là nghĩ tới cùng La Dương hợp tác, nhưng một phen sau khi nghĩ cặn kẽ, hắn cuối cùng bỏ đi ý nghĩ này.
Bởi vì La Dương gia hỏa này bối cảnh thật sự là có chút phức tạp, chỉ cần cùng hắt chữ như vậy, nói không chính xác ngày nào liền tiến bảo.
Cho nên Tề Vân có thể cùng hắn kết giao bằng hữu, thậm chí dưới tình huống không phạm luật, đều nguyện ý cho hắn giúp một tay.
Nhưng lại không muốn cùng hắn có sinh ý bên trên lẫn bảo, dễ dàng đem chính mình cũng cho nhiễm lên màu sắc.
Vừa vặn lần trước ga tiểu bọn hắn cái kia 500 vạn, đối phương không muốn, bây giờ miễn phí đem tin tức này nói cho hắn biết, toàn bộ làm như là trả nhân tình.
Gặp Tề Vân thái độ kiên quyết, La Dương cũng không lại kiên trì, gật đầu nói, đi, vậy ta cảm ơn ngươi.
Giữa trưa cùng một chỗ ăn cơm thôi, vừa vặn lão quỷ hôm nay xuất viện.
Tề Vân cười đáp ứng, đi, cái kia giữa trưa liên hệ, ta đi trước bái phòng một chút bên này viện trưởng.
Từ phòng bệnh sau khi ra ngoài, Tề Vân ngồi thang máy xuống đến lầu 1, tiếp đó đi tới đằng sau cái kia tòa nhà phòng khám bệnh lầu, tại Bảo Sơn văn phòng tại trong cái tòa nhà kia.
Khi hắn đi tới phòng khám bệnh lầu đại sảnh lúc, cách đó không xa bỗng nhiên có đạo thân ảnh, nhanh chóng lách mình trốn đến cây cột đằng sau, phản phất bị sợ hết hồn.
Thằng đến Tề Vân đi xa sau, nàng mới vụng trộm thò đầu ra hướng bên này nhìn quanh, sau đó chạy chậm đến rời đi đại sảnh.
Buổi chiều, mới từ một nhà tiểu lâu đi ra ngoài Tề Vân, lắc lắc có chút tạm đạm đầu. Hắn vốn là không quá muốn uống rượu, nhưng không chịu nổi La Dương quá nhiệt tình, cuối cùng đành phải gắng gượng làm cùng bọn họ sư huynh đệ hai cái uống mấy chén.
Bất quá cũng may vấn đề không lớn, trở lại trong xe, rót mấy ngụm nước ra sau, hắn lại trong nháy mắt tỉnh táo lại.
Giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ, suy nghĩ Châu Phi bên kia không sai biệt lắm đến sáng sớm, thế là hắn liền lấy điện thoại cầm tay ra, cho Lý Diệu Hoa gọi điện thoại.
Lần này điện thoại rất nhanh liền được kết nối, trong ống nghe truyền đến Lý Diệu Hoa tiếng cười, "Tề lão đệ, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta, chẳng lẽ ngươi biết ta trở về nước?"
"Ngươi trở về nước?"
"Đúng, buổi sáng vừa tới, chờ ta xử lý kinh thành sự tình, đi qua tìm ngươi họ gặp a."
Tề Vân cười trả lời, "Được a, tùy thời hoan nên, tới ta chắc chắn thật tốt chiêu đãi ngươi."
"Ha ha ha, đi, gọi điện thoại cho ta có việc."
Lý Diệu Hoa hỏi.
"Đúng, đích xác có chút việc muốn nhờ ngươi hỗ trợ."
Tề Vân cũng không khách khí, lúc này liền đem đại nga bên kia hàng hóa bị trừ sự tình đại khái nói một lần.
"Hát rút."
Lý Diệu Hoa nghe xong không thèm để ý chút nào đạo, "Cái này không việc nhỏ một cọc, ngươi không phải có Hazit sở điện thoại đi, trực tiếp cùng hắn liên hệ, ta nghĩ hắn rất nguyện ý giúp ngươi bận rộn."
"Hazit sở?"
Tề Vân nghi ngờ hỏi, "Hắn tại đại nga bên này có quan hệ?
Lần trước tại kết tảo trang biên giao dịch xong đám kia bảo tàng, hắn đích xác cùng đối phương thay đổi phương thức liên lạc.
Đương nhiên, muốn nói nhân mạch rộng nhất, còn phải là bọn hắn những thứ này lái buôn.
Liên đại nga hát tay đảng đều tìm huynh đệ bọn họ mua qua trang bị."
Chương 221, nhân tử cần phối hợp lang nha bổng mới có tác dụng. Chương 221, nhân tử cần phối hợp lang nha bổng mới có tác dụng. Lý Diệu Hoa mà nói, là thật để cho Tề Vân có chút giật mình, không nghĩ tới Hazit sở thế mà thần thông quảng đại như vậy. Nếu như có thể để cho đối phương liên hệ cái kia bang phái đứng ra cân đối một chút, cái kia cho bọn hắn chơi ngáng chân nhóm người kia, đoán chừng cái giấm cũng không dám phóng một cái.
"Ha ha, đi, ta chờ một lúc cho Hazit sở gọi điện thoại."
Tề Vân cười lên tiếng, tiếp tục nói, "Bất quá ta cái này còn có một việc muốn mời ngươi giúp một tay.
Có hai cái người da trắng tìm được phía trước cùng ta đi ra biển người thuyền trưởng kia, hướng hắn nghe ngóng lần trước ta ra biển sự tình, ta muốn mời ngươi dùng Nam Phi quan hệ giúp ta tra một chút, cái kia hai cái người da trắng là lai lịch gì, tốt nhất có thể làm rõ ràng mục đích của bọn hắn."
"Người da trắng?"
Lý Diệu Hoa hầu nghi nói, "Chuyện khi nào?"
"Đêm qua."
Điện thoại lâm vào yên lặng ngắn ngủi, Lý Diệu Hoa tựa hồ là đang suy tư, đợi mấy giây sau hắn mới mở miệng đáp ứng, "Không có vấn đề, ta bây giờ liền liên hệ Nam Phi người giúp ngươi tra,
có tin tức thông báo tiếp ngươi."
"Đi, cảm tạ a."
Tề Vân cười nói lời cảm tạ.
"Cùng ta còn khách khí gì, không có sự tình khác trước tiên dạng này."
"Hảo, thay ta cùng giàu lão ca gửi lời thăm hỏi, ta xử lý xong chuyện trong tay, liền đi kinh thành đáp tạ hắn."
Sau khi cúp điện thoại, Tề Vân ngay sau đó tìm kiếm ra Hazit sở dãy số, gọi tới.
"Hazit sở tiên sinh, gần đây có còn tốt sao?"
Trong điện thoại truyền đến Hazit sở tiếng cười sang sảng,
"A Tề tiên sinh, bằng hữu của ta, nhờ hồng phúc của ngươi, lần trước những cái kia kim tệ để cho ta kiếm bộn rồi một bút, tương lai hai tháng ta đều không muốn lại công tác."
"Ha ha, kia thật là chúc mừng ngươi."
Tề Vân cầm di động, nhếch miệng lên một nụ cười, "Kỳ thực ta hôm nay gọi điện thoại tới, là muốn mời ngươi giúp cái chuyện nhỏ."
"Tề tiên sinh, ta bằng hữu tốt nhất, ngươi quá khách khí, có việc xin cứ việc phân phó, ta rất nguyện ý vì ngươi cống hiến sức lực.
Hazit sờ sảng khoái trả lời. Những thứ này lái buôn nói chuyện thật sự êm hay, không quản sự có thể hay không xử lý, ngược lại trước tiên đem thái độ biểu lộ.
Tề Vân cũng không lại khách sáo, nói thẳng, là như vậy, ta tại Đại Nga sinh ý gặp phải chút phiền toái, nơi đó có cái đối thủ cạnh tranh, mua được trạm xe người đem hàng hóa của ta chủ. Ta trước mặt người khác đi câu thông qua, nhưng mà bọn hắn kiêng kỵ bị kia đối thủ cạnh tranh hắt giúp bối cảnh, không chịu đem hàng hóa của ta cho phép qua.
Ta nghe Lý Diệu Hoa nói, Hazit sở tiên sinh tại Đại Nga rất có năng lượng, cho nên muốn hỏi một chút ngươi có thể hay không giúp ta giải quyết cái phiền toái này.
Hazit sở sau khi nghe xong, cười ha ha nói, a thân yêu cùng, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi thật tốt thu thập một chút những cái kia đồ không có mắt, lại dám tại Đại Nga thổ địa bên trên khó xử ta tôn quý bằng hữu. Nói cho ta biết, hàng hóa của ngươi bị chụp tại cái nào nhà ga. Hôm nay trước khi mặt trời lặn, ta sẽ để cho sái bờ gì ạ Hàn Phong đem những thứ ngu xuẩn kia xương cốt cóng đến cặc cặc vang dội.
Hazit sở âm thanh mang theo vài phần kinh miệt, rõ ràng không đem Tề Vân trong miệng cái kia hắt giúp làm mâm đồ ăn.
Tề Vân cũng không cùng đối phương đánh qua quá nhiều quan hệ, nghe ra hỏa này khẩu khí, đừng đến lúc đó đem nhân ra nhà ga cho bưng. Hắn chỉ là muốn cho nhóm hàng kia có thể thuận lợi quá cảnh, hơn nữa về sau sẽ lại không bị cố ý làm khó dễ, cũng không muốn náo ra động tĩnh quá lớn.
Cảm tạ Hazit sở tiên sinh trợ giúp, ta cái đám kia hàng trước mắt bị chụp tại ý địa nhị của khắc nhà ga. Ta đề nghị cho những người kia một chút giáo huấn liền tốt, dù sao ta là người thiện lương, nguyện ý cho bọn hắn một lần hối cải để làm người mới cơ hội.
Hazit sở nghe vậy, lại bộc phát ra một hồi tiếng cười, à, cùng, ngươi thật là một cái nhân từ đồng phương thân sĩ.
Bất quá tại Đại Nga loại này dã man thổ địa, nhân từ cần phối hợp lang nha đồng mới có tác dụng, bằng không bọn hắn sẽ không nhớ lâu.
Như vậy đi, buổi tối hôm nay 12 giờ, ngươi sẽ thu đến nhà ga trạm trưởng tự mình tiễn đưa đánh tới xin lỗi điện thoại, kèm theo xài bờ gì ạ Tùng Tuyết hun lạp xưởng hồi quả. Đến nỗi những cái kia hát giúp đám tiểu tệ tử, bọn hắn đêm nay sẽ tại trong 30 độ container học được như thế nào tôn trọng người thiện lương.
Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần trêu chọc, nhưng lại lộ ra một cấu ngoan kình, cùng hắn lần trước tại Nam Phi trang viên biểu hiện hoàn toàn khác biệt.
Quả nhiên những thứ này đi ra lẫn vào, không quan tâm bề ngoài nhìn xem dù thế nào ôn hòa, thiết lập chuyện tới lại không có một cái là nhân từ nương tay.
Thấy đối phương rõ ràng có chủ ý của mình, Tề Vân cũng không tốt cưỡng cầu nữa, chỉ có thể hy vọng cái này Hazit sở đừng đem tiên cho xuyên phá.
Ha ha, đã như vậy ngươi xem lấy xử lý a.
Tề Vân bất đắc dĩ trả lời một câu, sau đó nói tiếp, sau đó đem tài khoản của ngươi phát cho ta cho ngươi chuyển một bút kinh phí hoạt động.
A, cùng, ta bằng hữu tốt nhất, ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì?
Hazit sở có chút hoa trương hô, ngươi tại dùng tiền vũ nhục hữu nghị của chúng ta.
Nếu như Phệ Lý biết, ta thay ngươi xử lý việc nhỏ không đáng kể như vậy, còn muốn lấy tiền mà nói, đoán chừng hắn sẽ dùng lão nhị quất ta cái mông.
Lần sau xin đừng nên nói lời như vậy nữa, bằng không ngươi sẽ mất đi một vị gợi cảm người da đen bằng hữu.
Tề Vân nghe xong chật chật lưỡi, cảm giác lỗ tai có chút khó chịu, hai người này quan hệ tốt giống có chút loạn.
Mặc dù Hazit sở lời xã giao nói rất cảm động, nghe so láo thiết còn sát, nhưng loại lời này nghe một chút thì cũng thôi đi, Tề Vân không có ngây thơ cho là chính mình cùng đối phương quan hệ thật có như vậy sát.
Đối phương sở dĩ sảng khoái như vậy, 90 đều phải quy công cho trên người hắn nhà giàu nhãn hiệu, đây là lần trước tại Trang Viên lúc Lý Diệu Hoa giúp hắn đánh lên. Mặt khác 10 đoán chừng liền đúng như đối phương lúc trước nói, lần trước đám kia bảo tàng kiếm lời tê. Hai người lại khách sáo vài câu, liền kết thúc trò chuyện.
Tề Vân thở phào một hơi, tiếp đó lại cho mẹn đi lập phát đi tin tức, để cho hắn hôm nay chú ý vừa xuống xe chạm cùng với đối thủ tình huống.
Một bên khác, yên lặng có một trận đại bối đầu, vừa kết thúc cùng tài chính tê một vị nào đó lãnh đạo bữa tiệc, đây là hắn mượn nhờ hắn lao đầu lực ảnh hưởng, vừa nối liền quan hệ.
Kể từ Chu Văn Bân bên kia cùng hắn cắt chém, hơn nữa liên tiếp chơi ngáng chân sau, hắn bây giờ công ty vốn lưu động đã thấy đáy.
Bất quá cũng may lần này có thu hoạch, đối phương đáp ứng sẽ hỗ trợ cùng một nhà ngân hàng chào hỏi, cho hắn giải quyết 2 ước cho bay, có số tiền này, hắn những cái kia hạng mục liền có thể tiếp tục vận chuyển tiếp. Nhưng đây cũng chỉ là có tính tạm thời biện pháp, nếu như chờ số tiền này xài hết, Zép phủ bên kia còn tiếp tục mắc kẹt hắn hạng mục kiểu, vậy hắn liền thật sự cách sập bàn không xa.
Thằng đến đi qua đã lâu như vậy, hắn như trước vẫn là không có hiểu rõ, Chu Văn Bân cái kia xỏa điệu vì cái gì đột nhiên muốn cả như vậy, liền xem như chính mình nơi nào làm không đúng, cái kia gõ cũng nên gõ đủ chứ.
Thảo, nghĩ tới đây hắn chính là đầy bụng tức giận đem tàn thuốc văng mạnh xuống đất.
Bên cạnh sớm đã chờ tài xế kéo ra 10 bạt cửa sau, đại bối đầu đang muốn chui vào, trong túi điện thoại bỗng nhiên vang lên.
Hắn lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, trên màn hình xuất hiện một cái hắn rất lâu chưa từng liên lạc qua tên.
Nha, đây không phải Hạ Bí Thư đi, hôm nay trận gió nào phá sai, thế mà chủ động gọi điện thoại cho ta.
Đại bối đầu âm dương quái khí mà nói.
Bên đầu điện thoại kia Hạ Bí Thư cũng không để ý tới hắn chào phúng, nói thẳng, lãnh đạo muốn gặp ngươi, chỗ cũ, ngươi bây giờ đến đây đi.
Đại bối đầu nghe vậy, cầm di động tay bỗng nhiên nắm chặt, một tháng qua, hắn từng vô số lần thỉnh cầu cùng đối phương gặp một lần, nhưng đều lọt vào vô tình cự tuyệt, hôm nay lại muốn chủ động thấy mình.
Hắn hít sâu một hơi, phân phó tài xế lái xe.
Mặc dù trong lòng đối với Chu Văn Bân tràn ngập oán hận, nhưng hắn vẫn không thể không đi, chỉ cần đối phương còn tại đằng kia cái vị trí một ngày, hắn liền phải bị gắt gao nắm, giống như hắn lao đầu đã từng nắm người khác như thế.
Trừ phi hắn không muốn tốt, muốn cùng đối phương cá chết lưới rách.
Muốn lấy hắn lao đầu bây giờ còn thừa không có mấy lực ảnh hưởng, làm như thế kết quả khả năng cao là cá sẽ chết, lưới nhiều nhất bị tránh ra mấy cái tuyến.
20 phút sau, nào đó tư mật hội sở một gian trong dạng.
Hạ Bí Thư pha hảo một bình trà, sau đó lui ra ngoài đóng cửa lại.
Trong phòng,
đại bối đầu khắp khuôn mặt là định hót ý cười, không có chút nào biểu hiện ra đối với Chu Văn Bân căm hận, đây là người hợp cách thương nhân cơ bản tố dưỡng. Sương hô cũng từ đã từng có chút tùy ý Chu ca đã biến thành càng thêm tôn kính Chu sĩ trưởng. Chu sĩ trưởng, ngày hôm nay khí sắc này nhìn không tốt lắm à, là tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt sao? Ta trong xe vừa vặn có gốc dã sơn sâm, chờ một lúc ngài mang về bồi bổ khí huyết. Đại bối đầu một bên quỳ liếm, một bên thức thời cho đối phương châm trà. Chu Văn Bân cười khoát qua tay, hảo ý tâm lĩnh, trở về ngủ một giấc liền tốt. Ngươi gần nhất công ty như thế nào?
Còn tốt, còn tốt.
Đại bối đầu cười trả lời, đem chén trà đưa tới trước người đối phương. Hai người đều không xách chuyện lúc trước, thật giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nếu là không hiểu rõ tình hình ngoại nhân trông thấy, còn tưởng rằng hai người quan hệ thân bao nhiêu gần. Chu Văn Bân nâng chung trà lên nhấp một miếng, bắt đầu tiến vào chính đề, ta tháng trước đi nội địa khảo sát, phía trước nghe tiểu hạ cùng ta giảng, ngươi hạng mục bên trên tài chính xảy ra chút vấn đề. Đại bối đầu nghe vậy, đáy mắt thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác cửu hận, trong lòng âm thầm đem đối phương cả nhà ân cần thăm hỏi 800 lần, nhưng mà trên mặt hắn vẫn như cũ duy trì ý cười, đúng, tài chính thành phố nói gần nhất tài chính tương đối khẩn trương, cho nên muốn nên trích cấp cho chúng ta tiền, một mực còn chưa trả. Ta trước mấy ngày còn tìm tưởng nhớ tìm ngài cho hỗ trợ hỏi một chút tới, hạ bí thư cũng nói ngài trùng hợp đi công tác đi. Chu Văn Bân khẽ gật đầu, ân, sự tình ta đã biết, chờ sau đó trở về ta sẽ để cho tiểu hạ hỏi một chút, tranh thủ ngày mai liền đem tiền của các ngươi phát tiếp, dù sao các ngươi làm xí nghiệp cũng không dễ dàng đi. Đại bối đầu nghe xong nội tâm vui mừng, mặc dù không biết đối phương vì sao thay đổi thái độ, nhưng ít ra trước mắt với hắn mà nói là cái tin tức vô cùng tốt.
Tốt, tốt, cảm tạ lãnh đạo, có thể thương cảm chúng ta xí nghiệp khó xử. Hắn vừa nói, một bên chắp tay lia lịa.
Chu Văn Bân cười khoát tay, ha ha, không cần cảm ơn ta, chức trách của chúng ta chính là vì các ngươi làm tốt phục vụ, chế tạo tốt doanh thương hoàn cảnh đi.
Là, lãnh đạo nói rất đúng.
Đại bối đầu phụ hòa nói,
đi, ta buổi chiều còn có buổi họp, liền không ở lâu, về sau có chuyện gì ngươi có thể gọi điện thoại cho ta.
Chu Văn Bân nói đặt chén trà xuống, đứng dậy hướng bên ngoài dạp đi đến. Đại bối đầu ngẩn người, sau đó cũng đội vàng đứng dậy, theo ở phía sau đưa tiễn. Trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, gì đều không xách liền đi. Hiểu lầm giải trừ. Chương 222, đưa đến trong chén tới chương 222, đưa đến trong chén tới đại bối đầu đem Chu Văn Bân một mực đưa lên xe, thẳng đến xe chạy ra khỏi đi, đã thấy Hạ Bí Thư còn đứng ở tại chỗ. Thế là hướng hắn hỏi, ngươi không đi?
Hạ Bí Thư không có trả lời vấn đề của hắn, mà là đi tới vỗ bả vai của hắn một cái, đi vào nói.
Hai người một lần nữa trở lại trong dạng, bây giờ Chu Văn Bân không tại, đại bối đầu cũng lười trang khuôn mặt tươi cười, nhếch lên chân bắt chéo, đốt một điếu thuốc, thản nhiên nói đi.
Hạ Bí Thư cũng không trách móc, từ trong túi móc ra tờ giấy đặt lên bàn, ngươi chuẩn bị 500 vạn USD, đưa đến địa chỉ này.
Đại bối đầu nghe vậy, trong nháy mắt ngu ngơ ngay tại chỗ. Hắn nhìn một chút trên tờ giấy cái kia ốc thị địa chỉ, sau đó lại nhìn chằm chằm Hạ Bí Thư khuôn mặt, răng cắn khanh khách vang dội. Cái này mẹ hắn chỗ nào là hiểu lầm giải trừ, đây là đem lão tử làm heo làm thịt ta, hơn nữa cái tên chó chết đó bây giờ chính mình cũng không lên tiếng, thế mà để người khác tới làm ông loa.
Hạ Bí Thư thấy hắn một mực không có lên tiếng âm thanh, thế là thở dài, ngươi mấy cái kia hạng mục cộng lại, giống như có hơn 5 ức à, đừng bởi vì nhỏ mất lớn.
Nói đi, hắn đứng lên sửa sang lại một cái ống tay áo, sau đó vô đại bối đầu bà bay, nhớ kỹ ngày mai 12 điểm phía trước đưa đến, bằng không thì tiền của ngươi còn không biết muốn kéo tới lúc nào.
Đại bối đầu nhìn qua đối phương bóng lưng rời đi, cả người lên cơn giận dữ, hắn đột nhiên đem thuốc đầu theo diệt tại trong cái gạt tàn thuốc, trong miệng chửi bới nói, cậu tạp phái.
Mặc dù lúc trước hắn cũng cho đối phương cầm qua không thiếu tiền, nhưng đó là hắn thỉnh đối phương làm việc, tiếp đó chính mình chủ động cho, mà bây giờ cũng là bị áp chế, có loại cảm giác bị cường bạo, cái này khiến hắn rất khó chịu.
Bất quá nổi giận thì nổi giận, nhưng vì cái kia hơn 5 ức, hắn nhưng lại không thể không thỏa hiệp.
Nhưng mà hắn không biết là, vài ngày sau còn sẽ có một cái càng đâm tâm tin tức đang đợi hắn.
Buổi tối, Tề Vân đang ở trong nhà ăn cơm, để ở trên bàn màn hình điện thoại di động đống nhiên sáng lên. Hắn mở ra xem, là giao đi vị kia quản lý khách hàng tiểu cảnh gửi tới tin tức, một tấm mặc chỉ đen gợi cảm ảnh chụp đập vào tầm mắt. Cái này bất ngờ không kịp đề phòng ảnh chụp, doa đến Tề Vân khẽ run rẩy, đũa suýt nữa rơi trên mặt đất. Hắn vội vàng đóng lại điện thoại, đồng thời liếc trộm một mắt đối diện Triệu Tình, gặp nàng đang cùng khuê nữ nói giỡn, cũng không có phát giác được chính mình vừa rồi khác thường, lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Sau khi ăn cơm xong, Tề Vân đi tới thư phòng, cho Trung Thụy gọi điện thoại, phân phó nói, ngươi ngày mai đi khu mới giao phường hội ta mở tài khoản, ta đem bọn hắn quản lý khách hàng giao cho ngươi, ngươi đi trực tiếp tìm nàng xử lý.
Tốt, lão bản. Trung Thụy nhanh chóng đáp ứng.
Ân, công ty hai ngày này có chuyện gì không?
Vũ Hồng Khuê đã đem cái kia 30 vạn nộp lên, hơn nữa xong xuôi rời trước thủ tục, mà khác hướng Tiểu Nguyệt yêu cầu thông báo tuyển dụng 10 tên nhân viên để vệ lộ tờ, đồng thời còn định ra một cái tuyên truyền phát hành kế hoạch, sơ bộ đầu nhập có thể muốn 500 vạn. Trung Thụy không rõ chi tiết làm hồi báo.
Tề Vân nghe xong khẽ gật đầu, đi, ta đã biết, dựa theo nàng nói xử lý a.
Chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp làm, tất nhiên trọng kim đem nhân ra thuê tới, hắn tự nhiên là lựa chọn tin tưởng.
Kết thúc trò chuyện sau, hắn lại mở ra tiểu cảnh ngoại trang, cho đối phương phát đi tin tức phụ tá của ta ngày mai sẽ đi tìm ngươi mở tài khoản, về sau đừng cho ta phát những thứ đồ này.
Đầu kia tiểu cảnh rất nhanh liền đáp lại tin tức thuốc thiết khuôn mặt ta biết rồi. Tề Vân không có đáp lại, để điện thoại di động xuống sau liền đi tắm rửa. Thời gian rất nhanh liền đã đến rạng sáng 12 điểm, hắn một mực đang chờ đại nga bên kia điện thoại, bởi vì Hazis nói đêm nay sẽ hỗ trợ giải quyết nhóm hàng kia phiền phức. Nhưng một mực chờ đến hơn một giờ, vẫn là không có bất cứ tin tức gì chuyển đến, quá buồn ngủ hắn, cuối cùng ngủ thật say.
Không biết qua bao lâu, một hồi dồn dập chuông điện thoại đem trong lúc ngủ mơ Tề Vân đánh thức. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, cầm điện thoại di động lên xem xét, là cái xa lạ nước ngoài dãy số. Hắn từ trên giường đứng dậy, đi tới thư phòng tiếp thông điện thoại. Tiên sinh tôn kính ngài khỏe, ta là Y Lệ Nhi của khách trạm trưởng. Đầu bên kia điện thoại nói khẩu âm rất nặng tiếng Anh, hơn nữa lắp bắp ngữ khí run rẩy, nghe giống như là vừa mới kinh nghiệm một loại nào đó chuyện đáng sợ. Ta gọi điện thoại tới là muốn hướng ngài biểu đạt cái nấy, xin tha thứ ta vô tri, ta không nên vì lợi ích giam ngài hàng hóa, ta hướng thượng đế thề, về sau tuyệt sẽ không lại làm ra làm tức giận hành động của ngài, hy vọng ngài có thể tha thứ ta. Tề Vân cũng không có quá mức khó xử đối phương, chỉ là nhẹ nhàng trả lời, đã ngươi đã nhận thức đến sai lầm, vậy ta tiếp nhận ấy nấy của ngươi, hy vọng về sau hàng hóa của ta đi qua các ngươi nhà ga lúc sẽ lại không xuất hiện loại tình huống này. Nhất định nhất định. Xin ngài yên tâm, ngài hàng hóa chính là chúng ta chạm xe khách quý. Không riêng gì chúng ta nhà ga, về sau ngài hàng hóa tại Y Lệ Nhị Cụt khắc đều biết thông suốt, tuyệt đối sẽ không lại có vấn đề gì. Trạm trưởng trong thanh âm mang theo sống sót sau hai nạn run rẩy. Hảo, cứ như vậy. Tề Vân không có nói thêm nữa, sau khi cúp điện thoại nhìn đồng hồ, nhanh 5 giờ, lúc này đại Nga bên kia tựa như là 12 giờ trưa. Thì ra Hazit sở nói 12 giờ, là chỉ nơi đó thời gian. Đi qua giày vò như vậy, hắn cũng mất buồn ngủ, dứt khoát đốt một điếu thuốc, kiểm tra tình báo hôm nay tin tức. Trước mắt tình báo điểm số 34 hôm nay tình báo 1, màu đỏ Lý Tổng đã đem trên tay hạng mục toàn bộ đều đóng gói bán cho Lương Thiên Hữu, hơn nữa sắp xếp xong xuôi người nhà, dự định ngày mai tiến đến tự thú Tề Vân nao nao, hai người này còn nhận biết. Bất quá suy nghĩ một chút cũng không kỳ quái, bản địa nghề kiến trúc vòng tròn thì lớn như vậy, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút gặp nhau. Trong trang viên cái kia 30 triệu chứng cứ, lại thêm Lý Tổng xác nhận, sau lưng còn có vị kia thôi động Chu Văn Bân ngày tốt lành chấm dứt. Hôm nay tình báo 2, màu đỏ hôm qua xuất hiện tại kết tạo cái kia hai tên người da trắng, đã tại 3 giờ phía trước đến cảng đảo, trước mắt ở tại Đức Phụ Đạo toàn bộ quý tử điếm. Số phòng vì 4028 Tề Vân âm thầm nói nhỏ, nhanh như vậy lại chạy càng đảo tới. Xem ra đích thật là vì mình mà đến. Ban đầu ở Nam Phi thuê tàu trục bớt, hắn có từng đăng ký hộ chiếu tin tức, cho nên đối phương là rất có thể đã nắm giữ thân phận của hắn. Bất quá đây là quốc nội, Tề Vân không tin đối phương dám làm loạn, hắn càng tò mò hơn là đối phương tìm mục đích của mình. Thời suy tư sau, hắn cầm điện thoại di động lên, bấm cảng đảo Huy Ca dãy số. Điếu 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 điện thoại ước chừng vang lên hơn nửa phút mới được tiếp thông, trong ống nghe truyền đến Huy Ca thanh âm mệt mỏi, "Uy, Tề lão đệ." "Huy Ca, ngượng ngùng a." Thời gian này điện thoại tới, quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Tề Vân trong giọng nói tràn đầy xin lỗi. Không việc gì, ta cũng vừa nằm xuống. Huy Ca cũng không có trách cứ, mở miệng hỏi, Tề lao đệ tìm ta có chuyện gì không? Đúng, đích xác có chút việc muốn mời Huy Ca hỗ trợ. Huy Ca hoàn toàn như trước đây hào khí, có chuyện gì ngươi nói thẳng, không cần khách khí với ta. Tề Vân cũng không lại khách sáo, nói thẳng, ha ha, là như thế này, ta muốn mời ngươi phái một số người đi Đức Phụ Đạo toàn bộ quý tiểu điểm giúp ta chào hai người. A, chào ngươi nào? Huy Ca hồ nghi nói, hai cái người da trắng. Bọn hắn một mực tại tìm hiểu tin tức của ta, tựa hồ đối với ta có ý, cho nên ta muốn mời Huy Ca trước tiên đem bọn hắn mang về, ta sẽ ngồi hôm nay sớm nhất chuyến bay chạy đến cảng đảo. Tất nhiên đối phương đã nắm giữ thân phận của mình tin tức, hơn nữa vô cùng lo lắng đuổi tới cảng đảo, cái kia khả năng cao Hừng Đông liền sẽ tiến vào bên trong địa, cho nên Tề Vân mới có thể lựa chọn ở tại điểm này để cho Huy Ca ra tay. Đến nỗi vì cái gì không đợi đối phương tiến vào bên trong mà động thủ lần nữa, thứ nhất là lo lắng sẽ liền như vậy mất đi hai người dấu vết, dù sao lần sau còn có thể hay không đổi mới đến liên quan tới đối phương tình báo đều nói không cho phép. Lại có chính là, rất nhiều chuyện vẫn là cảng đảo bên kia tương đối dễ dàng một điểm. Không có vấn đề, ta bây giờ liền phái người tới. Huy Ca sảng khoái đáp. Đi, vậy thì cảm ơn Huy Ca. Tề Vân nói tiếng cảm ơn, sau đó lại dặn dò, hai người kia có thể không đơn giản, Huy Ca tốt nhất nên nhiều an bài một số người đi. Huy Ca cười trả lời, yên tâm, Huy Ca tại cảng đảo bản sự khác không có, chính là huynh đệ nhiều. Ta bây giờ liền phái 3 xe người đi qua. Hảo, vậy đợi chút nữa buổi trưa gặp mặt ta mới hảo hảo cảm tạ Huy Ca. Sau khi cúp điện thoại, Tề Vân để điện thoại di động xuống. Thật dài phun ra một điếu thuốc vòng. Hôm qua mới thỉnh Lý Diệu Hoa giúp một tay nghe ngóng hai người kia, không nghĩ tới hôm nay sẽ đưa chồng trẻ tới. Hôm nay tình báo 3, màu đỏ hoa tiểu Triệu Vĩ Lâm hết sức coi trọng ánh dạng đồng khoa học kỹ thuật phát triển tiền cảnh, muốn bỏ vốn thu mua công ty 51 cổ quyền, trước mắt đã cùng Đào Tử Minh có tiếp xúc, bất quá Đào Tử Minh chưa đưa ra rõ ràng trả lời chắc chắn Triệu Vĩ Lâm. Tề Vân đối với người này có ấn tượng, phía trước có một cái tình báo tựa như là đối phương đang tìm kiếm mất tích nhi tử hay là con gái tới. Sau đó lại còn tại trên tin tức xuất hiện qua, giống như cho cái nào đó viện mồ côi góp 3000 vạn. Bất quá, coi như ngươi là thiện nhân, cũng mẹ hắn không thể cướp ta trong nồi thì tan đi. Ánh dạng đông khoa học kỹ thuật tin hạng mục, thế nhưng là hệ thống cho ra giá cao giá trị tình báo. Trước đây hắn hoa 800 vạn từ Đào Tử Minh trong tay mua xuống 15 cổ quyền, hơn nữa cùng đối phương có tội ước định, bất kể là ai muốn bán ra cổ quyền trong tay, đều cần trước tiên được đồng ý của hắn, hắn nói không mua, mới có thể bán cho người khác, điểm ấy tại trong hiệp nghị cũng là có ghi. Xem ra cần phải tìm Đào Tử Minh nói chuyện rồi. Chính mình trước mắt trong tay tài chính dư giả, quốc nội tài khoản có hơn 5000 vạn. Ngân hàng Thụy Sĩ bên kia cho Lý tổng chuyển mua cổ phần 5000 vạn sau, còn có gần tới 3000 vạn USD, cho nên cho dù Đào Tử Minh bọn hắn muốn bán ra cổ quyền, vậy khẳng định cũng là chính mình ăn, nơi nào đến phiên đến thiện nhân. Hô thật dài phun ra một điếu thuốc vòng sau, Tề Vân dập tắt tàn thuốc, yên tĩnh chờ đợi Huy Ca bên kia tin tức. Chương 223, nhân vật hung ác chương 223, nhân vật hung ác 5 giờ sáng 30 phần, cảng đảo Đức Phụ Đạo Nghe Hồng còn chưa ngừng diệt. Ba chiếc màu đen xe án phạt giống như ưu linh rừng ở toàn bộ quý tiểu điểm cửa sau, trên xe phần phật xuống mười mấy người, mặc dù mặc không quá thống nhất, nhưng người người dáng người cường tráng, trên mặt lộ ra chơi liều. Rõ ràng Huy Ca rất xem trọng Tề Vân dặn dò sự tình, phái ra thủ hạ tinh nhuệ nhất tiểu đệ. 4028 gian phòng, mục tiêu 2 tên người da trắng. Dẫn đầu tên xăm mình tiếng nói rơi xuống, đám người cấp tốc tràn vào cửa sau. Hắn đi ở cuối cùng, từ cửa ra vào buồn hoa lấy ra một tấm thẻ phòng. 2 phút sau, một đám người vây quanh ở 4028 cửa ra vào, tên xăm mình móc ra thẻ phòng đặt ở cảm ứng khu, chỉ nghe tích một tiếng vang dọn, cửa phòng ứng thanh mở khóa. Mười mấy người trực tiếp thẳng hướng trong phòng phóng đi. Nhưng mà một giây sau, để cho người ta không nghĩ tới một màn xuất hiện. Chỉ thấy mọi người mới vừa vào, phía trước nhất tên kia tiểu đệ liền bị một cái bao cắt lớn nắm đấm đập trúng mặt, phanh một tiếng vang trầm, tiểu đệ kêu thảm bay ngược ra ngoài, máu mũi dâng trào ở giữa cũng dẫn đến em người đứng phía sau cũng đâm đến ngã trái ngã phải. Không đợi đám người phản ứng, một đạo giống như cột điện trắng hán da trắng đã ngăn ở cửa ra vào. Ánh mắt của hắn băng lãnh, nhấc chân chính là một cái hung mãnh bất ngang, hàng phía trước các tiểu đệ đội vàng không kịp chuẩn bị, giống như cọc gỗ bị quét đến đồng loạt ngã xuống đất. Qua trong giây lát, nguyên bản hơn 10 người, đã có gần một nửa ngã xuống đất không dậy nổi, tiếng kêu rên liên tiếp. Lúc này trong phòng lại thoát ra một người, cái này nhân thân tài mặc dù không coi là cường tráng, nhưng động tác lại là bén nhạy dị thường, còn lại những cái kia tiểu đệ còn không có thấy rõ chuyện gì xảy ra, liền lại có hai người che ngực liên tục lùi lại. Theo sát lấy, hắn túi người một cái quét chân, lại là một mảng lớn ngã xuống. Hai cái này người da trắng thân thủ rất giỏi, ra chiêu gọn gàng mà linh hoạt, ngắn ngủi 2 phút thời gian, trong hành lang không có người nào đứng thẳng, hơn 10 người toàn bộ nằm trên mặt đất kêu thảm. Giải quyết xong một đám tiểu đệ, hai tên người da trắng cũng không ở lâu, bước nhanh biến mất ở cuối hành lang. Hơn 10 phút sau, Tề Vân cuối cùng đợi đến Huy Ca tin tức. "Tề lão đệ, thật xin lỗi a, sự tình làm hư hại, người không có bắt được." Tề Vân nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, "Tình huống gì a Huy Ca? Hai tên kia thân thủ rất lợi hại, ta phái đi huynh đệ đều bị bọn hắn đả thương." Huy Ca ngữ khí có chút buồn bực, bất quá ngay sau đó lại nói, "Ngươi yên tâm, ta đã phái người đi tìm, chỉ cần bọn hắn còn tại cảng đảo liền chắc chắn chạy không được." Tề Vân nhất thời nghẹn lời, nguyên bản hắn còn dự định ngồi 9 điểm chuyến bay chạy tới cảng đảo, lần này cũng không cần đi. Nhưng đây vốn chính là mời người khác ra tay giúp đỡ, cho dù sự tình làm hư hại, hắn cũng không có bất kỳ lý do gì trách cứ. Thủ hạ huynh đệ bị thương nghiêm trọng không? Huy Ca thở dài, không tính nghiêm trọng, tu dưỡng mấy ngày là khỏe, hai người kia hạ thủ có chừng mực, không có chừng chết. Thực lực bọn hắn rất mạnh, ta phái đi hơn 10 cái huynh đệ cũng là có thể đánh, tại bọn hắn dưới tay không có chống nổi 2 phút. Tề Vân nghe xong lông mày nhướng lên, trong lòng dâng lên một cỗ không tốt lắm cảm giác. Hai người đánh mười mấy cái, không cần 2 phút liền giải quyết, hơn nữa ra tay còn có thể thành thạo điêu luyện, lực khống chế độ, cái này phải là gì thực lực a? Bị loại người này để mắt tới, chỉ sợ cuộc sống tương lai phải cẩn thận chút ít. Bất quá càng làm cho trong lòng của hắn không có chắc là có thể phái ra loại nhân vật này tới nghe ngóng tin tức của mình, cái kia sau lưng thế lực cũng sẽ không là cái gì a miêu a cầu. Hơi trầm ngâm sau, Tề Vân mới dùng mở miệng nói, người không có việc gì liền tốt, Huy Ca ngươi cũng đừng để vào trong lòng. Ta đợi chút nữa cho ngươi sổ sách chuyển 50 vạn, coi như là cho các huynh đệ chén thuốc phí hết. Huy Ca nghe lời này một cái, vội vàng cự tuyệt, "Ai, Tề lão đệ, ngươi đây không phải đánh ta khuôn mặt sao? Chúng ta là bằng hữu, còn nói gì có tiền hay không?" Tề Vân khẽ cười một tiếng, "Huy Ca hiểu lầm, tiền này không phải đưa cho ngươi, các huynh đệ vì ta sự tình thụ thương, chén thuốc phí tự nhiên hẳn là để ta bỏ ra, ngươi cũng không cần cự tuyệt." Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây, Huy Ca tiếng trầm mở miệng, "Được chưa, ta biết Tề lão đệ ngươi làm sự tình xem trọng, cái kia chỉ ta thay các huynh đệ cảm ơn ngươi." "Ha ha, không cần cảm ơn, đều là cần phải." Tề Vân cười trả lời, "Đúng Huy Ca, mặt khác làm phiền ngươi giúp ta tra một chút hai người kia ghi danh thân phận tin tức." "Không có vấn đề, ta lát nữa phát cho ngươi." Huy Ca sảng khoái đáp ứng. "Hảo, vậy ta trước hết không đi cảng đảo, ngươi bên này nếu có hai người tin tức, sẽ liên lạc lại ta." Kết thúc trò chuyện sau, không có qua 10 phút, Tề Vân tay trên máy thu vào Huy Ca gửi tới 2 tấm ảnh chụp cùng với một đoạn video. Hai người đăng ký vào ở lúc, dùng chính là bợ gì tẹn hộ chiếu, tính danh phân biệt là William Hạ Kệ cùng James Hunter, cũng không biết thân phận này rốt cuộc là thật hay giả. Chỉ từ tướng mạo nhìn, hai người này chính là loại kia rất khó dây vào nhân vật, cùng Trần Vi cho người cảm giác giống nhau đến mấy phần. Bất đồng chính là hai người này ánh mắt càng băng lãnh. Xem xong hai người tin tức sau, Tề Vân lại ấn mở đoạn video kia, từ hình ảnh góc độ đến xem, hẳn là khách sạn hành lang giám sát vô xuống. Nội dung video chính là Huy Ca những cái kia tiểu đệ cùng cái kia hai cái người da trắng đánh nhau chẳng cảnh, đúng như là Huy Ca nói tới, hai người kia thân thủ rất lợi hại, dưới tay hắn những cái kia tiểu đệ cơ hồ không có sức hoàn thủ, thuộc về đơn phương nghiền ép. Tề Vân vẻ mặt nghiêm túc đóng lại video, trong lòng càng bất an. Mặc dù còn không rõ ràng lắm mục đích của đối phương, nhưng chỉ là bị loại người này thế lực sau lưng nhớ thương, liền có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác, để cho người ta không hiểu tâm hoảng. Hắn đứng dậy đi tới ngoài phòng, kéo ra bảo mã 5 hệ cửa xe. Trong xe, Trần Vĩ Hồ nghi nhìn về phía hắn, muốn đi ra ngoài. Tề Vân lắc đầu, lấy điện thoại cầm tay ra, đem đoạn video kia phát ra sau đưa tới. Trần Vĩ túi đầu nhìn chằm chằm màn hình, theo video chậm rãi phát ra, hắn con ngươi không tự chủ mở lớn. Thẳng đến video phát ra xong, Tề Vân mới mở miệng hỏi, nếu như ngươi đối đầu hai người kia, có nắm chắc không? Trần Vĩ cũng không có trả lời ngay, hắn suy tư mấy giây, chậm rãi lắc đầu, không có chân chính giao thủ qua, khó mà nói. Nếu như đều không vũ khí, một cái cũng không có vấn đề, đồng thời đối đầu hai cái chắc chắn không được. Mặc dù hắn vẫn là bình thường bộ kia lạnh lùng bộ dáng, lại không che giấu được đáy mắt nghiêm trọng. Tăng thêm Cao Mẫn đâu? Tề Vân tiếp tục hỏi. Trần Vĩ vẫn như cũ lắc đầu, cái này hai cá nhân lực lượng đều rất lớn, Cao Mẫn đối phó có chút phí sức. Tề Vân nghe xong tâm tình nặng hơn. Hắn nhìn trời bên cạnh ngân bạch sắc, móc ra cùng khói gọi lên, trong đầu suy tư đối sách. Mặc dù hắn không tin đối phương dám ở quốc nội làm loạn, nhưng việc quan hệ chính mình cùng người nhà an toàn, không cho phép mảy may sơ suất. Lúc này, bên cạnh Trần Vĩ bỗng nhiên mở miệng nói, "Ta cho ngươi gọi hai người đến đây đi, bọn hắn tháng trước mới từ bên ngoài trở về." Tề Vân nghe xong hai mắt tỏa sáng, đội vàng xoay đầu lại hỏi, "Được a, thân thủ kiểu gì? So với ta mạnh hơn?" Trần Vĩ không chút do dự trả lời, "Ta cùng Cao Mẫn am hiểu là bảo vệ mục tiêu, bọn hắn am hiểu hơn chính diện chém giết." Có thể bị người khẳng định Trần Vĩ, Tề Vân tự nhiên không nghi ngờ thực lực của đối phương, vậy thì chỉ còn lại một yêu cầu khác, có thể tín nhiệm không? Trần Vĩ hơi suy tư sau, trầm ngâm nói, 5 năm trước có thể tín nhiệm, bây giờ ta không dám đánh cam đoan, cần quan sát. Tề Vân nghe vậy, nhíu mày, gì lối bảo? Khi xưa chiến hữu, không phải một cái binh sĩ. Trần Vĩ trả lời. Tề Vân rút hai cái khói, cuối cùng gật gật đầu, đi, ngươi liên hệ à, liên lạc xong trước chờ tin tức ta, có thể sẽ để cho bọn hắn đi một chuyến cảng đảo. Trần Vĩ gật gật đầu, hảo. 10 giờ sáng, Dê Sao trước lầu làm việc. Tề Vân ngồi ở trong xe, bấm cắt đại bảo điện thoại. Các đội, thuận tiện gặp một lần không? Thế nào? Lại có gì phát hiện? Các đại bảo có chút kích động hỏi. Tề Vân cười một tiếng, gia hỏa này là coi hắn là thành tội ác khắc tinh. Không có phát hiện, gặp mặt nói đi. Đi, ngươi ở đâu? Ta ngay tại đơn vị các ngươi cửa ra vào. Tề Vân trở về đạo. Các đại bảo hồ nghi, vậy ngươi thế nào không tới phòng làm việc của ta đâu? Việc tư, không tiện văn phòng nói đi. Tề Vân cười nhẹ giải thích nói, tới bên cạnh cái kia quán cà phê a. Hảo, ta bây giờ xuống. Mấy phút sau, Tề Vân cùng các đại bảo tại quán cà phê chạm mặt, hai người nói chuyện chừng 10 phút đồng hồ, sau đó riêng phần mình rời đi. Trở lại trong xe, Tề Vân thở phào một hơi, cả người nhìn rõ ràng muốn nhẹ nhõm không ít. Hắn lấy điện thoại di động ra, đang chuẩn bị gọi cho Đào Tử Minh, hẹn đối phương nói chuyện công chuyện của công ty, kết quả Huy ca điện thoại trước hết một bước đánh bảo. "Tề lão đệ, ta người tại Thiên Định phát hiện cái kia hai cái người da trắng, ta bây giờ chuẩn bị tự mình dẫn người tới, cái này chắc chắn đem người cho ngươi bắt được." Bên đầu điện thoại kia Huy ca nghiêm nghị nói. Có buổi sáng kinh nghiệm, Tề Vân cũng không cho rằng Huy ca những cái kia tiểu đệ có thể cầm xuống đối phương, hắn có lòng muốn phải quên can nhưng lại không tốt lắm mở miệng, bởi vì cái này bây giờ không chỉ là chính hắn sự tình. Từ Huy ca ngữ khí liền có thể nghe ra, rõ ràng là mất mặt, nhất định phải đem cái này chàng tử tìm trở về. Chuyện cho tới bây giờ hắn cũng chỉ có thể khuyên đối phương cẩn thận chút. Huy ca ngàn vạn chú ý an toàn, không được thì thôi. Yên tâm đi. Huy ca trong thanh âm lộ ra sự quyết tâm, cái này ta mang theo hơn 100 người, liền xem như đầu gấu cũng phải cho hắn mà chết. Sau khi cúp điện thoại, Tề Vân thở dài, hướng Trần Vĩ phân phó nói, vì ạ dạ, thông chi hai người bọn họ xuất phát đi cảng đảo a. Hảo. Trần Vĩ lên tiếng, lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu liên hệ. Một bên khác, Chu Văn Bân đứng tại văn phòng phía trước cửa sổ, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Hắn giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ, tiếp đó quay người từ trong túi công văn lấy ra một không thường dùng điện thoại. Bộ điện thoại di động này bên trên không có tồn bất luận cái gì dãy số, hắn gọi điện thoại cũng là từng cái quay số điện thoại. Theo dãy số truyền ra, điện thoại rất nhanh liền bị kết nối. Chu Văn Bân cầm điện thoại lên hỏi, tiền nhận được chưa? Còn không có. Bên đầu điện thoại kia nữ nhân trả lời. Chu Văn Bân mày nhăn lại, sắc mặt có chút khó coi, hắn không nói một lời cúp điện thoại, sau đó hướng về phía ngoài cửa hô, "Tiểu Hạ." Nghe thấy tiếng la của hắn, phía ngoài Hạ bí thư rất nhanh đẩy cửa vào. "Lãnh đạo ngài tìm ta?" Chu Văn Bân khẽ gật đầu, "Ngươi đi hỏi một chút hắn, chuyện ngày hôm qua làm xong không có." "Tốt, lãnh đạo." Hạ bí thư lên tiếng, sau đó quay người rời phòng làm việc. Xem như thư ký, điểm trọng yếu nhất chính là nếu có thể đọc hiểu lãnh đạo tâm ý, cho nên hắn tự nhiên tin tưởng Chu Văn Bân để cho hắn hỏi là cái gì. Chương 224, đầu tháng 4 năm 34 triệu chương 224, đầu tháng 4 năm 34 triệu sau 10 giờ, ánh dạng Đông khoa học kỹ thuật khu xưởng bên trong, Tề Vân đi theo Đào Tử Minh tại mấy cái nghiên cứu phát minh xưởng đều dạo qua một vòng. "Chúng ta gần đây tại nạ nổ tài liệu trên thí nghiệm lấy được đột phá tính tiến triển, dự tính lại có 3 tháng, loại này kiểu mới tài liệu liền có thể lấy được sơ bộ thành công." Đào Tử Minh ngữ khí có chút kích động. Tề Vân khẽ gật đầu, đi thăm xong nghiên cứu phát minh xưởng sau, liền đi theo đối phương cùng tới đến văn phòng. Trong văn phòng vẫn là giống như trước đó, chỉ có thể dùng đơn sơ hai chữ hình dung. Xem ra đối phương là thực sự đem tiền toàn bộ hoa trên lưới đao. Đào Tử Minh đưa chai nước tới, khách khí nói, "Tề tổng, ngài uống nước." Tề Vân đem bình nước đặt tại trên bàn, nói thẳng, "Trước mắt công ty khoản tài chính tình trạng như thế nào?" Đào Tử Minh kéo ngăn kéo ra, lấy ra bảng khai báo tài vụ đẩy lên Tề Vân trước mặt, "Trừ bỏ tháng này tài liệu mua sắm cùng nhân viên tiền lương, còn lại 73 vạn, rất khó chống nổi tháng sau. Bất quá ngài yên tâm, ta bên này đang tại tích cực tìm kiếm mới đầu tư bỏ vốn." Tề Vân đại khái nhìn lướt qua bảng báo cáo, sau đó trả cho đối phương, "Đầu tư bỏ vốn sự tình thuận lợi không?" Đào Tử Minh trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, "Không nói là ngươi, kỳ thực ta tìm được một vị nguyện ý bơm tiền người, là ta tại US đã đạo sư giới thiệu. Nhưng mà đối phương yêu cầu nhất thiết phải thu mua 51 cổ quyền, cho nên ta tạm thời còn không có đáp ứng." Tề Vân nhếch lên chân bắt chéo, cười ha hả nói, "Vậy cái này không phải là đem công ty chắp tay tặng người?" "Đúng vậy a." Đào Tử Minh bất đắc dĩ thở dài, "Nhưng mà nếu như không có tài chính đi vào, chúng ta nghiên cứu phát minh thí nghiệm liền tiến hành không được. Mặt khác, Ta cái kia hai cái bằng hữu cũng rất muốn đem trong tay cổ phần bán đi rời sân liên quan tới điểm ấy, Tề Vân cũng sớm đã biết được, bởi vì hắn lần đầu tiên tới thời điểm, liền hôn mắt thấy đối phương cùng một người khác tranh luận. Chỉ có điều khi đó trong tay hắn tài chính có hạn, cho nên mới chỉ đầu 800 vạn. Vậy ngươi sẽ đồng ý để người khác nắm giữ 51 cổ phần sao? Tề Vân giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Đào Tử Minh nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Tề Vân, mặt lộ vẻ giãy giụa, thật lâu không có trả lời. Rõ ràng trong lòng của hắn cũng rất do dự. Tề Vân cũng không nóng nảy thúc giục, móc ra một điếu thuốc gọi lên, lặng lặng chờ đối phương đưa ra đáp án. Trầm mặc một lúc lâu sau, Đào Tử Minh thở thật dài một cái, so sánh với mất đi này nhà công ty, ta càng hy vọng nhiều năm thành quả nghiên cứu có thể được thực hiện, cho dù nó cuối cùng không còn thuộc về ta. Tề Vân nghe thấy đáp án này, phát ra từ nội tâm cười. Thứ nhất là hắn có cơ hội thuận lý thành chương cầm xuống này nhà công ty, mặt khác chính là hắn không có nhìn lầm người, Đào Tử Minh đáng giá tín nhiệm, có thể yên tâm giao công ty cho hắn quản lý. Người cái kia hai cái bằng hữu trong tay tổng cộng có bao nhiêu cổ phần? Bọn hắn muốn bao nhiêu tiền? Đào Tử Minh trả lời, hai người bọn họ trong tay tổng cộng có 20 cổ phần, dự định bán 1000 vạn. Tề Vân khẽ gật đầu, cho ngươi hai vị kia bằng hữu gọi điện thoại à, để cho bọn hắn bây giờ liền đến ký hiệp nghị, trong tay bọn họ cổ phần ta mua. Ngươi mua? Đào Tử Minh hơi kinh ngạc, Tề Vân lời nói rõ ràng có chút ra dự liệu của hắn. Tề Vân khẽ cười một tiếng, như thế nào? Cảm thấy ta không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Đào Tử Minh sững sốt 2 giây, vội vàng khoát tay, không phải. Chỉ là ngài phía trước nói qua tạm thời không có thêm vào đầu tư dự định. Hắn nhìn xem Tề Vân bộ dáng phong khinh vân đạm, đông nhiên ý thức được cái gì, Tề tổng chẳng lẽ ngài nguyện ý tăng tư cách? Không tệ. Tề Vân gật gật đầu, mua xuống cổ phần của bọn hắn sau, ta tổng cộng nắm giữ 35 cổ phần, ta hy vọng có thể lại lấy được 16. Nếu như đằng sau tài chính khó khăn, ta thậm chí có thể tiếp tục bỏ tiền. Hơn nữa có một chút ta có thể hướng ngươi hứa hẹn, công ty sau này cụ thể sự vụ ta sẽ không tham dự, vẫn như cũ từ ngươi phụ trách. Đào Tử Minh nghe xong, lần nữa lâm vào trầm mặc. Mặc dù Tề Vân mục đích đồng dạng là muốn cổ phần khống chế, nhưng hắn muốn là nắm giữ 15 cổ phần, so sánh với Triệu Vĩ Lâm yêu cầu, Đào Tử Minh trong tay có thể cất giữ cổ phần càng nhiều. Một điểm nữa, trước đây công ty sắp kinh doanh không được, hắn chạy chân gãy đều không thể kéo tới bất luận cái gì tài chính. Là Tề Vân vỗ bờ vai của hắn nói ta tin tưởng ngươi, sau đó bỏ tiền đem công ty từ sập tiệm biên giới kéo lại, cho nên Đào Tử Minh trong lòng kỳ thực càng thiên hướng lựa chọn Tề Vân. Ngắn ngủi sau khi tự hỏi, hắn cuối cùng vẫn đáp ứng, ta có thể đáp ứng ngài điều kiện, bây giờ ta liền cứ gọi điện thoại cho bọn hắn. Tề Vân trên mặt lộ ra thần sắc hài lòng. Cổ phần khống chế là vì giúp ngươi bài trừ cái nhiễu, ngươi chuyên chú nghiên cứu phát minh, ta phụ trách xử lý tài chính tầm diện phiền phức, chúng ta hợp tác mới có thể đem tiểu mới tin cho sản xuất ra. Đào Tử Minh trịnh trọng gật gật đầu, lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu gọi điện thoại, các ngươi không phải vẫn muốn bán cổ phần sao? Tề tổng nguyện ý tiếp nhận. Đúng, bây giờ liền đến công ty ký hiệp nghị. Cuối cùng Tề Vân lại tốn 26 triệu, thành công cầm xuống 36 cổ quyền, tăng thêm lúc trước hắn trong tay 15, bây giờ đã triệt để trở thành này nhà công ty người nói chuyện. Mặc dù khoản này đầu tư ngạch số không nhỏ, trước sau tổng cộng băng vào trong 34 triệu, nhưng hắn tin tưởng hệ thống tình báo độ chuẩn xác, cũng đối Đào Tử Minh người này rất có lòng tin. Chỉ cần đem tới tiểu mới tin có thể nghiên cứu phát minh thành công, cái kia hồi báo chắc chắn là cực kỳ phong phú. Từ nhà máy đi ra, Tề Vân liền tiếp vào Huy Ca gọi điện thoại tới, kết quả không ngoài sở liệu, lần này vẫn như cũ không có thể bắt nổi hai người kia, hơn nữa Huy Ca chính mình cũng suýt nữa thụ thương. Mẹ nó, cái kia hai cái trắng lao quả thực là quái vật, lại bị bọn hắn chạy thoát rồi. Huy Ca tức giận nói. Tề Vân méo mi tâm một cái, thở dài nói, xin lỗi Huy Ca, cho ngươi thêm phiền toái. Huy Ca lớn tiếng trả lời, Tề lao đệ ngươi nói cái này quá khách khí, vốn chính là ca ca không có giúp ngươi đem sự tình làm tốt. Hắn dừng một chút, giọng nói mang vẻ không cam lòng, bất quá ngươi yên tâm, ta đã để cho người ta tại cảng đảo mỗi chỗ bố trí xuống nhà tuyến, bọn hắn chạy không ra được. Tề Vân biết đối phương đã tận lực, thế là khuyên, Huy Ca, hai tên kia người bình thường rất khó đối phó, ta an bài hai người đi qua, bọn hắn đoán chừng buổi chiều sẽ đến cảng đảo, nếu như lại phát hiện đối phương hành tung, để cho hai người bọn họ ra tay đi. Huy Ca nghe vậy, cũng không lại cậy mạnh, hắn vốn là còn liên lạc hai tên song hoa hồng côn. Tất nhiên Tề Vân chính mình phái người tới, vậy trước tiên chờ một chút ta đi, nghe lời ngươi. Tề Vân bên này kỳ thực cũng làm hai tay chuẩn bị, hắn đã đem hai người kia thân phận tin tức cùng ảnh chụp phát cho các đại bảo, mặc dù trải qua đối chiếu phương hộ chiếu là giả, nhưng có ảnh chụp như vậy đủ rồi. Chỉ cần đối phương dám vào cảnh đại lục, cái kia trước tiên liền sẽ bị thỉnh đến hỏi lời nói. Xử lý xong chuyện bên này, Tề Vân liền quay trở về Kim Lĩnh Sơn Trang, hắn cũng không có trực tiếp về nhà, mà là đi tới Vật Nghiệp văn phòng. Tề tiên sinh tới, mau mời ngồi, mau mời ngồi. Vật Nghiệp quản lý nhiệt tình đứng dậy nên đón. Mặc dù hắn cũng không biết Tề Vân thân phận, nhưng hắn lần trước tận mắt nhìn thấy Mã Đồn trưởng đều đối nó cúi đầu không lưng, bây giờ tự nhiên không dám chậm trễ chút nào. Tề Vân hướng đối phương gật gật đầu, mở miệng nói, "Ta muốn hỏi hỏi cái này trong khu cư xá có hay không để đó không dùng phòng ở cho thuê." Vật Nghiệp quản lý lập tức chất lên khuôn mặt tươi cười, từ trong ngăn kéo lật ra chìa khóa bản, "Đúng dịp Tề tiên sinh, 16 tòa nhà 102 phòng nghiệp chủ đi nơi khác định cư, vừa bị thác chúng ta cho thuê, tu sửa làm mới đồ gia dụng, diện tích 185 bình, ngài muốn hay không đi xem một chút?" 16 tòa nhà. Tề Vân ngẩng đầu nhìn về phía treo trên tường tiểu khu bản đồ phân bố, phòng ốc của hắn là 12 tòa nhà, 16 tòa nhà ngay tại đằng sau liên tiếp, bất quá không phải dương phòng. "Mang ta đi xem." Tề Vân trực tiếp đứng dậy. Mấy phút sau, bọn hắn đi tới gian kia muốn cho thuê trong phòng, Tề Vân đánh giá gian phòng sắp đặt, tổng cộng có 4 căn phòng ngủ, chỉ là phòng khách liền đạt tới 40-50 trước. Kể từ A Kiều mấy người tới về sau, nguyên bản mướn cái kia tòa nhà tiểu nhị lâu đã ở 5-6 người, cho nên hắn chuẩn bị lại mướn một chỗ, về sau để cho Trần Vĩ bọn hắn ở bên này, có chuyện thời điểm cũng dễ dàng một chút. Vật nghiệp quản lý đi theo sau lưng Tề Vân, cười giới thiệu, phòng này phía trước tự ở, ngài nhìn cái này toàn bộ phòng điện vãn, trung ương điều hòa không khí đều có, phòng bếp ngay cả lò nướng máy rửa bát đều đầy đủ, lấy ánh sáng cũng đặc biệt tốt đi, liền gian này đi. Tề Vân lúc này đánh nhịp, tốt Tề tiên sinh, vậy ta bây giờ liền sắp xếp người tới quét dọn một chút vệ sinh. Vật nghiệp quản lý thái độ rất là lấy lòng, bộ phòng này tiền thuê nhà hàng năm là 6 vạn, sau đó ta chuẩn bị kỹ càng phòng cho thuê thủ tục, đưa đến trong nhà ngài. Ân, khổ cực. Tề Vân gật đầu nói lời cảm tạ sau đó quay đầu đối với Trần Vĩ nói, vì ạ dạ, thiếu vật gì ngươi trực tiếp liên hệ Trung Thụy, để cho hắn đi đặt mua. Trần Vĩ gật gật đầu, cho biết là hiểu. Thuê xong phòng ở sau, Tề Vân trở về đến trong nhà phòng tập thể thao, bắt đầu đi theo Trần Vĩ thao luyện. Từ lần trước tiến trường Bạch Sơn thời điểm, hắn ở đối phương dưới sự dạy dỗ học xong một bộ cơ sở nhất quân thể quyền, sau đó chỉ cần có rảnh rỗi nhàn rỗi ở giữa, hắn liền sẽ kiên trì luyện tập, lại thêm mỗi ngày không ngừng uống những cái kia chén thuốc, hắn cảm giác chính mình bây giờ tố chất thân thể có cực lớn để thăng. Tuy nói khoảng cách Trần Vĩ, lao hát thực lực của bọn hắn còn chênh lệch rất xa, nhưng đã có thể cùng Lưu Mánh khoa tay hai lần. Sau 2 giờ, Tề Vân đầu đầy mồ hôi tê liệt ngã xuống trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Lúc này, một bên chung điện thoại di động đột nhiên vang lên, hắn cầm điện thoại di động lên xem xét, là mẹ Đi Lâm đánh tới. Điện thoại vừa kết nối, mẹ Đi Lâm liền không kịp chờ đợi hỏi, "Lão Tề, chuyện tối ngày hôm qua là ngươi tìm người làm sao? Nếu như hỏi là liên quan tới nhóm hàng kia sự tình, đó đích xác là ta thỉnh bằng hữu giúp một tay." Tề Vân cười trả lời. Nhận được Tề Vân xác nhận sau, mẹ Đi Lâm âm thanh càng thêm kích động, "Ngươi chừng nào thì cùng hát tay đảng người đều biết. Ngươi biết không, chẳng những chúng ta nhóm hàng kia cho đi, đối phương người của công ty mới vừa rồi còn tự mình chạy tới khẩn cầu sự tha thứ của ta. Hơn nữa Nặc Khoa Duy Kỳ còn nói với ta, muốn đem ta tiện hắn này một thành cổ phần trả cho ta chờ đối phương lại ngại." Sau khi nói xong, Tề Vân mới thản nhiên nói, "Ta không biết hát tay đảng người, là một vị bằng hữu hỗ trợ liên hệ. Đều như thế, tóm lại về sau tại Đại Nga không có người còn dám nhớ thương việc buôn bán của chúng ta." Mẹ Đi Lâm hưng phấn nói. Tề Vân từ đối phương trong giọng nói phát giác được một tia không tốt làm biến hóa, thế là mở miệng nhắc nhở, "Lão môn, không ai dám đến tìm phiền phức là chuyện tốt, nhưng chúng ta làm chính là buôn bán nghiêm chỉnh, cũng không cần cùng những cái kia thế lực có quá nhiều dây dưa cho thỏa đáng, càng đừng đi chủ động tiếp xúc bọn hắn." Mẹ Đi Lâm nghe hiểu ý tứ trong lời của hắn, lúc này cam đoan, "Ngươi yên tâm, ta chỉ muốn điệu thấp kiếm tiền, cũng không sang bậy." Hô thị, một gian trang trí hào hoa trong văn phòng. Triệu Vĩ Lâm nhíu mày để điện thoại di động xuống, hướng về phía bên cạnh một vị nhìn rất là già dặn nữ thư ký hỏi, "Đoạn thời gian trước khảo sát nhà kia ánh dạng đồng khoa học kỹ thuật, có phải hay không có cái cổ đông gọi Tề Vân?" Nữ thư ký nghe vậy, cấp tốc lấy ra máy tính bảng tra duyệt ghi chép tư liệu, rất nhanh liền gật đầu trả lời, "Không tệ, trong tay hắn nắm giữ 15 cổ phần. Người đi thăm dò một chút hắn tin tức cặn kẽ."